Chương 179. Kế hoạch mới của siêu toán, nhà máy chiến tranh. Chương 179. Kế hoạch mới của siêu toán, nhà máy chiến tranh. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt đích thân của Trần Mỹ Tâm, mọi người liền đến xưởng quân sự của Giang Hải Thị. Chỉ thấy đây là một xưởng lớn từng sản xuất xe hơi, mà bên cạnh thì là một căn cứ sản xuất trang bị không quân. Vì sau mặt thế, nơi này đã ngay lập tức được cải tạo thành binh xưởng, phụ trách sản xuất chế tạo xe tăng, xe bọc thép, còn có máy bay ném bom, máy bay vận tải. Ở đây đã được 7-8 năm rồi, Trần Mỹ Tâm từng là một nữ thư ký cao tầng của Giang Hải Thị, rất quen thuộc với nơi này. Vì vậy vừa đi vừa giới thiệu nói, chỉ có điều năng suất không được tốt lắm, cho dù máy bay vận tải, máy bay ném bom, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể chế tạo một chiếc, hơn nữa vũ khí đạn dược trang bị bên trong, nơi này của ta cũng không có cách nào làm được, chỉ có thể dùng để mua. Nói đến cái này, Trần Mỹ Tâm cũng lắc đầu có chút bất đắc dĩ, bởi vì những vũ khí đó quá đắt đỏ. Diệp Tu cũng thấy được xưởng liên hợp khổng lồ này, chỉ thấy bên trong binh xưởng còn có không ít xe tăng, xe bọc thép đại khái có hơn 30 chiếc, mà ở nơi xa còn đỗ 4 chiếc máy bay ném bom cùng với 2 chiếc máy bay vận tải. Nhưng bây giờ ngươi không cần lo lắng về những vấn đề vũ khí trang bị này nữa. Mà lúc này, chỉ thấy vòng tay kim loại trên cánh tay Diệp Tu, trong một loạt tiếng răng cưa cơ khí chuyển động, đã biến thành một sinh mệnh thể cơ khí nhỏ dài 450 phân. Siêu toán đột ngột xuất hiện này, làm Trần Mỹ Tâm giật mình, thể tích lớn như vậy, lại có thể thu nhỏ thành một vòng tay nhỏ, đây chính là bí mật của Diệp Tu đại nhân sao? Hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều đồ vật kỳ lạ như vậy? Nhưng siêu toán không quản nhiều như vậy, nhảy xuống, cẩn thận đánh giá xưởng quân sự có diện tích khoảng 10 vạn mét vuông này. Mà Diệp Tu cũng hỏi, thế nào, nơi này phù hợp với yêu cầu của ngươi không? Thì ra ở thành vệ tinh, siêu toán đã cân nhắc số lượng transformer cấp thấp sản xuất bom hạt giống hiện tại quá chậm, quá ít. Cho dù nâng cấp, một tuần cũng chỉ có thể tăng thêm mấy vạn con. Cái này căn bản không phù hợp với mục tiêu to lớn của tạo vật chủ đại nhân a. Cho nên hắn dự định khai phá thêm dây chuyền sản xuất nhà máy chiến tranh, chính là nơi sản xuất hàng loạt đệ xe Tikon, transformer, thậm chí là chiến tranh cơ khí. Vốn dĩ định dùng thành vệ tinh, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là đến Giang Hải Thị xem xét thì thích hợp hơn. Dù sao, cần một xưởng quân sự cơ lớn mà. Mà quả nhiên, chỉ thấy siêu toán sau khi cẩn thận đánh giá một phen, liền lập tức gật đầu, con ngươi đỏ tươi cơ khí lóe lên ánh mắt hưng phấn. Nơi này rất thích hợp, ta có thể biến nơi này thành yếu tắc quân sự của Si Bờ Chồng, như vậy tương lai chúng ta sẽ có dây chuyển sản xuất không ngừng. Ồ, thật sao? Diệp Tu nghe thấy lời này cũng tương đối hứng thú. Phải biết rằng, nhà máy chiến tranh của Si Bờ Chồng a, đó là cái thứ gì? Là quân đoàn hùng mạnh có thể đánh xuyên qua tinh tế. Nếu có thể tạo ra một nhà máy chiến tranh như vậy, cho dù không có nhiều tài nguyên, nhưng đối phó với thiên tai biến chủng tương lai chẳng phải quá dễ dàng sao? Đương nhiên hắn trước đó cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng hỏa chủng nguyên kích hoạt nhà máy quân sự, nhưng ngoài ý muốn là hỏa chủng nguyên lại hiển thị không phù hợp điều kiện thuộc hàng mục cấm hiện tại. Điều này làm cho Diệp Tu biết hỏa chủng nguyên của bản thân e rằng cũng có thể nâng cấp, nhưng hiện tại còn chưa biết phương pháp, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào siêu toán. Vì vậy chỉ thấy Diệp Tu cũng nói với siêu toán, vậy được, nơi này cứ giao cho ngươi, ngươi tự mình xem mà làm đi, nhưng ngươi cần phải tăng nhanh tốc độ một chút. Dù sao theo tiến độ hiện tại, thiên hai xương mù đỏ ước tính không quá nửa tháng sẽ hoàn toàn tan biến. Đến lúc đó Giang Hải Thị, ảo tinh thành, thành vệ tinh đều sẽ hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt toàn cầu. Ta không sợ những thế lực mặt thế kia, nhưng cũng phải đảm bảo có được một yếu taxi bờ chồng làm chấn động toàn thế giới, còn phải chủ yếu đối kháng với thiên thai biến chủng tương lai, bởi vì sau xương mù đỏ chính là những con thú thiên thai biến chủng xuất hiện, bao gồm cả thiên thai băng hà phía sau vv, cho nên phải nhân lúc xương mù đỏ kết thúc mà làm xong không thành vấn đề. Mà siêu toán nghe vậy cũng tự tin vỗ ngực mình, bảo đảm trong vòng nửa tháng ta bảo đảm có thể làm ra nhà máy chiến tranh, có thể sản xuất hàng loạt xe tăng, xe bọc thép, bao gồm cả transformer không quân. Nhưng vẫn giống như trước, hắc hắc, cần lão đại ngươi cho ta 5 viên hỏa chủng. Không thành vấn đề. Mà đối với yêu cầu này Diệp Tu thì sảng khoái đáp ứng. Dù sao 5 viên hỏa chủng, đổi lấy một dây chuyền sản xuất hàng loạt binh lính xì bờ chồng, quá đáng giá. Hơn nữa những binh lính xe tăng, binh lính bọc thép, thậm chí không quân được sản xuất ra này, không yếu hơn quân đoàn sinh mệnh thể biến dị kim loại kia. Đương nhiên, hai người nói chuyện rông rả. Nhưng những nữ nhân bên cạnh như Trần Mỹ Tâm thì nghe mà mặt đầy mờ mịt. Bởi vì các nàng căn bản không hiểu hai vị này đang nói gì. Nhưng tin rằng không dùng mấy ngày, các nàng sẽ hiểu thôi. Mà lại nói lúc này, ở tận Đế Đô, nơi này vẫn cao ốc san sát, nhưng so với trước kia thì diện tích ít hơn một chút. Nhưng khoa học kỹ thuật quân sự bốn phương tám hướng đã có sự nâng cao rất lớn. Trên không, rất nhiều máy bay không người lái đang tuần tra. Mà ở bốn phương tám hướng của Đế Đô thì là pháo cận phòng, xe tăng, xe bọc thép, phòng thủ những sinh vật biến dị có khả năng xuất hiện xung quanh. Đế Đô sau khi đêm xuống, vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhà cao tầng san sát, chiếu rọi ra màu sắc tường rèm bắt mắt, tựa hồ không khác gì trước mặt thế. Mà ở trong một tòa nhà cao tầng, bên trong căn hộ lớn xa hoa hơn ngàn mét vuông, hô, hô, hô. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế, đột nhiên mở mắt ra, trán nổi gân xanh, hắn thở dốc từng ngụm khí lớn, mắt tơ máu đầy dây, tựa như vừa trải qua một đợt tử vong vậy. Việc này làm cho một mỹ nữ trang bị đầy đủ vũ trang bên cạnh thấy vậy, vội vàng ngồi xổm xuống quan tâm hỏi: "Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Sao lại đột nhiên tỉnh giấc? Chẳng lẽ là phân thân của ngài xảy ra chuyện?" Ha, ha 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 ha. Nhưng ai ngờ, đối mặt với câu hỏi, người đàn ông trẻ tuổi dần bình tĩnh lại, không những không trả lời, mà ngược lại cười càng thêm âm trầm. Hắn không tự chủ được nắm chặt tay vịn ghế sofa, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói căm hận ngập trời: "Diệp Tu, ta muốn giết ngươi." "Đi." Hắn ngẩng mắt lên nói với người phụ nữ, thông báo cho tất cả người Ninh gia đến đây, cứ nói, Giang Hải Thị xảy ra chuyện rồi. "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ khẽ biến, nhưng không hỏi nhiều, nàng vẫn vội vàng đứng lên. Ta lập tức đi thông báo. Nói xong, liền xoay người vội vàng rời khỏi phòng khách lớn xa hoa. 10 phút sau, trong phòng khách, 7-8 người mặc câu phục chỉnh tề, cũng có người trẻ tuổi mặc đồ thể thao tập trung lại đây. Khi biết chuyện Giang Hải thị, chỉ thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm trọng, nhả một ngụm khói, ánh mắt nhìn về phía Ninh Dạng, ngươi nói, Chu Vi dân bọn hắn chết rồi, ẩn dực xếp thứ 7 của đế đô cũng chết rồi. Không sai. Chỉ thấy Ninh Dạng mặt mũi vô cùng âm trầm nói, nếu không phải vì năng lực của ta đặc thù, có thể phân liệt ra phân thân giống nhau thay ta ra ngoài làm việc, e rằng bây giờ ta cũng chết ở đó rồi. Thì ra, Ninh Dạng có một năng lực biến trùng đặc thù, đó chính là có thể phân liệt tế bào. Tạo ra phân thân có cùng năng lực với bản thân. Chỉ có điều một khi phân thân chết, bản thân hắn cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau khi chết. Cho nên nỗi đau tử vong khắc cốt ghi tâm đó, làm cho hắn nhớ kỹ sâu sắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt căm hận ngập trời nói, cái tên chết tiệt, tên là Diệp Tu kia, là một tổ chức người sống sót dân gian vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa bên cạnh có rất nhiều sinh mệnh thể biến dị kim loại, bao gồm còn có mấy người siêu phàm mạnh mẽ. Thực lực của bản thân hắn, ta nghĩ, đặt ở Đế Đô cũng có thể xếp vào top 3. Ồ. Nhưng nghe thấy lời này, Ninh Trung Thiên, con trai thứ của Ninh gia, cha của Ninh Dạ lại nhíu mày, người đàn ông tên là Diệp Tu kia mạnh đến vậy sao? Chỉ cao chứ không thấp. Ninh Dạ tuy tự đại, nhưng lại rất thông minh, hắn đã thấy thủ đoạn một giết bốn siêu phàm của Diệp Tu, sẽ không kinh địch. Ở toàn bộ Đế Đô, e rằng nhìn toàn cầu, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Có ý tứ. Lần này, đến lượt Ninh Trung Thiên kinh ngạc, bởi vì hắn rất rõ ràng đứa con trai trước mắt này của mình, ngày thường không để ai vào mắt, có thể bị nó đánh giá như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Hắn lẩm bẩm tự nói. Không ngờ ở dưới tình huống không có chính thức biết trước mặt thế thiên thai bộc phát để chuẩn bị, chuyên gia nghiên cứu khoa học chế tạo thuốc tiêm gen và rất nhiều điều kiện có lợi. Vậy mà còn có người có thể trưởng thành đến mức độ này. Không đơn giản a. Chương 180. Siêu phàm ngũ giai, bạo trang bị rồi. Chương 180. Siêu phàm ngũ giai, bạo trang bị rồi. Đế đô của bọn hắn sở dĩ có thể bảo trì cường đại, cùng với mấy khu bảo hộ đỉnh cấp khác giữ lại phần lớn chiến lược trước tận thế, chính là bởi vì sớm biết được tận thế thiên thai bộc phát và nắm giữ dược tể tiêm vào gen, cho nên mới có đế đô khu bảo hộ hiện tại. Nhưng những người khác lại không có ưu thế như vậy. Dù có, cũng chỉ là một số dược tể tiêm gen cấp thấp lưu ra từ đế đô. Nhưng hiện tại, lại có người có thể dễ dàng giết chết tận dược của Á Nguyệt Thợ săn đoàn xếp thứ 3, không ngờ những người sống sót bình thường kia đã cường đại đến mức này. Ninh Trung Thiên kinh nghi bất định nói. Nhưng Ninh Dạ vẫn đang hồi phục lại lắc đầu nói, loại người này đoán chừng trên toàn cầu cũng không tìm được mấy người. Không tồn tại khắp nơi đều có. Vậy ngươi định xử lý thế nào? Ninh Trung Thiên nhìn Ninh Dạ hỏi. Yên tâm. Nhưng đối mặt với câu hỏi, lại thấy Ninh Dạ chỉ lộ ra nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt tuấn tú. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn. Trong mắt hắn, Diệp Tu tuy có quân đoàn sinh mệnh kim loại biến dị cường đại, có thuộc hạ siêu phàm giả, nhưng có thể so được với Đế Đô có nội tình thâm hậu sao? Hơn 20% tinh anh người sống sót của cả nước đều ở Đế Đô, bao gồm cả biên chế chiến đấu hoàn chỉnh, hàng ngàn hàng vạn máy bay không người lái tự sát, vô số tên lửa, pháo súng điện tử, hàng ngàn hàng vạn tân nhân loại biến chủng, chính là cái gọi là thành phố vệ tinh kia, dưới quần thể khổng lồ này cũng chỉ là bụi bặm dưới dòng lũ thép. Đương nhiên, nếu hắn biết được nội tình thực sự của Diệp Tu hiện tại, e rằng sẽ không nghĩ như vậy. Quân đoàn sinh mệnh kim loại biến dị hơn 3 vạn con, còn có thiên hỏa trụ, hồng nhện cùng các đại gia hỏa khác, bao gồm cự tranh nhanh, sung lãng bản, cơ giới bạo phong long, nhà máy điện hạt nhân các đại gia hỏa khác. Không khoa trương mà nói, cho dù là công kích vũ khí hạt nhân, còn chưa hạ cánh, cũng đã bị tiêu diệt. Những đệ sẹp thì cồn che trời lấp đất này xuất động, có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ thành phố nào, thậm chí một quốc gia. Đương nhiên, Diệp Tu không biết bọn hắn nghĩ gì, nhưng cho dù biết cũng không để ý bởi vì ta căn bản không để những gia hỏa này vào mắt. Mục tiêu của ta là thiên thai tương lai, cùng chiến tranh giữa các vì sao. Vì vậy trong nửa tháng tiếp theo, siêu toán một bên nghiên cứu chế tạo bom hạt giống mới, một bên nghiên cứu chế tạo nhà máy chiến tranh cơ giới. Số lượng bom hạt giống cũng một lần nữa tích lũy đến 22 quả. Mà theo hồng nhện, phân thoái, phản đạn cầu đem những bom hạt giống này thả vào trong sương mù lớn. Số lượng quân đoàn sinh mệnh biến dị kim loại bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Từ 3 vạn ban đầu, trực tiếp mở rộng đến 10 vạn. 2 tuần thời gian, tăng thêm 6 vạn con. Mà thấp nhất đều có lục giai. Cái này so với bồi dưỡng tân nhân loại biến chủng còn nhanh hơn nhiều đương nhiên, khoảng thời gian này Diệp Tu cũng không nhàn rỗi. Ta cũng mang theo các nàng đều ở bên ngoài thăng cấp, đồng thời săn giết nhiều hơn ma hạch sinh vật siêu phàm cấp cao. Ầm. Ở trong một thành phố phế tích bị sinh vật biến dị, zombie chiếm lĩnh hoàn toàn. Theo một đạo tiễn bạo liệt khủng bố nhanh hơn tên lửa gấp mười mấy lần đột nhiên nổ tung. Vị trí trung tâm thành phố to lớn, một con sinh vật siêu phàm dài hơn 30 mét, hình dáng quái dị, trên người mọc đầy xúc tu, liền bị trực tiếp đóng đinh trên tòa nhà cao tầng tiêu chí trung tâm thành phố to lớn. Phát ra tiếng nổ kịch liệt ầm ầm vang dội, ngay cả tòa nhà cũng ầm ầm đổ sụp. Không biết đẻ chết bao nhiêu sinh vật biến dị cấp thấp, zombie. Trong phạm vi một cây số đều giống như lập đất. Vô số sinh vật biến dị, zombie ai toán. Ma Thu cung tên, một kích tất sát Diệp Tu đem bạo liệt cung cũng ném cho Trần Ấu Nhu bên cạnh. Hoa, chủ nhân, ngài thật lợi hại. Điều này làm cho Trần Ấu Nhu bên cạnh tiếp lấy bạo liệt cung hai mắt tỏa sáng. Con này ít nhất cũng phải là sinh vật siêu phàm nhị giai rồi. Không chỉ. Nhưng Trần Thi Thi bên cạnh lại lắc đầu, nàng ở Á Nguyệt Thợ săn đoàn Đế Đô đã ở một thời gian rất dài, cũng là người xuất sắc trong đó, tiếp xúc với sinh vật siêu phàm không ít. Nàng chăm chú nhìn con quái vật kinh khủng đã bị giết kia, dài đến hơn 30 mét. Dựa theo thể hình mở rộng gấp đôi, tăng lên một giai mà nói, con này ít nhất đã qua tam giai rồi, thậm chí có thể cao hơn. Dù sao trước kia hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua sinh vật khổng lồ như vậy. Chỉ là dựa theo suy đoán, ít nhất tam giai, chính là vượt qua người bình thường gấp 900 lần trở lên số liệu, đi xem thử. Nhưng Diệp Tu lại không hoảng không đổi, trực tiếp lấy ra một máy dò năng lượng ném cho Trần Thi Thi, đây là siêu toán tranh thủ thời gian chế tạo, có thể kiểm tra trình độ thực sự của sinh vật siêu phàm. Ừm, được. Trần Thi Thi thấy thế liền nhận lấy máy dò năng lượng, sau đó liền từ trên cao nhảy xuống. Chỉ mấy giây thời gian, liền đến khu vực khói bụi phế tích còn chưa hoàn toàn tan hết, đợi đến giữa khu vực, liền thấy sinh vật siêu phàm đã bị nổ đầu. Hình thể dài hơn 30 mét này, quan sát ở cự ly gần mới biết được có bao nhiêu biến thái. Gần như cao 7-8 mét, móng vuốt khổng lồ, e rằng chỉ một lần chạm mặt cũng có thể vỗ chết người. Nhưng khi nàng cầm máy dò năng lượng tới gần, khi máy dò năng lượng phát ra âm thanh tích tích tích, cho dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi Trần Thi Thi nhìn thấy con số kia, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. 115000, cấp bậc siêu phàm ngũ giai. Đây lại là một sinh vật siêu phàm ngũ giai. Thế nào rồi? Lúc này, Trần Ấu Nhu cũng cùng Diệp Tu chạy tới, nha đầu vội vàng hỏi. Là siêu phàm ngũ giai. Trần Thi Thi hoàn hồn lại, không nhịn được ánh mắt rung động, không thể tin nói. Cái gì? Siêu phàm ngũ giai? Ta đi, cao như vậy sao? Ngay cả Trần Ấu Nhu nghe thấy lời này cũng bị dọa giật mình. Vốn tưởng rằng có nhị giai, tam giai đã là ghê gớm lắm rồi, không ngờ lại là ngũ giai. Cái này thật sự là tương đối bùng nổ rồi. Ta đi, lão đại lại một tên bắn chết một con sinh vật siêu phàm ngũ giai. Bạo liệt cung của ta, hiện tại trâu bò như vậy sao? Liên thấy Trần Ấu Nhu không thể tin nhìn về phía mình trong tay, bạo liệt cung chế tạo từ sung lãng bản. Hoàn toàn không ngờ, ngay cả sinh vật siêu phàm ngũ giai cũng có thể một tên bắn chết. Đương nhiên, cái này cũng là Diệp Tu dùng 1/3 sức mạnh của ma hạch zombie bắt giai, thêm vào tác dụng khống chế từ tính của ta, mới làm được. Nhưng cho dù như vậy, một ma hạch zombie bắt giai, đổi một ma hạch siêu phàm ngũ giai, cũng là kiếm lời lớn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, gia hỏa này, bây giờ cũng xem như là mấy con biến chủng thiên thai thú có cấp bậc cao nhất trong xương mù lớn rồi. Tuy nói bây giờ theo xương mù lớn giai đoạn sau đến, số lượng biến chủng thiên thai thú cũng ngày càng nhiều, nhưng có thể gặp được siêu phàm ngũ giai cũng thật không nhiều. Ồ, đó là cái gì? Ngay khi Trần Ấu Nhu không thể chờ đợi được nữa lật tìm được ma hạch zombie siêu phàm ngũ giai kia, nàng cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy một vật phát ra ánh sáng màu đỏ. Điều này làm Diệp Tu thấy vậy trong lòng khẽ động. Bạo trang bị rồi. Chương 181. Trang bị mới, số lượng tử chuyển đổi 3. Chương 181. Trang bị mới, số lượng tử chuyển đổi 3. Thời gian này, từ khi xương mù đỏ sắp tan, biến chủng thiên thai thú xuất hiện, mỗi lần săn giết biến chủng thiên thai thú cũng không thiếu những kinh hỉ bất ngờ. Diệp Tu đã quen rồi, bất quá lần này khi nhìn thấy đồ vật vẫn có chút bất ngờ, bởi vì đây lại là một vật phẩm phẩm chất đỏ. Bước lên trước mở ra nhìn một cái, liền thấy tên vật phẩm, số lượng tử chuyển đổi, tác dụng có thể đem vật thể lớn chuyển đổi đến lĩnh vực lượng tử, tiến hành thu nhỏ vô hạn. Đặc điểm, không thể chuyển đổi vật sống, chỉ có thể chuyển đổi vật chết. Giới hạn, nhiều nhất một lần chuyển đổi 10 vật thể. Thể tích vật thể đơn không được vượt quá 1000 vạn lập phương. Không thể không nói, nhìn thấy giới thiệu trang bị này, Diệp Tu ngẩn người. Số lượng tử chuyển đổi. Đây không phải là trang bị của người kiến trong phim sao? Ta nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước xem phim Mạ Mẹo, cha vợ của người kiến chính là cao thủ chuyển đổi lượng tử. Có thể đem xe hơi biến thành nhỏ bằng bàn tay. Khi dùng thì trực tiếp phóng to. Thậm chí còn có thể đem một tòa nhà nghiên cứu khoa học chuyển thành kích thước của vali xách tay. Mà hiện tại thứ này lại đến trong tay mình. Không phải, cái này cũng có thể nổ ra. Diệp Tu có chút ngây người. Phía trước nổ ra địa hạ thành, nổ ra vũ khí trang bị của Sỉ Bờ Chồng. Hiện tại thì tốt rồi, số lượng tử chuyển đổi cũng đưa đến. Hơn nữa còn là thứ mình cần. Bất quá hắn vẫn lựa chọn thử trước một chút. Nghĩ tới đây, liền thấy Diệp Tu trực tiếp dùng súng nhắm ngay một tòa nhà phía trước, cao khoảng 20 mét, chiếm diện tích khoảng 500-600 mét vuông. Mà theo súng lượng tử chuyển đổi khóa mục tiêu, theo quét hình kết thúc cầm, Diệp Tu một súng bắn ra. Giây tiếp theo, liền thấy trung tâm thành phố, tòa nhà vốn không tính là quá cao kia, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy, thay vào đó là một ngôi nhà kích thước vali xách tay trên mặt đất. Ta đi. Một màn này trực tiếp làm Trần Ấu Nhu và Trần Thi Thi ngây người. Nàng mở to đôi mắt đẹp còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vừa rồi lầu phía trước đâu rồi? Chẳng lẽ biến thành thứ này? Liền thấy Trần Ấu Nhu vội vàng chạy đến cái đã bị biến thành hình dáng vali xách tay, cũng chỉ cao 30 cm, tiểu lâu nhỏ xíu, vẻ mặt kinh ngạc và khó tin. Trời ạ, đây là bị thu nhỏ sao? Quả nhiên, nhìn thấy một tòa nhà như vậy, bị thu nhỏ chỉ còn cao 30 cm như mô hình mini. Diệp Tu cũng sắc tín, mình quả thực đã có được một khẩu súng lượng tử chuyển đổi của thế giới người kiến. Hơn nữa ly phổ nhất là, thứ này có thể chuyển đổi 10 vật thể, mà mỗi vật thể tối đa có thể đạt tới 1000 vạn lập phương. Điều này có nghĩa là gì? Cho dù là kiến trúc cao nhất của Hải Đô, cao 500 mét, chiếm diện tích 2 vạn mét vuông, cũng chỉ có 1000 vạn lập phương, mà ta hoàn toàn có thể một lần mang đi 10 tòa nhà như vậy. Phải biết rằng, sau này biến chủng thiên thai thú giáng lâm, phía sau còn có bao băng hà, động đất, thiên thạch các loại thiên thai, toàn bộ kiến trúc chắc chắn sẽ bị phá hủy sạch sẽ, mà bằng vào trình độ sau tận thế, muốn xây dựng lại những tòa nhà chọc trời như vậy, căn bản là không thể. Nhưng hiện tại, ta lại có thể một lần thu đi 10 tòa nhà chọc trời như vậy. Nghĩ một chút, chờ tất cả tai nạn đều qua đi, ta lại đem những tòa nhà chọc trời này thả ra. Chậc chậc chậc. Thật là xây dựng một thành phố trong nháy mắt ta, không tệ, không tệ. Nghĩ tới đây, dù là Diệp Tu hiện tại, nhìn thiết bị giống như súng laser trong tay, cũng không khỏi cảm khái. Hệ thống này thật là chu đáo a, không ngờ thứ này cũng có thể nổ ra. Có thứ này, ta liền tương đương với mang theo mười mấy tòa nhà chọc trời bên người rồi. Hơn nữa, nếu cần trực tiếp phóng to từ trên cao vạn mét ném xuống, cùng vũ khí hạt nhân cũng không có gì khác biệt. Chủ nhân, người đang nói gì vậy? Lúc này bên cạnh Trần Đấu Nhu và Trần Thi Thi vẫn còn kinh thán uy lực của vũ khí này, không nghe kỹ lời Diệp Tu nói. À, không có gì. Hồi phục tinh thần lại, liền thấy Diệp Tu cũng cười nói, khẩu vũ khí này rất tốt, ta đang nghĩ nếu quay đầu mang về cho Siêu Toán nghiên cứu một chút, không biết có thể chế tạo ra nhiều hơn không. Nghĩ một chút, sau này thu thập vật tư để cho đẩy trời để xẹp thì cồn mang theo thứ này. Nhìn chúng cái nào trực tiếp quét hình, lượng tử chuyển đổi, đem địa cầu dọn sạch cũng có thể. Bất quá rõ ràng, thứ này cũng không dễ nghiên cứu như vậy. Bởi vì theo Diệp Tu đem súng lượng tử chuyển đổi đưa cho Siêu Toán, liền thấy Siêu Toán cũng đẩy đẩy gọng kính máy móc của mình, có chút kinh thán. Vũ khí lượng tử, thứ này có thể gọi là ngoại quải dị giới a. Chỉ là, nhưng rất nhanh, hắn có chút thất vọng lắc đầu. Sao vậy? Diệp Tu kinh ngạc hỏi một câu. Liền thấy Siêu Toán nâng đôi mắt máy móc lớn lên giải thích nói, thứ này nghiên cứu không khó, lĩnh vực lượng tử thôi mà, tương đương với một tiểu thế giới gấp nếp, sở dĩ không thể lợi dụng vật sống, là vì vật sống không thể bị lượng hóa, chỉ có thể dựa vào các nguyên tố khác. Nhưng loại súng lượng tử chuyển đổi này, ta xem chất liệu, trên địa cầu e là rất khó khai thác được. Ồ, vậy ý của ngươi là không thể chế tạo ra được? Diệp Tu nghe vậy hỏi một câu. Ở cái này, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng Siêu Toán vẫn giải thích, ta có thể chế tạo ra lĩnh vực lượng tử, nhưng không có vật liệu khống chế tương ứng, ta đã quét khẩu súng này, vật liệu không thuộc sản vật của địa cầu, căn bản không thể chế tạo ra được. Bất quá, nhưng rất nhanh liền thấy Siêu Toán lại đẩy đẩy tính nói, tuy rằng trên địa cầu không có loại vật liệu này, nhưng ta nghĩ trong tinh tế hẳn là sẽ tìm được. Chỉ là hiện tại, e là nhất thời không làm được. Ngay cả nguyên tố biến hình cũng không thể dung nạp lĩnh vực lượng tử này. Hắn cần phải từ từ nghiên cứu, không sao. Đương nhiên Diệp Tu cũng hiểu ý của Siêu Toán, dù sao thứ này là phần thưởng hệ thống cho. Lĩnh vực lượng tử đối với Siêu Toán mà nói có lẽ không phải là nan đề, nhưng vật liệu khẳng định sẽ bị hạn chế. Bất quá hắn cũng không đổi. Tuy rằng trước mắt không làm ra được, nhưng giết thêm mấy con biến chủng thiên thai thú, nói không chừng cũng có thể tiếp tục nổ ra thêm mấy khẩu. Thứ này cũng không dùng đến quá nhiều, có mười mấy hai chục khẩu, tương đương với mang theo cả một thành phố rồi. Vấn đề không lớn. À đúng rồi, đương nhiên hắn cũng không quên hỏi Siêu Toán tiến độ xưởng chiến tranh, tiến độ xưởng chiến tranh thế nào rồi. Hey, làm xong rồi. Mà nói đến cái này, liền thấy Siêu Toán lập tức bắt đầu vênh váo tự ác, vô cùng tự hào nói, hôm kia đã làm xong rồi, hôm qua đã bắt đầu sản xuất hàng loạt rồi, đại ca có muốn đi xem không? Ồ, làm xong rồi. Nghe được lời này, trong lòng Diệp Tu khẽ động, lập tức nói, đi, mang ta qua xem. Không thành vấn đề. Siêu Toán lập tức leo lên vai Diệp Tu, sau đó sắp xếp một con sinh mệnh thể kim loại biến dị, mang theo Diệp Tu đến xưởng quân giới của Giang Hải thị. Chương 182. Chiến tranh cự thú Siêu Toán, kết thúc xương đậm thiên hai. Chương 182. Chiến tranh cự thú Siêu Toán, kết thúc xương đậm thiên hai. Rất nhanh, bọn ta liền đến quân xưởng. Chỉ thấy quân xưởng lúc này đã bị Siêu Toán chế tạo thành một tòa chiến tranh xưởng khổng lồ. Khắp nơi đều là kim loại đen nhánh thần bí tản ra ánh sáng kim loại. Hơn nữa Diệp Tu còn phát hiện ở vị trí trung ương quân xưởng, còn có một kiến trúc hình vuông kỳ quái cao chừng 200 mét, trông có chút giống một cái đầu rồng kim loại khổng lồ. Bởi vì chiến tranh xưởng chỉ là bước đầu thành lập, cho nên hiện tại năng lực sản xuất có hạn, mỗi ngày đại khái có thể sản xuất 200 chiếc xe bọc thép, xe tăng các loại. Trên vai, Siêu Toán giới thiệu nói, 200 chiếc cũng không tính ít. Nghe được con số này, Diệp Tu khẽ trầm ngâm, gật đầu. Dù sao tuy rằng không so được tốc độ của bom hạt giống, nhưng một ngày 200, 10 ngày cũng có 2000. Hơn nữa những thứ này đều là xe tăng, xe bọc thép, đặc biệt một số chiến cơ chế tạo Transformer, thực lực phương diện cũng không yếu hơn những sinh mệnh kim loại biến dị kia, thậm chí hỏa lực càng mạnh. Mà quả nhiên, sợ Diệp Tu không hài lòng, chỉ thấy Siêu Toán cũng đội vàng giải thích nói, bất quá ngài yên tâm, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng ta đã tăng cường cấu hình hỏa lực cho bọn hắn, không khoa trương mà nói, năng lực phòng ngự chân thật cùng năng lực chiến đấu không yếu hơn những biến chủng thiên thai thú kia. Ồ, vậy nói như vậy, chúng ta tương đương mỗi ngày đều có thêm 200 Transformer cấp siêu phẩm rồi. Điều này làm cho Diệp Tu nghe vậy liền hứng thú, quay đầu nhìn thoáng qua Siêu Toán trên vai, ừm, có thể lý giải như vậy. Siêu Toán nghĩ nói. Cái này, làm cho Diệp Tu cười. Nếu thật sự như vậy, vậy sau này cho dù xuất hiện biến chủng thiên thai cũng không cần sợ. Phải biết rằng hiện tại số lượng những biến chủng thiên thai thú ở bên ngoài, còn không phải đặc biệt nhiều. Nhưng Diệp Tu lại có một chút lo lắng, đó chính là tương lai số lượng những biến chủng thiên thai thú này sẽ biến thành từng đàn từng đội. Nếu thật sự như vậy, cho dù huyện tinh thành, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu mỗi ngày có thể sản xuất 200 Transformer cấp siêu phàm, tương lai cho dù thật sự xuất hiện triều thú thiên hai, cũng không cần lo lắng. Đương nhiên, Diệp Tu cũng phát hiện, những Transformer này, tuy rằng không dựa vào hỏa chủng nguyên làm động cơ, nhưng lại cần lợi dụng siêu phàm ma hạch của biến chủng thiên hai thú. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất của chúng, điểm này so với bom hạt giống có ưu thế hơn. Bởi vì số lượng bom hạt giống kích hoạt tuy nhiều, nhưng ma hạch của những sinh vật biến dị kia không thể lấy ra, cũng chính là kích hoạt một con, cần một viên ma hạch. Nhưng Transformer cấp thấp này thì không giống vậy. Bởi vì thứ này là lắp ráp, ta có thể hoàn trả gấp 100 lần. Săn giết một đầu biến chủng thiên thai thú, ta tương đương có thêm 100 Transformer cấp thấp. Nhìn thế nào cũng đều là kiếm được. Nghĩ một chút, tương lai săn giết 100 con, chính là 1 vạn con. Chậc chậc chậc, số lượng này, đó là tương đối khả quan. Ồ đúng rồi. Đương nhiên Diệp Tu cũng không quên hỏi trung tâm khống chế cơ giới long thú khổng lồ ở vị trí trung tâm chiến tranh xưởng không xa, cái kia là cái gì? À, là trung tâm khống chế. Siêu Toán thấy thế cũng đội vàng trả lời một câu. Nhưng rất nhanh, hắn lại chuyển đề tài. Bất quá đây chỉ là hình thái hiện tại của nó, hắc hắc. Ý tưởng của ta là, tương lai sẽ chế tạo chiến tranh xưởng này thành một chiến tranh cự thú di động khổng lồ. Như vậy, hắc hắc, có thể bảo đảm căn cứ quân sự xì bờ chồng của chúng ta vũ trang đến tận răng rồi.
Cái gì?
Chế tạo thành một đầu chiến tranh cự thú khổng lồ. Nhưng Diệp Tu nghe được lời này thì ngây người, hắn biểu tình cổ quái nhìn về phía Siêu Toán trên vai, có chút không xác định hỏi.
Ý của ngươi là chiến tranh xưởng này
kỳ thật không phải chiến tranh xưởng, mà là một đầu chiến tranh cự thú.
Ma ơi, thật hay giả vậy, không sai.
Mà quả nhiên, chỉ thấy Siêu Toán nghe vậy cũng không chút do dự hưng phấn trả lời nói.
Đây mới là mục tiêu cuối cùng của ta.
Đùa giỡn, chiến tranh xưởng của Sì Bờ Chồng, sao có thể chỉ là xưởng được? Vậy nhất định phải có biện pháp phòng ngự tuyệt đối chứ.
Mà đối với Siêu Toán mà nói, phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Hắc hắc, nếu ta chế tạo chiến tranh xưởng này thành một chiến tranh tổ hợp cự thú, vậy chúng ta không chỉ có thêm một trợ thủ mạnh mẽ, sau này muốn đi đâu đều có thể trực tiếp mang đi,
là một binh xưởng di động rồi.
Ma ơi,
lúc này không thể không nói Diệp Tu sống lâu như vậy cũng bị tư duy của Siêu Toán làm cho chấn nhiếp. Lần đầu tiên hắn nhìn ánh mắt của Siêu Toán, có cảm giác giống như nhìn chuyên gia khoa học kỹ thuật tương lai đem chiến tranh xưởng chế tạo thành chiến tranh cự thú.
Chuyện này cũng có thể nghĩ được, không hổ là nhà khoa học hàng đầu của Sì Bờ Chồng a.
Nghĩ một chút, sau này bất luận tiến công hay là phòng ngự, binh xưởng đều có thể ở tuyến đầu chiến tuyến, bổ sung nguồn binh lực liên tục không ngừng. Đương nhiên nhìn ở địa cầu thì không có ý nghĩa gì.
Nhưng nếu xâm lấn hành tinh khác thì sao?
Vậy thật sự là không giới hạn bạo binh khí,
trực tiếp trên chiến trường liên tục làm mới binh sĩ rồi.
Hơn nữa, nhìn cái thể cách này, nếu thật sự làm được thì thể tích hẳn là không nhỏ nha.
Nhìn trung tâm khống chế cao đến 200 mét kia, Diệp Tu lẩm bẩm nói.
Đương nhiên,
Siêu Toán bên cạnh cũng nhảy xuống giải thích nói.
Chiến tranh xưởng này do 6 bộ phận hợp thành, nếu toàn bộ tổ hợp lại thì thể hình hẳn là sẽ vượt quá 1000 mét.
1000 mét?
Nghĩ một chút, thứ này nếu đứng lên,
vậy còn ly phổ hơn cả nhà chọc trời. Ánh mắt Diệp Tu nhìn Siêu Toán hoàn toàn khác.
Thứ này nếu chế tạo ra, cho dù tương lai thật sự gặp phải sinh vật địa tâm mà hệ thống nói, e rằng cũng không hề sợ hãi gì đi.
Nghĩ đến đây, chỉ thấy Diệp Tu cũng vô đầu Siêu Toán, nói, vậy thứ này giao cho ngươi an bài, ta chờ mong nhìn thấy thành quả tương lai của ngươi.
Không thành vấn đề.
Được coi trọng như vậy, Siêu Toán cũng tương đối hưng phấn, vội vàng bảo đảm nói, chiến tranh xưởng đã cơ bản hoàn thiện, về phần cự thú tổ hợp thì vẫn cần một chút thời gian, bất quá cho ta 2 tháng, ta bảo đảm có thể làm được.
Tốt.
2 tháng thời gian, Diệp Tu tính toán một chút, thời gian cũng không tính là quá lâu.
Thế là liền gật đầu nói, vậy thì xem ngươi vậy.
Không thành vấn đề.
Siêu Toán vô ngực bảo đảm.
Thế là, mấy ngày tiếp theo,
Siêu Toán liền hoàn toàn tiến vào nghiên cứu chế tạo tổ hợp chiến tranh xưởng. Đương nhiên, Diệp Tu cũng không nhàn rỗi. Hắn thừa dịp thời gian cuối cùng của đại vụ, nghĩ cách săn giết thêm một ít sinh vật siêu phàm. Bởi vì bây giờ lượng ma hạch siêu phàm sử dụng cũng khá lớn. Tuy rằng có hoàn trả gấp trăm lần, một viên tương đương với 100 viên. Nhưng chưa nói đến Lâm Ngữ Khê, An Diệu Tuyết, Lý Tiểu Viện các nàng cần dùng để thăng cấp, tiến vào cảnh giới siêu phàm cao hơn. Liên thiết bị, thiên hỏa trụ, hồng nện, lôi điện bọn hắn cũng phải thăng cấp. Chớ đừng nói chi mỗi transformer cấp thấp được sản xuất ra từ chiến tranh xưởng đều cần một viên ma hạch siêu phàm dùng để làm nguồn động lực kích hoạt. Cho nên cho dù khoảng thời gian này cũng đã săn giết hơn 30 con, hoàn trả hơn 3000 cũng có chút không đủ. Hắn cần nhiều hơn.
Vì vậy mấy ngày tiếp theo, thừa dịp đại vụ còn chưa kết thúc, Diệp Tu cũng dẫn theo quân đoàn đệ sẹp tỷ cồn, Lý Tiểu Huyền, Trần Giao cùng mấy nữ bắt đầu thu hoạch cuối cùng.
Cũng may vì có cảm ứng của Tần Chi Lan, cho dù cách xương mù tình huống trong vòng 20 km đều có thể trực tiếp quét hình. Cho nên đối với việc bọn ta săn giết biến chủng thiên thai thú cũng cung cấp sự trợ giúp không nhỏ.
4 ngày tiếp theo, bọn ta tổng cộng săn giết hơn 50 đầu.
Có thể nói, gần như đã tiêu diệt toàn bộ biến chủng thiên thai thú trong phạm vi mấy trăm km. Nhưng chỗ tốt cũng tương đối rõ ràng, đó chính là sau khi hoàn trả gấp trăm lần, có thêm hơn 5000 viên ma hoạch cấp siêu phàm. Đặc biệt khi nhìn thấy từng con transformer cấp thấp siêu phàm đi ra từ chiến tranh xưởng, chớp mắt một cái đã đột phá 1000 con. Theo tiết tấu này tiếp tục, không bao lâu nơi này sẽ trở thành trung tâm quân sự Sì Bờ Chồng chân chính. Hơn nữa sáng sớm ngày hôm đó, Diệp Tu vừa thức dậy cũng phát hiện sương mù đỏ duy trì khoảng 2 tháng ở bên ngoài, vậy mà cũng bắt đầu dần dần tan đi rồi.
Chương 183.
Sương mù tan đi, mối đe dọa từ đế đô.
Chương 183. Sương mù tan đi, mối đe dọa từ đế đô.
Không giống như sự suy giảm nồng độ trước đây, lần này sương mù đỏ tan đi với tốc độ rất nhanh, giống như sương mù bình thường. Khi mặt trời xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng tan đi.
Lúc này, Trần Giao, Lý Tiểu Uyển, Trần Đấu Nhu, Trần Thi Thi các nàng cũng hưng phấn chạy tới, báo cáo tin tốt này.
Chủ nhân, sương mù bên ngoài đã bắt đầu tan biến rồi.
Lý Tiểu Uyển hưng phấn nói.
Không cần nói, Diệp Tu cũng đã thấy.
Nhưng vẫn nói, đi, đến Kim Mậu Đại Hạ xem.
Ừ, được.
Nói xong, Diệp Tu cùng các nàng đến Kim Mậu Đại Hạ cao nhất Giang Hải Thị. Tòa đại hạ này cao hơn 300 mét, có thể thấy rõ cảnh tượng trong vòng mười mấy km. Vừa đến tầng thượng, liền phát hiện quả nhiên, sương mù đỏ vốn đang hoành hành, bắt đầu tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dưới ánh nắng mặt trời mạnh mẽ chiếu xuống, ngày càng có nhiều sương mù đỏ biến mất để lộ thế giới vốn bị sương mù bao phủ. Trên đường phố, khắp nơi là thi thể của sinh vật không rõ, cùng với tàn chi của zombie, còn có những người sống sót đã chết, bao gồm cả những ngôi nhà đổ nát. Thành phố phồn hoa ngày nào, giờ đã trở thành một đống phế tích tận thế. Khi sương mù bao phủ thì không sao, mọi người đều không phát hiện ra. Nhưng bây giờ khi sương mù tan đi, dù các nàng nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Đây là bộ mặt thật bên trong sương mù sao?
Hiển nhiên tất cả mọi người đều không ngờ, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, thế giới sương mù lại thảm khốc như vậy. Trước đây chỉ đi trong sương mù, không thấy được khoảng cách quá xa. Lý Tiểu Uyển ánh mắt lấp lánh, không khỏi cảm thán nói, không ngờ thế giới bị sương mù bao phủ lại tàn phá như thế này. Mà không chỉ như vậy, bởi vì Diệp Tu dùng vệ tinh mở lại tình hình khắp nơi trên thế giới, liền phát hiện khắp nơi trên toàn cầu cũng chẳng khá hơn là bao. Có nơi sương mù vẫn chưa tan hết, mà càng nhiều khu vực đã tan đi, cũng lộ ra không ít người sống sót vẫn đang săn giết sinh vật biến dị trong sương mù. Có đội đã tiêu hao cái giá cực lớn, giết chết một con sinh vật biến dị cấp 8, toàn thân dính đầy máu, bọn hắn ngẩng đầu lên liền phát hiện, sương mù dày đặc ban đầu lại đang tan đi vào lúc này, điều này làm cho vẻ mặt vốn đã tê dại của bọn hắn lộ ra một tia sắc thái mới. Sương mù hình như đã tan đi. Một cô gái ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đã lâu không gặp, không khỏi lẩm bẩm nói, mà cũng có những người sống sót vẫn đang trốn tránh làn sóng sinh vật biến dị. Mắt thấy bị một đám lớn kiến biến dị cao bằng người bao vây, sắp tuyệt vọng đột nhiên, khi sương mù tan đi, những con kiến biến dị vốn có đôi mắt đỏ ngầu, cũng từ từ biến thành màu đen. Sau đó lại như thủy triều rút lui, điều này làm 5-6 người sống sót sau hai nạn ngồi phịch xuống đất. Nhìn sương mù đỏ đã tan đi, không khỏi hưng phấn hoan hô. Ta sống sót rồi. Sương mù cuối cùng đã tan rồi. Tuyệt quá. Tương tự, trên khắp thế giới, cũng có không biết bao nhiêu căn cứ tận thế đang bị sinh vật biến dị làn sóng giòm bị tấn công. Nhưng khi sương mù đỏ dần tan đi, những sinh vật biến dị đó cũng khôi phục lý trí và bắt đầu không còn vô nao tấn công mà chọn cách bỏ chạy. Chỉ có giòm bị vẫn còn tấn công, nhưng không còn những sinh vật biến dị mạnh mẽ đó. Những giòm bị này liền trở nên không đáng sợ, rất nhanh đã bị giải quyết. Một số người sống sót tận thế bảo vệ được căn cứ cũng nhìn những sinh vật biến dị bỏ chạy, phát ra tiếng hoan hô. Hầu hết những người sống sót trên toàn thế giới đều đang vui mừng vì sương mù đã kết thúc, có cảm giác sống sót sau tai họa. Dù sao trong sương mù tuy có cơ hội, nhưng cũng có rất nhiều mối đe dọa chết chóc. So với những cơ hội đó, người ta càng hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc. Mà hiện tại, bọn hắn cuối cùng cũng đợi được cơ hội này rồi. Giang Hải Thị, thông qua góc nhìn do vệ tinh thu lại, nhìn thấy những cảnh này, Trần Giao, Lý Tiểu Uyển các nàng cũng cảm khái. Không ngờ những người sống sót bình thường lại sống khó khăn như vậy. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Trần Thi Thi tuy thời gian gia nhập không lâu, nhưng so với Lý Tiểu Uyển bọn nàng, thì càng là từ trong cõi chết lăn lộn mà ra. Nàng càng hiểu rõ những người sống sót tận thế thực sự ở tầng dưới đáy, gặp phải những tai nạn như thế nào đương nhiên, Diệp Tu cũng có thể hiểu được. Bởi vì nếu không phải ta có hắc, bây giờ có lẽ đã không còn rồi. Nhưng không có cách nào. Ai bảo ta có hệ thống chứ? Hơn nữa, nhìn những người sống sót đang hoan hô, ta cũng chỉ lắc đầu. Bởi vì chỉ có ta rõ nhất đây không phải là kết thúc của tai nạn, mà là sự bắt đầu của hai ương thực sự zombie, mưa axit, sương mù tuy đáng sợ, nhưng những thứ phía sau, chỉ có hai ương tận thế đáng sợ hơn giáng xuống. Ví dụ như thiên tai thú biến chủng. Một con thiên tai thú biến chủng có thể dễ dàng phá hủy một căn cứ tận thế nơi trú ẩn bình thường. Huống chi là thảm họa sông băng phía sau vẫn chưa thấy được, chủ nhân, chủ nhân. Mà đúng lúc này, Trần Mỹ Tâm đột nhiên chạy tới. Nàng vừa đến trước mặt Diệp Tu, liền quỳ xuống nói, cách đây 200 km có một lượng lớn quân đội xuất hiện, hình như là đến từ Đế Đô. Ồ, đến từ Đế Đô sao? Nghe được lời này, Diệp Tu có chút bất ngờ. Hắn đến đây làm gì? Ta nghĩ, chắc là vì chuyện linh dạ trước đây. Bên cạnh, Trần Thi Thi cũng đến từ Đế Đô, do dự một chút nói, Linh Dạ là đại thiếu gia của nhị phòng Linh Gia, một trong tứ đại gia tộc của Đế Đô. Lần trước chúng ta giết hắn, ta nghĩ Linh Gia sẽ không bỏ qua đâu. Quả nhiên, thông qua trinh sát của Hồng Đệ, khi trinh sát điều thả ra hình chiếu toàn ảnh, Diệp Tu cũng nhìn thấy ở cách đó 200 km. Quả nhiên xuất hiện một lượng lớn quân đội, xe tăng thiết giáp, xe quân dụng thì không cần phải nói. Còn có không ít pháo binh, bao gồm một lượng lớn xe được phủ vải bạt màu xanh lục và một lượng lớn tân nhân loại biến chủng. Số lượng đó, ước tính sơ bộ, không dưới 10 vạn người, đây là. Nhưng Trần Thi Thi nhìn thấy nhiều quân đội như vậy, lại nhíu mày, liếc mắt một cái liền nhận ra, là liên quân của mấy căn cứ tận thế lớn dưới trướng Linh Gia. Liên quân tận thế. Bên cạnh, Lý Tiểu Uyển nghe vậy tò mò nhìn qua. Không sai. Trần Thi Thi gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, giải thích nói, Linh Gia là một trong tứ đại gia tộc mạnh nhất Đế Đô, có 6 khu bảo hộ an toàn tận thế lớn dưới trướng, lúc trước đến Giang Hải Thị cũng là vì muốn chiếm lấy Giang Hải Thị, mở rộng thế lực của mình. Chỉ là bị chủ nhân đánh tan kế hoạch. Mà mấy cái này, Trần Thi Thi chỉ vào những dấu hiệu của một lượng lớn quân đội bên dưới nói, là dấu hiệu của 3 khu bảo hộ lớn trong số đó của Linh Gia. Hơn nữa, khi Hồng Nện đưa ra thông tin càng lúc càng chi tiết, khi nàng nhìn thấy trong đội ngũ một tiểu đội thợ săn có khoảng hơn 50 người, nàng cũng ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Người của Ám Nguyệt thợ săn đoàn cũng tới rồi, mà người đến vẫn là mấy tân nhân loại biến chủng hàng đầu của thợ săn đoàn, trong đó có một người nữ càng không kém gì ẩn dực lúc trước. Chủ nhân, người phải cẩn thận, nàng liên vội vàng nhắc nhở Diệp Tu. Người nữ áo đen kia, năng lực biến chủng của nàng là công kích tinh thần, vô cùng quỷ dị. Ồ, công kích tinh thần. Nhưng Diệp Tu nghe được lời này lại cảm thấy hứng thú, đây chẳng phải là đến tặng năng lực mới cho ta sao? Xem ra lần này bọn hắn đến không ít người à. Trần Mỹ Tâm nhìn thấy nhiều quân đội như vậy cũng tim đập loạn xạ, nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Tiểu Uyển, Trần Giao, Bắc Cực Tinh các người bên cạnh vẫn bình tĩnh thì có chút kinh ngạc. Bọn nàng dường như không lo lắng lắm à? Lý Tiểu Uyển bọn nàng đương nhiên không lo lắng, dù sao hiện tại Giang Hải Thị đã có thêm 6 vạn quân đoàn sinh vật biến dị, hơn nữa còn có 1.000 Transformer siêu phàm thấp cấp, có gì mà phải lo lắng chứ. Thậm chí Lý Tiểu Uyển còn khoanh tay trước ngực, bộ ngực đầy đặn kia rất chói mắt, ngược lại không chút nào để ý hỏi, các ngươi đoán xem chút người như vậy đủ cho Hồng Nhện bọn hắn tiêu khiển trong bao lâu? Ta đoán 10 phút đi. Bắc Cực Tinh nói. Chương 184. Thử thăm dò. ta trực tiếp công kích chính xác. Chương 184, thử thăm dò. Ta trực tiếp công kích chính xác. 10 phút. Ta thấy 5 phút là đủ rồi. Nhưng Sở Mộng Giao đưa ra một con số còn lì kỳ hơn 5. Các ngươi đang đùa giỡn sao? Lời này làm cho mặt ngọc của Trần Mỹ Tâm ngây ra, đó là 10 vạn đại quân, hơn nữa còn có nhiều tân nhân loại biến chủng như vậy. Cho dù Hồng Nhện rất mạnh, nhưng cũng không có năng lực 5 phút giải quyết bọn hắn a. 4. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp chiến lược hiện tại của Hồng Nhện. Bất quá còn chưa đợi Diệp Tu hạ lệnh, liền thấy lúc này ngoại vi Giang Hải thị năm. Vụ đã bay tới dày đặc máy bay chiến đấu không người lái. Như châu chấu của tới, chớp mắt liền xông vào phạm vi khu bảo hộ Giang Hải thị, điều này là một số tân nhân loại biến chủng mắt sắc thấy vậy, vội vàng kêu lên. Cẩn thận. Ầm. Nhưng những máy bay không người lái chiến đấu kia quá nhiều. Dày đặc, ước tính sơ bộ có 10 mấy vạn. Bọn chúng vù 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 bay tới, hơn nữa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về tất cả sinh mệnh thể công kích tự sát. Cho dù một số người sống sót phản ứng nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn có một số binh sĩ bình thường không tránh khỏi ầm ầm. Những máy bay không người lái kia ở khắp nơi Giang Hải thị phát nổ. Nhất thời, binh sĩ sống sót tổn thất nặng nề. Ngay cả tường thành cũng bị phá hoại, bao gồm một số tòa nhà lớn. 4. Ồ, tốc độ của bọn chúng thật nhanh a. Một màn này bị Diệp Tu đứng trên đỉnh cao nhất của tòa nhà thấy được, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Bất quá ta không lo lắng, bởi vì uy lực của những máy bay không người lái tự sát này có hạn. 4. Hơn nữa lúc này, theo những máy bay không người lái tự sát kia ập đến như trời long đất lở, liền thấy pháo phòng không gần của Giang Hải thị cũng phản ứng lại, đồng thời ra đa hồng ngoại tự động bắt đầu khóa những máy bay không người lái dày đặc trên không trung, mở ra chế độ bắn quét điên cuồng đắt 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 năm. Quả nhiên, theo một đợt thao tác, liền thấy rất nhiều máy bay không người lái bị đánh nổ trong nháy mắt trên không trung. 1 phút 6.000 phát, không tính là quá nhiều, nhưng đối phó với những máy bay không người lái này là quá đủ rồi năm. Mà lúc này, tiếng nổ lớn ở đây cũng kinh động đến quân đoàn sinh mệnh thể biến dị ẩm. Liền thấy trên không trung, hơn 10 con quái điểu kim loại khổng lồ nhanh chóng tập kích tới, hướng về những máy bay không người lái kia chính là một trận bắn quét đắt đắt đắt. Lập tức, rất nhiều máy bay không người lái trên không trung phát nổ. 4. Cảnh tượng thoạt nhìn rất đáng sợ, cũng dẫn tới sự chú ý của không ít người sống sót khu bảo hộ. Mẹ nó, nhìn kia là cái gì? Là máy bay không người lái tập kích. Đã xảy ra chuyện gì? Có người muốn xâm nhập Giang Hải thị chúng ta sao? Người sống sót ở Giang Hải thị cũng không ít, có khoảng 40 vạn người. Biến cố đột ngột này làm rất nhiều người sống sót không thể không ra ngoài quan sát tình huống năm. Sau đó liền thấy những máy bay không người lái như châu chấu đang nhanh chóng xung kích hệ thống phòng ngự của Giang Hải thị, nhưng không chịu nổi những pháo phòng không gần quét bắn kinh khủng. Còn chưa hạ cánh đã bị đánh nổ. Thêm vào đó là sinh mệnh thể kim loại biến dị đột nhiên đến chi viện. Tác dụng của những máy bay không người lái kia liền trở nên không đáng kể. 4. Nhưng dù vậy, cũng làm Bắc Cực Tinh có chút tức giận. Ta đi tiêu diệt bọn chúng. Tư trường của nàng có thể nói là khắc tinh tuyệt đối của những máy bay không người lái kia. Không cần. Nhưng hiện trường cơ hồ đã bị pháo phòng không gần cùng với quân đoàn sinh mệnh thể biến dị giải quyết xong. Diệp Tu ngăn cản Bắc Cực Tinh, ánh mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài, cảnh tượng rực rỡ nổ tung như pháo hoa, cười nói, bọn hắn đang thăm dò. Cái gì? Thăm dò? Bắc Cực Tinh nghe vậy nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Diệp Tu, thăm dò cái gì? Diệp Tu nói, thăm dò hệ thống phòng ngự của Giang Hải thị, hoặc có thể nói là muốn xem nội tình của Giang Hải thị. Là như vậy sao? Bắc Cực Tinh nghe vậy mẩn ra năm. Mà quả nhiên giống như Diệp Tu dự đoán, ở xa 150 km. Tần Phong thân là quân đoàn trưởng quân liên hiệp, đã lợi dụng vệ tinh quan sát nhất cử nhất động của Giang Hải thị. Những đàn máy bay không người lái tự nhiên cũng do hắn sắp xếp. Trong mặt thế, Đế Đô thành công phóng vệ tinh mới. Vì vậy bọn hắn có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng cho dù là vậy, Tần Phong vốn tính cẩn thận vẫn quyết định phải thăm dò trước một chút năm. Mà một lần thăm dò này, quả nhiên, hệ thống phòng ngự của Giang Hải thị vẫn rất kinh người a. Một thượng tá nhìn thấy những pháo phòng không gần kia tiêu diệt nhiều máy bay không người lái như vậy, có chút kinh ngạc hỏa lực phòng ngự của Giang Hải thị. Rất bình thường. Nhưng Tần Phong lại chắp tay sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào màn hình lớn nói, Giang Hải thị xưng là một trong ba khu bảo hộ lớn của miền Đông, chiến lược tự nhiên không thể xem thường. Nếu không phải bởi vì không có dẫn đường vệ tinh, cho dù là chúng ta, e rằng cũng không chiếm được bao nhiêu lợi. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Một đoàn trưởng không thể chờ đợi được nói, nhân lúc bây giờ, một hơi lấy hết bọn hắn. Thần Phong lại khoát tay, không đợi. Chúng ta còn phải chờ chút nữa. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Còn phải chờ, tư lệnh đang chờ cái gì? Vị đoàn trưởng kia cau mày không hiểu, theo hắn thấy, trực tiếp một đợt hủy diệt toàn bộ hệ thống phòng ngự của bọn hắn, sau đó để tiểu đội Á Nguyệt thợ săn đi thu hoạch, còn gì nhanh hơn. Liền nghe Tần Phong giọng nói nghiêm nghị nói, ta muốn xem Giang Hải thị còn có át chủ bài gì không. Hắn cần phải triệt để làm rõ tình huống của Giang Hải thị. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu không rất có thể thiệt thòi năm. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cũng biết tính cách của vị quân đoàn trưởng này, vốn tính cẩn thận, thích dùng thương vong nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Bất quá sự thật chứng minh là đúng. Bởi vì theo trên màn hình lớn, sinh mệnh thể kim loại biến dị xuất hiện, dễ dàng đánh rớt những máy bay không người lái kia. Ánh mắt của Tần Phong sáng lên, nhìn những quái vật kim loại dày đặc kia. Đây chính là sinh mệnh thể kim loại biến dị mà Ninh Dạ nói sao? Gà gà. Liền thấy một con kền kền máy móc khổng lồ, hướng về không trung không ngừng quét bắn, chớp mắt liền tiêu diệt hơn 10 máy bay không người lái, hơn nữa còn rất hung hăng ngang ngược lợi dụng phòng ngự cường hãn của bản thân. Lại trực tiếp va chạm, trên không trung không ngừng phát nổ. Cảnh tượng kia, có chút ly kỳ năm. Không thể không nói, ngay cả Tần Phong nhìn thấy sinh mệnh thể kim loại biến dị như vậy, cũng cảm thấy có chút kinh diễm. Thứ này, thật không đơn giản a. Nếu có thể được Đế Đô sử dụng, vậy tuyệt đối sẽ là một lợi khí. 4. Một vị đoàn trưởng mắt thấy đàn máy bay không người lái cơ hồ sắp bị tiêu diệt gần hết, không thể ngồi yên được nữa, quân đoàn trưởng, quân đoàn sinh mệnh thể biến dị kia xác thực lợi hại, nếu chúng ta không hành động nữa, e rằng sẽ bị diệt đoàn.
Diệt đoàn?
Ha.
Nhưng Tần Phong chỉ là cười, không để ý nói, vậy phái thêm đội thứ hai, ta muốn xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu quân đoàn sinh mệnh thể kim loại biến dị. Dù sao bây giờ, tính toán kỹ càng, cũng chỉ mới xuất hiện 5-600 con. Chỉ cần xác định số lượng chúng ta mới có thể bảo đảm đem bọn hắn công kích định điểm tiêu diệt toàn bộ.
Ồ, ta đã hiểu.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, một đoàn trưởng phản ứng lại, hưng phấn nói, ý của quân đoàn trưởng là muốn khóa lại toàn bộ sinh mệnh thể biến dị kim loại, lợi dụng tên lửa dẫn đường vệ tinh mới nghiên cứu của chúng ta, đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ. Như vậy, Giang Hải thị liền không còn uy hiếp.
Không sai.
Thần Phong cuối cùng lộ ra nụ cười. Mình có cả ngàn quả tên lửa dẫn đường vệ tinh định vị công kích chính xác, chỉ cần tiêu diệt những sinh mệnh thể kim loại biến dị này, liền không có vấn đề.
Bất quá,
nhưng rất nhanh hắn vẫn nhìn về một người phụ nữ áo đen luôn im lặng bên cạnh, trong giọng nói mang theo lễ phép, đến lúc đó còn cần Huyễn Linh tiểu thư của đoàn Ám Nguyệt thợ săn ra tay.
Chương 185. Diệp Tu, hoan nghênh chư vị đến với thế giới xỉ bờ chồng của ta.
Chương 185. Diệp Tu, hoan nghênh chư vị đến với thế giới xỉ bờ chồng của ta.
Yên tâm, ta biết.
Liền thấy nữ nhân đang đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay rất xinh đẹp, nghe được lời này cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu. Sau đó liền bước ra khỏi phòng họp.
Ngươi.
Một tên đoàn trưởng thấy vậy có chút không vui, vừa muốn ngăn cản, lại bị Tần Phong cản lại.
Ai, để hắn đi đi.
Nhìn bóng lưng ảo linh nữ rời khỏi lều, Tần Phong cũng thở dài một hơi.
Ngươi biết đấy, đối với những đoàn thợ săn tận thế đỉnh cao, bọn hắn không có quá nhiều hứng thú giết chóc người của mình, chỉ cần thời khắc mấu chốt sẽ giúp chúng ta là đủ rồi.
Dù sao thì cũng đã mạt thế rồi, còn muốn nhằm vào đồng loại của mình, thật sự mà nói, ngay cả Tần Phong cũng không muốn.
Nhưng không có cách nào, vì sự ổn định của đế đô, những kẻ không an phận có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai đều phải loại bỏ.
Trong doanh trại, tại nơi mấy chiếc xe quân sự dừng lại, có mấy chục người đang đốt lửa nấu cơm. Một tiểu nữ sinh khi thấy ảo linh nữ trở về, liền vội vàng lập tức tiến lên đón,
"Tỷ tỷ, thương lượng thế nào rồi?"
Những người khác nghe vậy cũng đều nhao nhao nhìn lại, nhưng rõ ràng mọi người đều không có quá nhiều dục vọng chiến đấu. Mà quả nhiên, ảo linh nữ cũng đảo mắt nhìn các đồng bạn của mình, giọng nói dễ nghe tất lên.
"Tần tướng quân nói, thời khắc mấu chốt cần chúng ta ra tay, quét sạch tất cả chướng ngại."
"Mẹ kiếp." Nhưng lời này vừa thốt ra, liền có một nam sinh trực tiếp ném chiếc cốc trong tay xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn, hắn nhíu mày nói,
"Linh tỷ, ta không hiểu, đã đến lúc này rồi, vì sao mục tiêu của đám người kia vẫn là vì quyền lợi của bản thân? Chẳng lẽ hắn không biết kẻ địch lớn nhất của chúng ta hiện tại phải là những thiên thai mà thế kia sao?"
"Ta cũng không hiểu."
Thấy tiểu đệ của mình oán trách, cảm xúc của ảo linh vẫn rất ổn định, nàng bước lên nhặt chiếc cốc sắt lên, ném cho nam sinh đang phẫn nộ kia,
"Người à,
thật là một giống loài ích kỷ, đều đã đến lúc này rồi, bọn hắn không nghĩ đến việc đồng lòng chống ngoại địch, mà còn muốn đấu đá nội bộ."
"Ha,
chẳng phải giống như lời Á Nguyệt nói sao? Tai họa lớn nhất trong mặt thế, không phải bản thân tai họa, mà là lòng người. Đặc biệt là những kẻ có quyền lực, hắn sẽ không quan tâm đến sinh tử của người thường đâu.
Vậy chúng ta phải giúp kẻ ác làm vậy sao?"
Giang Hiểu nhận lấy cốc, nhíu mày nói, ảo linh nữ lắc đầu nói, "Chúng ta cần phải đứng vững ở đế đô, cần phải có một chỗ dựa vững chắc, nếu không chúng ta ngay cả sinh mạng ít ỏi cũng không thể bảo đảm.
Đây mới là nguyên nhân chính mà đoàn thợ săn Ám Nguyệt muốn giúp đế đô. Bọn hắn cũng cần phải sống sót, nếu không thiên tai liên tục trong tương lai, chỉ sẽ làm càng nhiều người chết hơn mà thôi."
Ầm.
Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện, đột nhiên liền nghe thấy trên không trung truyền đến một tiếng nổ âm thanh kinh khủng.
Hừm.
Tiếng nổ âm thanh đột ngột này nổ tung trên không trung, làm không ít người theo phản xạ nhìn lên trời. Sau đó liền thấy không biết từ khi nào, một chiếc chiến đấu cơ F-22 mánh cầm lại từ trên không trung lao xuống một cách nhanh chóng.
Đó là cái gì?
Cẩn thận, địch tập kích.
Chiến đấu cơ đáng sợ đột ngột xuất hiện, làm mọi người kinh hãi trong lòng.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng ầm.
Giây tiếp theo liền thấy kèm theo dao động năng lượng màu lam, đột nhiên nổ tung trên mặt đất.
Làn sóng khí kinh khủng trong nháy mắt hất tung binh lính trong vòng trăm mét xung quanh, bọn hắn phát ra những tiếng kêu thảm thiết đợi đến khi những khói bụi tan đi.
Những binh lính từ dưới đất bò dậy mới cẩn thận cầm súng nhìn chiếc F-22 mánh cầm vừa hạ cánh.
Nhưng còn chưa đợi hắn đến gần.
Vụ.
Két két két.
Giây tiếp theo, liền thấy chiếc F-22 mánh cầm kia lại xuất hiện biến hóa kịch liệt, hơn nữa trong một loạt tiếng bánh răng chuyển động két két két, nhanh chóng biến thành một vật khổng lồ cao gần 15 mét.
Đệ mợ, là sinh mệnh thể kim loại.
Binh lính trước đây đã xem qua ảnh chụp của những sinh mệnh thể kim loại kia,
nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này.
Vậy mà có thể nhanh chóng biến hình ngay trước mặt mình.
Bọn hắn sợ hãi vội vàng nã đạn liên hồi.
Nhưng đối mặt với hỏa lực mãnh liệt, hồng nhện biến hình thành công chỉ lộ ra ánh mắt đỏ tươi lạnh lẽo, không chút khách khí chống đỡ rất nhiều những tia lửa đạn.
Nhắm ngay đám người chính là một pháo vanh kích.
Ầm.
Pháo năng lượng màu lam đáng sợ trong nháy mắt nổ tung.
Liền thấy một con đường dài đến hơn 100 mét, tất cả đều bị lật tung lên.
Sau đó tiếp theo lại một phát nữa.
Ầm.
Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hơn 30 binh lính, nhanh nhanh nhanh, nổ súng, tiêu diệt hắn.
Cái tên to lớn mạnh mẽ như vậy bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vội vàng điều đến một lượng lớn xe tăng, xe bọc thép.
Nhắm ngay hồng nhện mà nã đạn liên hồi.
Ầm.
Liền thấy một pháo đạn của xe tăng đột nhiên nổ tung trên vai hồng nhện.
Lực xung kích khổng lồ, dù là hồng nhện cũng lùi lại nửa bước, nhưng đợi đến khi khói mù tan đi, liền thấy hồng nhện không hề bị tổn hại đứng tại chỗ.
Lộ ra biểu cảm tà ác rất giống con người âm thanh khàn khàn, tựa như đến từ sinh mệnh thể tà ác nơi sâu thẳm của tinh không.
Đệ xẹp tỷ cồn, tiêu diệt bọn hắn.
Ầm, ầm, ầm.
Lời vừa dứt, tất cả mọi người lúc này mới kinh hãi phát hiện ra thì ra nơi này không chỉ có một tên to lớn. Từ bốn phương tám hướng, bao gồm cả trên không trung đều bay đến rất nhiều đạn tháo.
Trong nháy mắt, đoàn quân kéo dài 2 km liền gặp phải rất nhiều cuộc tập kích của sinh mệnh thể kim loại biến dị.
Xông lên, tiêu diệt bọn hắn.
Hừ, những con kiến đáng chết này.
Giết sạch bọn hắn.
Liền thấy từng con, cự lang,
cự hùng, cự ưng máy móc trên không trung đều xông lại. Chỉ trong một cái chớp mắt, liền nghiền nát vòng phòng ngự của quân đội liên minh. Hơn nữa, bọn hắn vô cùng có trật tự. Trước tiên phá hủy những xe tăng, xe bọc thép kia, sau đó tiêu diệt những binh lính kia. Hành động nhanh chóng, cộng thêm số lượng đông đảo, chỉ một chiêu chạm mặt đã tiêu diệt được mấy nghìn người. Cảnh tượng này trực tiếp làm ảo linh nữ vừa chuẩn bị ăn cơm cũng trợn tròn mắt. Ôi, FKK, thượng đế, đây là cái quỷ gì? Một thành viên người nước ngoài khi nhìn thấy hồng nện đáng sợ kia, càng là tuôn ra lời tục tĩu, thậm chí quên cả ăn bánh mì. Cái mẹ nó đây là người sao? Đã xảy ra chuyện gì? Mà lúc này, trong lều hội nghị, Tần Phong nghe thấy động tĩnh cũng là lập tức chạy ra. Sau đó liền nhìn thấy cảnh tượng làm người ta muốn nôn máu này. Đám gia hỏa này từ đâu tới? Nhanh, tiêu diệt bọn hắn. Không cần phải nói, những tân nhân loại biến chủng kia cũng lập tức ra tay, đây chính là tệ đoan của quân đội hiện đại. Nếu là tác chiến từ xa, gần như là dây một chuẩn xác. Nhưng cận chiến thì quá thiệt thòi, đặc biệt là đối diện còn không phải là người, toàn bộ đều là Transformer đồng nhất. Hoàn toàn không có cách nào đánh. Cho dù có tân nhân loại biến chủng cũng vô dụng. Liền thấy một người có tốc độ cực nhanh muốn đánh lén, lại bị một đầu cự lang máy móc để mắt tới, tốc độ cũng không chậm mà hoành một tiếng, trực tiếp đè xuống đất, trong nháy mắt xé rách thân thể. Thượng quân, ảo linh nữ không lập tức ra tay, mà là mang theo các thành viên tiểu đội thợ săn Á Nguyệt, lập tức bảo vệ Tần Phong và những người khác. Sao lại thế? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Tần Phong vẫn còn đang mờ mịt, sao một giây trước còn đang tiến hành can thiệp Giang Hải thị, thậm chí gần như moi ra toàn bộ sinh mệnh thể kim loại biến dị ở bên kia. Sao bây giờ đại bản doanh lại bị tập kích rồi? Nhưng lời còn chưa nói xong, liền thấy vừa rồi còn hỗn loạn pháo hỏa liên miên trong doanh trại. Những sinh mệnh thể biến dị kim loại gần đó dừng lại công kích, hơn nữa đều lộ ra vẻ vô cùng cung kính, nhường ra một con đường. Sau đó bọn hắn liền thấy, một nam sinh mặc đồ thể thao màu trắng, dẫn theo ba mỹ nữ có dung mạo tuyệt mỹ, phong cách khác nhau đi đến trước mặt bọn hắn. Diệp Tu giang hai tay ra cười, hoan nghênh chư vị, đến với thế giới sỉ bờ chồng của ta. Chương 186. Thế nào mới là cường đại chân chính? Chương 186. Thế nào mới là cường đại chân chính? Cái gì thế giới sỉ bờ chồng, các ngươi rốt cuộc là ai? Tần Phong nhìn Diệp Tu xuất hiện, còn có ba nàng bên cạnh, vẻ mặt thận trọng hỏi. Chẳng lẽ những quái vật này là tên gia hỏa này mang đến? Ha, còn không rõ ràng sao? Là chủ nhân sĩ bở chồng, Diệp Tu không cần việc gì cũng phải đáp lại, Trần Giao có thể giúp hắn trả lời. Vì vậy liền thấy yêu vật nhân gian mặc đồ đen này lộ ra một nụ cười mê người. Nơi này là địa bàn của ta, các ngươi đến nhầm chỗ rồi. Địa bàn của các ngươi? Tần Phong nhíu mày, đột nhiên phản ứng lại, các ngươi là người Giang Hải thị? Sao có thể? Nơi này cách Giang Hải thị có 150 cây số, các ngươi làm sao có thể xuất hiện một cách lặng lẽ như vậy? Từ sau khi đế đô phóng vệ tinh, chỉ cần dùng trong thời chiến, không thể nào có nhiều sinh vật xuất hiện như vậy, đặc biệt là sau khi sương mù tan, bọn họ còn không biết, điều này là không thể nào, không biết là quá bình thường rồi. Nhưng Trần Giao lại cười, bọn họ có vệ tinh, ta cũng có a, hơn nữa còn cao cấp hơn. Có thể hoàn toàn che chắn tất cả tín hiệu ngoài không gian. Cũng chính vì vệ tinh cho nên mới có thể ở khắp nơi trên toàn cầu như vào chỗ không người. Bất quá những cái này đã không còn là trọng điểm. Giết sạch bọn chúng. Liền thấy Trần Giao nhấc tay, hạ lệnh. Chấm đã. Nhưng lúc này, lại thấy Viễn Linh nữ vội vàng đứng ra, khuyên nhủ, chúng ta đều là những người sống sót dưới ngày tận thế, hà tất phải đấu đá ngươi sống ta chết. Cuối cùng người bị thiệt đều là đồng bào nhân loại của chúng ta. Hà tất vậy? Ồ, thú vị nha. Lời này làm Diệp Tu bật cười, hắn hứng thú nhìn Huyễn Linh Nữ, nếu như bị tàn sát là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Cái này. Lời vừa thốt ra, liền làm Huyễn Linh Nữ á khẩu không trả lời được, nhất thời trầm mặc đúng vậy, nếu như liên quân tàn sát Giang Hải thị, nàng sẽ chỉ trở thành kẻ giúp kẻ ác làm vậy. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Nhưng nàng vẫn giải thích nói, liên quân chỉ nhắm vào tầng lớp cao của Giang Hải thị, mà không phải tất cả nhân loại. Hơn nữa, dưới thiên thai mặt thế, có thể ngăn chặn hiệu quả thai nạn tiếp tục phát sinh, chỉ có đế đô mới có năng lực này, cho nên Huyễn Linh Nữ hiểu rõ sự đáng sợ của thiên thai trong tương lai. Nếu cần phải hy sinh một bộ phận người, vậy thì chỉ có thể là Giang Hải thị. Bút bút bút. Hay, nói rất hay. Diệp Tu vỗ tay, tỏ vẻ tán thưởng với Huyễn Linh Nữ, sau đó vung tay lên, ra lệnh cho tất cả Transformer. Giết sạch bọn chúng. Hey, hiểu rõ. Giết bọn chúng. Tất cả sinh mệnh thể biến dị nhận được mệnh lệnh, đều bắt đầu hưng phấn nã pháo về bốn phương tám hướng. 10 vạn quân đội. Dưới sự đả kích giảm chiều không gian như vậy căn bản không chống đỡ nổi. Ngày càng có nhiều binh sĩ bị giết, trang diện trở nên càng thêm hỗn loạn. 10 vạn quân đội, trong chốc lát đã bị diệt vong phân nửa, ngươi. Mắt thấy một tên binh sĩ bị khoét thủng cơ thể, bị ném đến. Huyễn Linh Nữ tuy rằng thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nhưng vẫn nổi giận, ngươi là ma quỷ. Ma quỷ? Nhưng Diệp Tu nghe thấy xưng hô này cũng không để ý, ngược lại ngẩng đầu nói, trong mặt thế, kẻ mạnh là vua, hà tất phải nói nhiều lời đạo nghĩa như vậy. Như vậy cũng không thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi đạo đức còn sót lại trong lòng ngươi. Ta thì không giống vậy, Diệp Tu cười nói, ta chỉ tin một câu, đó chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ầm ầm. Hồng nện bọn hắn giết càng thêm hăng say. Những xe tăng, xe bọc thép căn bản không thể làm tổn thương bọn chúng chút nào. Thậm chí những tân nhân loại biến chủng kia cũng bị tàn sát sạch sẽ. Mắt thấy cục diện đã hoàn toàn nghiêng đổ. Ồ, quên nói cho ngươi biết. Diệp Tu nhìn Tần Phong đang phẫn nộ, còn không quên bổ sung một câu. Bây giờ trước giết các ngươi, tiếp đó sẽ công đế đô. Ngươi thật điên rồi. Tần Phong không tin Diệp Tu có thể dựa vào chút ít tân nhân loại biến chủng này mà đánh hạ đế đô. Phòng ngự của đế đô không phải mấy đội quân ô hợp này có thể so sánh, đó là pháo đài thép chân chính. Chờ lát nữa các ngươi sẽ biết. Diệp Tu đã chán ghét những trò đánh nhỏ này, hắn quyết định nhanh chóng chiếm lĩnh hành tinh này, sau đó mở ra kỷ nguyên mới. Thế là một lần nữa vung tay lên, giết hết tất cả mọi người. Hiểu rõ. Cách đó không xa một tiếng nổ vang, Hồng Nện nhận được mệnh lệnh cười hắc hắc, con mắt máy móc đỏ tươi trở nên càng thêm đáng sợ, giơ tay lên liền biến hình ra một khẩu gạt linh đà đà đà. Dưới sự quét bắn điên cuồng, mấy trăm người phía trước bất luận là tân nhân loại biến chủng hay là người sống sót, toàn bộ đều bị đánh thành tổ ong, Huyễn Linh Nữ. Mắt thấy quân đội tổn thất nặng nề, Tần Phong lập tức ra lệnh cho Huyễn Linh Nữ, người sau hiểu ý, lập tức ra tay với Diệp Tu. Mà đội ngũ hơn 50 tân nhân loại biến chủng bên cạnh, cũng lập tức vây giết lên ầm ầm. Trọng lực, tư lực, thậm chí còn có giảm tốc thời gian. Ồ, đội ngũ không đơn giản. Cảm nhận được cảm giác trọng lực xuất hiện, cùng với tốc độ dòng chảy có thể làm người ta chậm lại, bao gồm cả đạn tăng tốc lao tới. Diệp Tu giơ tay cảm nhận một chút tốc độ dòng chảy gần như gấp trăm lần này, gần như có thể làm một tân nhân loại biến chủng lục giai biến thành người bình thường. Cho dù là siêu phàm cũng sẽ bị giảm xuống tốc độ gấp 3 lần. Nhưng đối với ta mà nói, giết. Ầm. Một tân nhân loại chiến đấu biến chủng bắt dài xung lên, hướng cổ Diệp Tu chém tới. Thậm chí Huyễn Linh Nữ cũng lập tức sử dụng năng lực tâm linh. Oeng. Vô số năng lực tân nhân loại biến chủng ra thân. Không hề khoa trương khi nói, cho dù là siêu phàm cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Mà đây, cũng là tự tin của Tần Phong. Hừ, có những sinh mệnh thể kim loại biến dị cổ quái kia thì thế nào? Có thuộc hạ siêu phàm thì thế nào? Ngươi tự mình dâng đến cửa, vậy thì chỉ có thể ở trước mặt một đội ngũ có mức độ hợp tác thuần thục mấy tháng như vậy, bị giết thôi. Ầm. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Diệp Tu, bởi vì theo rất nhiều năng lực biến chủng phát động, lại thấy Diệp Tu vẫn giơ tay lên ầm, trực tiếp bắt được cổ tân nhân loại biến chủng bắt dài sông lên kia. Cái gì? Sao có thể? Tân nhân loại biến chủng đột nhiên bị bắt mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nổi nhìn Diệp Tu. Sao có thể? Ta đã có tốc độ cực nhanh bắt dài, còn có sức mạnh bắt dài. Gia hỏa này chẳng lẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiều năng lực biến chủng như vậy sao? Đương nhiên, ảnh hưởng là có ảnh hưởng, nhưng thuộc tính đơn lẻ của Diệp Tu sớm đã đột phá đến 20 vạn, cho dù có bị giảm thì có thể giảm đến đâu chứ? Cho nên những gia trì trọng lực, ảnh hưởng tư lực, thậm chí tốc độ dòng chảy thời gian đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng nào. Rắc, trực tiếp bẻ gãy cổ người đó. Vương Ngũ, Huyễn Linh Nữ thấy đồng bạn bị giết, gương mặt xinh đẹp hơi đổi sắc, ầm. Nhưng giây tiếp theo Diệp Tu một bước bước ra, năng lực ức chế sau khi cảm giác khủng bố tăng lên lập tức bộc phát. Trong nháy mắt, sức mạnh của tất cả tân nhân loại biến chủng trong phạm vi 3 cây số xung quanh bị áp chế trong nháy mắt. À, sao có thể? Tốc độ của ta. Một tân nhân loại biến chủng bắt dai cậy vào tốc độ cực nhanh, còn đang cùng một ít sinh mệnh thể biến dị kim loại giao chiến, ngay khi hắn chuẩn bị đánh lén một con sói khổng lồ bằng kim loại từ phía sau, hắn phát hiện năng lực của mình bỗng nhiên biến mất, trực tiếp từ trên không trung phịch một tiếng rơi xuống. Mà con sói khổng lồ kia có chút cảm giác thì quay đầu lộ ra răng nanh sắc bén, trực tiếp lao tới. Không chỉ có hắn, gần như tất cả tân nhân loại biến chủng trên chiến trường đều phát hiện năng lực của mình biến mất. Chương 187. Không cần giả vờ nữa, quy mô tiến công đế đô. Chương 187. Không cần giả vờ nữa, quy mô tiến công đế đô. Sao lại thế này, biến dị năng lực của ta sao lại biến mất rồi? Đã xảy ra chuyện gì? A. Theo một tay trấn áp của Diệp Tu, lúc này tất cả biến chủng tân nhân loại đều hoảng sợ. Nhưng nên đón bọn hắn, lại là càng thêm mãnh liệt dị biến kim loại sinh mệnh thể quân đoàn phá hỏa, sao có thể như thế? Một màn này, triệt để làm cho Á Nguyệt thợ săn đoàn người kinh ngạc. Gia hỏa này dĩ nhiên chỉ bằng sức một người, liền trấn áp cả chiến trường. Sao có thể như thế, không có gì không thể cả. Diệp Tu thật sự muốn cảm tạ Tần Chi Lan năng lực cảm ứng này, ai có thể ngờ được năng lực cảm ứng tăng lên đến siêu phàm, lại có thể ức chế biến chủng tân nhân loại khác lực lượng. Hơn nữa đồng cấp cũng sẽ bị triệt để áp chế, thêm vào nữ nhân này đã đột phá đến siêu phàm cựu giai, áp chế bọn hắn là chuyện dễ dàng không thể hơn. Bất quá tương tự, một lần áp chế 5 cây số, cần tiêu hao tinh thần lực cũng không thấp. Nhưng đối với Diệp Tu mà nói, còn tốt. Hắn đi lên phía trước, đi tới trước mặt nửa quỳ trên mặt đất Huyễn Linh Nữ. Linh tỷ. Một tiểu nữ sinh thấy vậy, vội vàng muốn chạy tới muốn hỗ trợ. Bất quá lại bị Huyễn Linh Nữ ngăn lại. Đừng qua đây. Nàng biết rõ bị áp chế lực lượng bọn họ ở trước mặt gia hỏa này, chính là con kiến, không cần thiết phải đi chịu chết. Các ngươi mau chóng đi. Đi. Nhưng Diệp Tu giơ tay lên, xung quanh từ lực dưới sự dẫn dắt, rất nhiều súng ống tự động nâng lên, hơn nữa dày đặc vây quanh tất cả các tầng lớp cao. Mẹ nó, ta đến làm thịt ngươi. Có một tên quân quan không tin tả, đối Diệp Tu đắc chính là một trận quét bắn, nhưng đánh lên người Diệp Tu chỉ là tia lửa văng tung tóe, căn bản không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Ngược lại bị Diệp Tu tùy tay vung lên, một viên đạn trong nháy mắt đem hắn làm thịt, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát. Diệp Tu nhìn chúng Huyễn Linh Nữ, còn có tiểu nữ sinh kia, bao gồm cả nam sinh trẻ tuổi năng lực kia. Thâm linh công kích, trọng lực, thời gian giảm tốc. Diệp Tu ánh mắt đảo qua ba người, ánh mắt lóe lên nói, không tệ a, ừ. Ngươi muốn làm gì? Từ trong ánh mắt của hắn, Huyễn Linh Nữ cảm giác được không đúng. Không đúng, gia hỏa này từ vừa rồi liền sử dụng ức chế, tự lực, thậm chí còn có phòng ngự cao như vậy. Chẳng lẽ? Liền thấy Huyễn Linh Nữ ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Tu, ngươi, biến dị năng lực của ngươi là thôn phệ biến dị năng lực của người khác. Cái gì? Thôn phệ? Lời này vừa ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Thật hay giả? Gia hỏa này có thể thôn phệ biến dị năng lực của người khác. Vậy chúng ta chẳng phải là sắp bị thôn phệ rồi sao? Nếu không, Huyễn Linh Nữ cảm thấy không có cách nào giải thích một người sao lại có nhiều biến dị năng lực như vậy. Ừ, xem như vậy đi. Diệp Tu cũng không để ý, trực tiếp bóp cằm Huyễn Linh Nữ, cưỡng ép cho nàng uống nước nghe lời. Còn có tiểu nữ sinh kia, bao gồm cả Giang Hiểu thời gian tạm hoãn. Mà quả nhiên, theo ba người uống vào, Diệp Tu lập tức liền cảm giác được mình nhiều thêm vài hạng năng lực siêu phàm nhất giai, tâm linh công kích, siêu phàm nhất giai, trọng lực, cửu giai, thời gian tạm hoãn. Cảm giác này, chậc chậc chậc. Diệp Tu không thể không thừa nhận, quả thực là rất sảng khoái. Chỉ là đáng tiếc, hắn lại lắc đầu, năng lực không thể cho người khác, một số trùng lập liền không dùng được. Bất quá nhìn tứ phương bát hướng đến chi viện máy bay không người lái, Diệp Tu cũng trực tiếp giơ tay lên.
Ông.
Liền thấy trên tay hắn xuất hiện màu trắng quang mang thần bí, mà theo quang mang trong nháy mắt khuếch tán, trọng lực áp bách khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Những máy bay không người lái kia dưới sự áp chế của trọng lực gấp trăm lần, trực tiếp tất cả đều mất đi động lực, ở giữa không trung rơi xuống. Thậm chí ngay cả những xe bọc thép, xe tăng vốn đã bị phá hủy, cũng đều một lần nữa hạ thấp xuống một tầng, bị ép biến dạng. Bao gồm cả Tần Phong các tầng lớp cao, cũng đều trực tiếp bị ép trên mặt đất không thể động đậy, là năng lực trọng lực của ta. Tiểu nữ sinh bị lực lượng này áp chế, không thể tưởng tượng nổi kêu lên một tiếng. Chính mình vất vả 4 tháng, đạt được biến dị năng lực, cứ như vậy bị người ta cướp đi rồi. Yên tâm, đừng lo lắng. Mà Diệp Tu lúc này cũng giải trừ ức chế, trêu ghẹo nói, năng lực của các ngươi vẫn còn, chỉ là ta có một năng lực sao chép đặc biệt mà thôi.
Cái gì? Năng lực sao chép đặc biệt?
Huyễn Linh nữ tin là thật, còn thật cho rằng Diệp Tu là dựa vào năng lực sao chép đặc biệt mới có được nhiều tầng biến dị năng lực khủng bố như vậy. Nhưng dù vậy, năng lực này có phải cũng hơi biến thái quá rồi không? Mà lúc này, chiến trường cũng hầu như đã được quét dọn sạch sẽ rồi. Theo chi đội máy bay không người lái cuối cùng trung tâm khống chế bị đánh nổ.
Ông, oeng.
Liền thấy Hồng Nhện một cái xoay người đẹp trai, từ trên không trực tiếp rơi xuống, một gối quỳ xuống đất, đối Diệp Tu vô cùng định nó nói, "Ôi, tạo vật chủ đại nhân tôn kính của ta, đã giải quyết toàn bộ rồi, còn có gì Hồng Nhện có thể vì ngài phục vụ sao?"
Cái gì?
Nhưng mọi người nghe vậy lại trong lòng cả kinh, gia hỏa này dĩ nhiên đổ sát 10 vạn quân đội. Nhưng đối với Diệp Tu mà nói đây chính là kẻ địch. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Bởi vì nếu không phải tự mình đủ cường đại, hiện tại ngã trên mặt đất chính là người của mình rồi. Hơn nữa đã đến bước này, Diệp Tu cũng không giả vờ nữa, bằng vào dị biến sinh mệnh thể quân đoàn hiện tại của mình, cùng với để xẹp tí cồn quân đoàn, đối phó một tiểu đế đô, vậy là đủ rồi. Thế là dứt khoát vung tay lên, thông chi cơ giới bạo phong long, thiên hỏa trụ, ván lướt sóng, choáng váng, cùng với dị biến sinh mệnh thể quân đoàn, công hạ đế đô. Còn có, Diệp Tu cũng chú ý tới những xe chiến đấu không người lái ở đằng xa. Có lẽ hơn 100 chiếc. Mỗi một chiếc xe chiến đấu đều có 240 máy bay không người lái. Cũng chính là những thứ này mới gây ra khốn nhiễu to lớn. Hắn cũng khẽ mỉm cười. Không bằng cũng để bọn hắn thể nghiệm một chút cảm giác bị máy bay không người lái tập kích đi.
Hắc, đã hiểu, tạo vật chủ đại nhân vĩ đại của ta.
Nghe được lời này Hồng Nhện hưng phấn, lập tức một cái xoay người đẹp trai, KKK liền hình thành một chiếc máy bay chiến đấu F-22 mãnh cầm. Sau đó đối những xe chiến đấu không người lái cùng với xe tên lửa thả một quả bom hỏa chủng mới nghiên cứu phát minh.
Ông, KKK.
Giây tiếp theo, Huyễn Linh nữ các người liền nhìn thấy một màn khủng bố làm bọn họ cả đời này khó quên. Liền thấy xe chiến đấu vốn có, sau khi bị bom hỏa chủng xâm nhập, lập tức hóa thành một trận ba động màu xanh khủng bố, quét qua mấy trăm chiếc xe tên lửa, xe chiến đấu không người lái, xe tăng. Liền thấy bọn chúng ở sau khi năng lượng màu xanh quét qua, bắt đầu phát ra run rẩy kịch liệt, nhanh chóng KKK từng cái nối tiếp nhau biến thành sinh mệnh thể cơ giới chừng 7-8 mét. Đây là bom hỏa chủng siêu toán nghiên cứu phát minh, và bom hạt giống có năng lực tương tự, bất quá khác biệt chính là bom hỏa chủng là lợi dụng hỏa chủng trực tiếp chế tạo, đặc điểm của nó là có thể một lần đồng hóa tất cả các sản phẩm cơ khí thông minh ở phụ cận. Giải quyết hoàn mỹ vấn đề một hỏa chủng chỉ có thể kích hoạt một transformer. Bất quá khuyết điểm chính là lực chiến đấu và transformer hỏa chủng kích hoạt không có cách nào so. Nhưng dù vậy, lực chiến đấu hiện tại cũng đã đủ rồi. Nhìn từng cái transformer đứng lên, đối chính mình cung kính quỳ xuống. Diệp Tu cũng cười.
Xuất phát thôi.
Vâng, tạo vật chủ đại nhân tôn kính. Liên thấy nhận được mệnh lệnh xe tên lửa, quân đoàn xe chiến đấu không người lái lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về phía đế đô mà đi. Đồng thời, ở Giang Hải thị, Vệ Tinh thành, Huyễn Tinh thành, Hải đô cũng hầu như cùng một thời gian xuất hiện đại động tác ở Hải đô. Theo tiếng long ngâm kinh thiên, một đầu cơ giới bạo phong long khổng lồ vỗ cánh lớn rời khỏi phía trên không trung Hải đô. Hơn nữa phía sau lưng nó còn trang một đống lục quân, có thiên hỏa trụ, lôi điện, độc thứ, và sơn, các lão lù đang hưng phấn ha ha kêu to. Sân bay Vệ Tinh thành, 8 chiếc banh tạc cơ tổ thành hôn thiên dực cũng vỗ cánh lớn ở giữa không trung nhanh chóng giải thể. KKK liền hình thành 8 chiếc H-20, hướng về phía đế đô bạo phát ra âm bạo khủng bố. Ngoài ra, còn có ván lướt sóng. Một số lượng lớn dị biến kim loại sinh mệnh thể, bao gồm cả Huyễn Tinh thành. Mấy ngàn con dị biến kim loại sinh mệnh thể cũng như châu chấu thiên thai vậy đều hướng về phía đế đô mà đi, chương 188. Phô thiên cái địa, đây mới là xỉ bở trồng giáng lâm thật sự. Chương 188, phô thiên cái địa, đây mới là xỉ bở trồng giáng lâm thật sự. Mà nói đến kinh đô cách đó 600 dặm, nơi đây vẫn như thường ngày bình tĩnh, còn chưa biết hai ương sắp tập đến. Cuối cùng, một tên lính tuần tra đang lững thững trên tường thành, quan sát tình hình xung quanh. Đột nhiên, tiếng long long thu hút sự chú ý của hắn.
Ừm,
tiếng gì vậy? Hắn theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn sắc mặt liền biến đổi. Chỉ thấy trên không trung, rất nhiều máy bay không người lái đen kịt như châu chấu, dày đặc từ trên trời lao xuống. Điều này làm hắn vừa kịp phản ứng sắc mặt đã đại biến, cũng vội vàng hét lớn một tiếng.
Địch tập kích 4.
4.
Ầm.
Lời vừa dứt, giây tiếp theo, đoàn máy bay không người lái đã xuống tới, khiến những tên lính chưa kịp phản ứng lập tức bị tấn công chính xác, tổn thất nặng nề.
4.
Mà đây vẫn chưa phải là hết. Theo đợt thứ 2 xuất hiện, cuối cùng, hệ thống phòng ngự của Kinh Đô đã phản ứng lại, vù, KKK. Từng khẩu pháo phòng không tầm gần lập tức chuyển hướng nòng pháo, nhằm vào những chiếc máy bay không người lái che trời lấp đất trên không trung bắt đầu hỏa lực áp chế.
Tạch tạch tạch.
Vô số pháo phòng không tầm gần như không cần tiền, điên cuồng quét về phía không trung.
Bình bình bình.
Chỉ thấy trên không trung từng chiếc máy bay không người lái bị bắn nổ. Trong không trung bùng nổ ra những màn pháo hoa rực rỡ.
4.
nhưng không chịu nổi số lượng máy bay không người lái quá nhiều đợt này tiếp đợt khác, tựa như vô tận. Nhìn thấy lượng tiêu hao của pháo phòng không tầm gần đã đạt đến mức kinh người, một vị đoàn trưởng của đội phòng bị bước ra, nhìn những chiếc máy bay không người lái bị ngăn cách ở trên ngàn mét, tức giật quát, chuyện gì xảy ra vậy, những máy bay không người lái này từ đâu tới? Không biết. Bên cạnh, một vị doanh trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn cung kính nói, không biết từ đâu đến tập kích, mà nhìn những chiếc máy bay không người lái đó, dường như là Tần Phong tướng quân mang ra.
Cái gì, Tần thiếu tướng?
Sao có thể? Sắc mặt đoàn trưởng Cao Triều hơi biến đổi, chẳng lẽ Tần thiếu tướng tạo phản?
Không thể nào.
Sao hắn lại tấn công kinh đô được năm?
Hơn nữa, nhìn bên cạnh, tạch tạch tạch, những khẩu pháo phòng không tầm gần không ngừng quét, đạn dược đã chất thành núi.
Cứ tiêu hao như vậy, không quá 2 phút, những khẩu pháo phòng không tầm gần này sẽ bị đột phá phòng tuyến.
Biết không thể kéo dài thêm, chỉ thấy Cao Triều quả quyết ra lệnh, nhanh, lập tức thông báo cho tư lệnh cảnh bị kinh đô, còn lập tức điều quân đoàn tân nhân loại biến dị đến, tìm cách ngăn cản đàn máy bay không người lái này.
Vâng.
Nhưng còn chưa đợi hắn vừa đáp lời định đi thông báo, nhưng giây tiếp theo, ầm, chỉ thấy trong tầng mây trên cao, đột nhiên một phát pháo năng lượng màu lam với tốc độ cực nhanh lao xuống.
Cẩn thận.
Đoàn trưởng là một tân nhân loại biến dị cấp 8, phản ứng nhanh chóng vội đẩy người lính bên cạnh ra.
Ngay sau đó, chỉ thấy phát pháo năng lượng màu lam kia trong nháy mắt đã phá hủy một khẩu pháo phòng không tầm gần.
Bốn.
Vụ nổ lớn, làm cả kinh đô rung chuyển không yên.
Đã xảy ra chuyện gì?
Sao thế này? Ngày càng có nhiều người sống sót từ nơi ở của mình đi ra.
Ngẩng đầu nhìn thấy những máy bay không người lái xâm lược dày đặc này, cùng với những làn sóng năng lượng màu lam liên tiếp xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu lộ ra vẻ kinh hãi.
Mau nhìn, đó là cái thứ quỷ quái gì vậy?
Là người ngoài hành tinh xâm lược sao?
Vốn dĩ tai họa mạt thế đã đủ đau đầu rồi, tuy nói kinh đô hùng mạnh, gần như tập trung cả triệu quân đội, thêm vào đó là các loại vũ khí công nghệ cao bảo vệ được nơi này, nhưng mưa axit, sương mù, những thiên tai này cũng làm chúng đau khổ không thôi.
Bây giờ thì hay rồi, cuộc tấn công sánh ngang sinh vật ngoài hành tinh cũng tới điều này làm chúng thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có phải tất cả đều là âm mưu của người ngoài hành tinh năm?
Quá nhiều người thậm chí còn đang ngây người nhìn lên bầu trời, những viên đạn pháo năng lượng màu lam rơi xuống như sao băng.
Cuối cùng, trong đám đông không biết ai hét lên một tiếng,
cháy mau.
Lúc này mọi người mới phản ứng lại,
chạy, cháy mau.
Trong nhất thời, các đường phố lớn bắt đầu hỗn loạn, những người lái xe, người đi xe đạp. Trong phút chốc tai nạn xe cộ liên tục xảy ra,
bốn.
Mà ở Đại Hạ Kinh Đô, tòa kiến trúc khổng lồ cao tới 500 mét. Nơi đây đã được cải tạo thành pháo đài thép, là trung tâm thống trị của Kinh Đô. Nhân viên văn phòng cấp cao cũng thông qua tường kính nhìn thấy cảnh tượng bị tấn công bên ngoài.
Ô hát mi gột.
Một nhân viên người nước ngoài mở to mắt.
Có người, tấn công Kinh Đô rồi.
Bốn.
Nhưng đây vẫn chưa phải là hết.
Bởi vì giây tiếp theo,
ẩm.
Theo trong tầng mây, một lượng lớn quân đoàn kim loại biến dị đen kịt như dòng lũ thép xuất hiện.
Giống báo cơ giới dài hơn 100 mét.
Sau khi giáng lâm cùng tiếng sấm sét vang dội đã hoàn toàn gây ra sự náo động cho tất cả mọi người.
Là cự long?
Không, là cự long cơ giới.
Bên cạnh nhân viên người nước ngoài là một cô thư ký đeo kính gọng vàng, ôm tài liệu, đẩy đẩy kính, lập tức kêu lên.
Nhanh, kéo còi báo động.
Bốn.
Nhưng đã muộn rồi.
Ầm.
Giây tiếp theo, một phát pháo năng lượng trong nháy mắt đã tấn công vào Đại Hạ Kinh Đô.
Vụ nổ kinh hoàng, xen lẫn những mảnh kính vỡ vụn,
khiến những nhân viên làm việc gần cửa sổ đều bị sóng xung kích lớn hất tung ra ngoài.
Cô thư ký xinh đẹp kia cũng suýt bị thương nằm.
Người không sao chứ?
Nhưng may mắn là vào thời khắc quan trọng đã được một nữ binh cứu.
Nhanh.
Cô thư ký đeo kính gọng vàng vừa hoàn hồn lại vội vàng nói, lập tức thông báo cho nhân viên cấp cao, có địch tập kích rồi.
Không cần lo lắng.
Người có thể làm bảo an ở đây, yếu nhất cũng có thực lực cấp 6 trở lên, nữ binh nói, cấp cao đã toàn bộ chuyển xuống dưới đất.
Bây giờ mời đi theo ta.
Ừm, được.
Nghe được lời này, cô thư ký trong lúc hoảng loạn vừa hoàn hồn lại vội vàng đi theo nữ binh rời đi năm.
Trên đường đi ầm, ầm, ầm.
Vô số pháo đạn không ngừng nổ tung.
Sóng xung kích lớn,
khiến tường kính không ngừng vỡ vụn.
Cô thư ký chân dài thon thả kia đã bắt đầu run rẩy, đành vừa được nữ binh hộ tống, vừa hướng về phía thang máy, đi xuống dưới đất.
Bốn.
Khó khăn lắm, đợi đến khi bọn họ đến tầng hầm thứ tư, chỉ thấy nơi này là một trung tâm tị nạn giống như tổ ong ngầm khổng lồ.
Vậy mà sâu đến hơn 20 tầng, mỗi tầng đều có diện tích gần 2 vạn mét vuông,
có thể chứa được hàng chục vạn người.
Mà ở đây, mỗi người đều vội vàng,
rõ ràng đã biết tin kinh đô bị tập kích năm.
Theo cô thư ký được đưa đến phòng họp.
Vụ, mở cửa phòng họp.
Cô thư ký liền nhìn thấy những người cấp cao bình thường không thể gặp được, giờ phút này đều đã ngồi ở đây. Nhưng bọn họ không hề hoảng hốt, mà vô cùng bình tĩnh nhìn vào phía trước, một màn hình lớn cỡ 120 inch. Truyền đến tất cả các thông tin hình ảnh năm.
Chỉ thấy lúc này trên bầu trời kinh đô,
một lượng lớn sinh mệnh thể kim loại biến dị, như dòng lũ thép đen kịt, lao tới.
Bao gồm cả từng chiếc H-20,
Vận-20, và F-22 máy cầm, J-16 các loại máy bay chiến đấu.
Và không ngừng phá hủy các biện pháp phòng không ở khắp nơi.
Vụ, ẩm.
Một chiếc F-22 với tốc độ cực nhanh chóng phá hủy một khẩu pháo phòng không tầm gần, liền lao thẳng lên.
Hoàn toàn không cho những người sống sót có cơ hội phản ứng.
Chương 189. Máy bay không người lái tống ngoại mại, tiên tiến đưa.
Chương 189. Máy bay không người lái tống ngoại mại, tiên tiến đưa. Thư ký nữ thấy không khí nghiêm trọng như vậy, đại khí cũng không dám thở mạnh.
Cuối cùng vẫn là một lão nhân đường trang tóc bạc dung nhan tang thương, mới dẫn đầu mở miệng, hắn tuy tuổi đã cao, nhưng thanh âm như rồng, những máy bay không người lái này từ đâu tới?
Còn có những chiến đấu cơ kia, quái vật kim loại biến dị.
Vì sao vệ tinh của ta không dò xét được?
Đế đô sở dĩ có thể được gọi là một trong vài khu tị nạn an toàn nhất toàn cầu, chính là vì đã phóng lại hệ thống vệ tinh hoàn chỉnh.
Theo lý mà nói, bất kỳ mục tiêu nào đến gần đế đô trong vòng trăm dặm, bao gồm cả tập kích trên không, đều sẽ bị phát hiện. Nhưng hiện tại, một đám sinh vật biến dị lớn như vậy ít nhất có mấy ngàn con, thậm chí hơn một vạn con. Còn có những chiến đấu cơ kia, G20, F22, H20. Sao có thể lặng lẽ xuất hiện ở đây? Chuyện này rất đơn giản, chỉ có một khả năng. Liền thấy một người đàn ông trung niên mặc quân trang nuốt cằm, không hề vội vàng nói, hắn đã che chắn vệ tinh của ta.
Che chắn vệ tinh? Lão nhân Đường Trang Linh Vận Quốc nhíu mày nói, hắn đã làm thế nào?
Phải biết rằng, hiện tại có thể vận chuyển vệ tinh, chỉ có 4 khu tị nạn lớn của 4 cường quốc trước mặt thế mới làm được.
Hắn trầm ngâm nói, chẳng lẽ là mấy lão già kia làm?
Dù sao bọn hắn đã thèm khát tài nguyên cùng thiết bị của đế đô không phải một ngày hai ngày.
Ta thấy không phải.
Nhưng người đàn ông trung niên lại đánh tan suy nghĩ này, hắn lắc đầu nói, hiện tại toàn cầu chỉ còn lại khu tị nạn Bắc Hưng, khu tị nạn Đông Hùng, liên minh Tây Âu có khả năng này, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có mạo hiểm nguy cơ ngọc đá cùng tan để khiêu khích đế đô. Đối với bọn hắn, điều này không có lợi ích gì.
Vậy sẽ là ai nhỉ?
Đã không phải khu vực do mấy lao già kia cai quản, vậy ai lại dám to gan tấn công đế đô như vậy?
Ninh Vân Quốc nhíu mày không hiểu.
Hừ, mặc kệ là ai làm gì.
Lúc này liền nghe thấy một tiếng bụp, lão giả mặc long bào đen vẫn luôn không nói chuyện lên tiếng, hắn là người nắm quyền của Trần gia, Trần Hoa cũng là một trong những người có quyền thế nhất ở đế đô. Bất quá hiển nhiên tính tình rất nóng nảy.
Liền thấy hai mắt hắn gần như phun ra lửa giận nói, lập tức xuất động quân đội, đánh tan bọn hắn.
Bằng không cuối cùng người tổn thất vẫn là ta.
Đúng, không sai. Hành động này lập tức gây ra sự tán thành của tất cả các cao tầng khác, bọn hắn đều gật đầu đồng ý, trước giải quyết những kẻ địch tập kích kia rồi nói chuyện khác.
Tốt.
Thượng tướng Mạc Quân Trang nghe vậy liền lập tức cầm lấy máy bộ đàm trước mặt, không nhanh không chậm hạ lệnh. Thông báo cho đại đội không quân 011, tiêu diệt những chiến cơ tập kích kia. Đây mới là tự tin của bọn hắn, đế đô có tới hơn 1000 chiếc đủ loại máy bay, chiến đấu cơ, trực thăng vũ trang, bao gồm còn có 10 lữ đoàn tổng hợp hạng nặng. Có bọn hắn ở đây, nơi này vững như thành đồng. Nhưng ai ngờ Tần Quảng Hiếu vừa mới hạ lệnh, liền nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến đủ loại âm thanh nổ lớn, cùng với tiếng nói hoảng loạn của thượng tá nghe điện thoại.
Báo cáo tư lệnh,
4 sân bay của ta đều bị vật thể bay không rõ tấn công, đường băng sân bay đều đã bị phá hủy hoàn toàn.
Cái gì?
Lời này vừa nói ra, liền làm cho Tần Quảng Hiếu vốn còn coi như bình tĩnh cũng phải đứng phát dậy, sắc mặt âm tình bất định.
Vậy thì thông báo cho lữ đoàn tổng hợp hạng nặng toàn bộ xuất động.
Nhưng đầu dây bên kia lại chuyển đến âm thanh khó khăn.
Lữ đoàn tổng hợp thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 10 đều gặp phải đòn tấn công của pháo đạn bay không rõ, hiện tại đã bị cắt đứt liên lạc.
Lữ đoàn tổng hợp hạng nặng thứ nhất, thứ 2 đóng quân ở núi Vượng Hoàng phía bắc. Muốn đến đây, ít nhất cần một canh giờ.
Còn lữ đoàn thứ 5, thứ 9 đóng ở chỗ này,
đã bị đánh phế rồi.
Sao có thể?
Nghe thấy câu trả lời này, Tần Quảng Hiếu không thể ngồi yên được nữa.
Mới có bao lâu?
10 lữ đoàn tổng hợp hạng nặng đã bị phá hủy 2 lữ đoàn, cắt đứt liên lạc của 6 lữ đoàn.
Vậy hiện tại ta còn những đơn vị nào có thể điều động?
Có.
Đối phương vội vàng nói.
Hiện tại ta còn đoàn cảnh bị đế đô, có khoảng 5 vạn người,
bao gồm quân đoàn tân nhân loại biến chủng thứ nhất, có 8.000 người, là toàn bộ chiến lược dự bị hiện tại của ta.
Hiện tại đã toàn bộ tiến lên rồi.
Nhưng ta đoán.
Đoán cái gì?
Nhiều nhất không trụ nổi nửa canh giờ.
Lúc này, Tần Quảng Hiếu hoàn toàn ngây người, thậm chí quên cả cúp máy.
Quảng Hiếu,
rốt cuộc là tình huống gì rồi?
Đúng vậy, ngươi nói gì đi chứ?
Mà những người khác thấy Tần Quảng Hiếu kinh ngạc như vậy, cuối cùng cũng ý thức được xảy ra chuyện, mọi người từ chỗ chấn định tự nhiên ban đầu, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
Cuối cùng, liền thấy Tần Quảng Hiếu hồi phục tinh thần, cúp điện thoại ánh mắt quét qua tất cả các cao tầng có mặt, nói:
"Đường băng cất cánh của 4 sân bay đều bị phá hủy hoàn toàn, chỉ có trực thăng có thể xuất động, nhưng còn chưa kịp cất cánh, đã bị đánh nổ 2 trung đội trực thăng vũ trang. Toàn bộ các lữ đoàn tổng hợp hạng nặng đều ở trạng thái mất liên lạc.
Mà toàn bộ lực lượng còn lại hiện tại của ta, cộng lại có khoảng 6 vạn người, đã toàn bộ tiến lên rồi.
Nhưng cho dù như vậy, phòng trường cũng không trụ nổi nửa canh giờ."
"Cái gì?
Sao có thể như vậy?"
Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao.
Lúc này tất cả cao tầng đều không thể ngồi yên được nữa,
bắt đầu hoảng loạn.
"Ta không phải có 10 lữ đoàn tổng hợp hạng nặng sao?
Còn có hơn 1000 chiếc máy bay,
sao có thể không trụ được?"
"Đúng vậy, sao có thể?
Mới có bao lâu?
Sao có thể toàn bộ bị đánh trúng chính xác?"
"Trừ phi..."
Chỉ có lão nhân Đường Trang Linh Vân Quốc là còn tương đối bình tĩnh, hắn rít một hơi thuốc, đối phương đã sớm có sự nắm chắc chính xác đối với ta, đồng thời thực hiện đòn đánh chính xác vào cùng một thời điểm.
"Cái này..."
Lời này vừa nói ra, mọi người nhíu mày đều cảm thấy có lý.
Nhưng vấn đề lại đến,
là ai làm?
Đến bây giờ, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, liền thấy rất nhiều vật thể bay không rõ cơ giới kim loại tiến hành đả kích có định điểm vào các nơi, tuy rằng có bị tiêu diệt, nhưng rất nhanh đã có thêm nhiều hơn bổ sung lên.
Thậm chí ngay cả tòa nhà đế đô cũng đang không ngừng gặp phải công kích.
Những máy bay không người lái kia đều như phát điên, tiến hành quét dọn có định điểm đối với tất cả mối đe dọa.
Bọn hắn thậm chí còn không rõ đối phương là ai.
Tít tít tít.
Nhưng ngay lúc này, đột nhiên liền nghe thấy cửa phòng họp truyền đến âm thanh nhập mật mã, điều này làm cho mọi người theo phản xạ đứng dậy, vội vàng nhìn qua.
Sau đó liền thấy cửa lớn đột nhiên mở ra, bay vào một chiếc máy bay không người lái nhỏ có chiều dài khoảng 30 phân.
Hắn vừa vào, liền đắc 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 điên cuồng quét một trận vào trong phòng họp.
Thì ra có một chiếc máy bay không người lái ngang tàng xông thẳng vào tòa nhà đế đô. Kết quả bất cẩn trực tiếp theo đến khu vực tổ ong dưới lòng đất.
Gà gà gà.
Thấy ở đây nhiều người mặc tây trang như vậy, ai nấy đều khí chất phi phàm, tiểu gia hỏa hưng phấn rồi, hưng phấn đến mức trực tiếp khai hỏa, cẩn thận. Cũng may nhân viên an ninh xung quanh phản ứng nhanh chóng, lập tức bảo vệ những cao tầng xung quanh.
Những người này thấp nhất cũng là tân nhân loại biến chủng bậc 10.
Hơn nữa còn là loại phòng ngự là chủ, mục đích chính là để làm tâm chắn thịt đắt đắt đắt. Tiểu gia hỏa dù sao cũng chỉ là một máy bay không người lái biến hình được thả ra từ chiến xa máy bay không người lái, chiến lực có hạn, bắn vào người những người kia phát ra ánh sáng tóe lửa đắt đắt đắt, không gây ra tổn thương. Mà một người tốc độ cao thì là trong thời gian đầu tiên liền, bụp, một tiếng, tặng cho tiểu gia hỏa một quyền. Liền thấy tiểu gia hỏa choáng váng trực tiếp ngã xuống đất, mà giải trừ nguy hiểm. Liền thấy một đám cao tầng, cũng là trong thời gian đầu tiên theo phản xạ nhìn về phía chiếc máy bay không người lái bị bắt kia. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái quái gì? Bởi vì nhìn thì đây là một chiếc máy bay không người lái, nhưng trên thực tế, lại là một transformer thu nhỏ được tạo thành từ kim loại thần bí, điều này làm một đám người kinh nghi bất định. Đây không phải là sản phẩm của địa cầu đi? Sao cảm giác giống như người ngoài hành tinh vậy? Mẹ kiếp, ngươi xác định đến đánh ta là một đám sinh mệnh địa cầu, chứ không phải là gặp phải xâm lược của người ngoài hành tinh đây chứ? Bất quá giây tiếp theo, theo cánh cửa bên ngoài lại một lần nữa mở ra. Tiếp theo liền nghe thấy một giọng nói tinh lịch vang lên. Quá đáng rồi nha. Đánh rất máy bay không người lái đưa đồ ăn của ta rồi hả? Chương 190. Đánh hạ đế đô. Nhẹ nhàng thong dong. Chương 190. Đánh hạ đế đô. Nhẹ nhàng thong dong. Ừm. Các ngươi là người nào? Nghe thấy tiếng động, đám người vội vàng nhìn về phía cửa, liền thấy theo cánh cửa kim loại mật mã mở ra, một mỹ nhân Việt Trần mặc đồ bó sát màu đen bước vào. Mà phía sau nàng còn có hai người, một mỹ nữ tay cầm cung tên kỳ lạ, một tiểu cô nương khác thì trông còn rất trẻ. Lại thêm một nam nhân, một nữ nhân cầm kiếm, một nữ nhân cầm cung, một cô gái đeo bao tay lụa đen, còn có một nam nhân. Đây là tổ hợp quỷ quái gì vậy? Người phản ứng đầu tiên vẫn là Tần Quảng Hiếu, hắn nhíu mày nhìn Diệp Tu nói, các ngươi là người nào, sao có thể tiến vào? Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể vào được. Sao tiến vào được ư? Liền thấy Lý Tiểu Uyển khoanh tay trước ngực, dùng ngón tay trắng nón chỉ vào con máy bay không người lái đang cười kia, đương nhiên là do người giao hàng của ta dẫn đường rồi. Có cần phải bạo lực như vậy không? Gà gà gà. Mà máy bay không người lái cũng thừa cơ dãy ra, một làn khói chui sau lưng Diệp Tu, còn chỉ trỏ, khoa tay múa chân với Diệp Tu ý tứ rất rõ ràng, đại ca, ta bị đánh rồi. Nhưng Tần Quảng Hiếu không quản nhiều như vậy, lập tức ra lệnh, bắt lấy chúng. Dạ. Liền thấy bên ngoài, một đám lớn biến chủng tân nhân loại lập tức xông lên ngay. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp đến gần. Vụ. Liền thấy Bắc Cực Tinh đã nâng tay, lập tức ánh sáng màu tím, làm tất cả vật kim loại xung quanh bắt đầu ầm ầm rung động, kể cả những viên đạn kia, đều từ từ trôi lơ lửng. Hành động kỳ dị này, làm Trần Hòa kinh ngạc thốt lên. Là dị năng khống chế từ tính. Bắc Cực Tinh bất ngờ liếc nhìn Trần Hòa một cái, lão giả, mắt nhìn không tệ. Rốt cuộc các ngươi là người nào? Lần này Ninh Vận Quốc cũng không thể ngồi yên, liền thấy sắc mặt hắn khó coi đứng dậy hỏi, có ý tứ? Lời này hoàn toàn chọc cười Lý Tiểu Uyển, bà nó, vừa phái người đi Giang Hải thị của ta, chớp mắt đã quên rồi. Nhưng nàng cũng không ngại tốt bụng nhắc nhở một chút. Nhắc nhở hữu nghị, Giang Hải thị, các ngươi phái 10 vạn quân, sáng nay khi sương mù tan đã tập kích một chút. Cái gì? Giang Hải thị? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức phản ứng lại. Một cao tầng càng chỉ vào Lý Tiểu Uyển, kinh nộ nói, các ngươi là người của Giang Hải thị? Sao có thể? Thần Phong đã phái 10 vạn quân đi Giang Hải thị. Lần này thì hay rồi. Giang Hải thị còn chưa đánh hạ, bọn hắn không ngờ đã đánh đến đế đô rồi. Chúng ta đây là chọc phải một đám người gì vậy? Bây giờ giới thiệu một chút. Mà Lý Tiểu Uyển lúc này cũng nhường ra một con đường, rất cung kính cúi người giới thiệu Diệp Tu ở phía sau, tạo vật chủ đại nhân của ta. Diệp Tu, cung nên Diệp Tu đại nhân. Bắc Cực Tinh và Trần Ấu Nhu cũng cung kính cúi người. Bày ra thế này, coi như là đủ mặt mũi rồi. Tân Quảng Hiếu cố gắng thông báo cho nhân viên an ninh khu vực tổ ong dưới lòng đất, lại phát hiện bên ngoài đã truyền đến các loại tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết, cùng với những tiếng vù vù kỳ dị kia. Rõ ràng khu vực tổ ong dưới lòng đất đã bị xâm nhập rồi. Mà quả nhiên, liền thấy Diệp Tu cũng tự mình ngồi lên vị trí chủ tọa ở phía trước, không để ý gõ gõ mặt bàn, không cần phí sức nữa. Đại bộ phận cứ điểm quân sự ở đế đô đã bị ta đánh sập rồi, hiện tại khu tổ ong cũng đều là quần chiến cơ không người lái của ta. Vẫn là ngồi xuống nói chuyện cho tử tế đi. Ngươi, to gan. Nhưng lời này lại làm một nhân viên an ninh giận dữ, hắn là đội trưởng an ninh, có thực lực biến chủng tân nhân loại cấp 10, cách siêu phàm cũng chỉ một bước chân. Liền thấy hắn một bước bước ra, nắm đấm mang theo tiếng nổ khủng bố, đánh về phía mặt Diệp Tu. Nhưng còn chưa chờ nắm đấm này đến nơi, chỉ là theo ánh mắt của Diệp Tu xuất hiện. Giây tiếp theo, một luồng áp lực khổng lồ vô song trong nháy mắt kéo đến. Ngay cả Tần Quảng Hiếu, Trần Hòa, Ninh Vận Quốc cũng đều suýt chút nữa bị đè sập xuống đất. Là trọng lực. Tần Quảng Hiếu kiến thức rộng rãi phản ứng lại, nghiến răng muốn phản kháng. Nhưng trọng lực của siêu phàm cấp 9, Diệp Tu chỉ mới dùng một thành, gấp 300 lần. So với trọng lực trên địa cầu tăng lên gấp 300 lần. Tất cả mọi người ở đây đều đã không chịu nổi rồi. Càng không cần phải nói đến tên đội trưởng an ninh kia. Xương cốt của hắn đều bị trọng lực khủng bố này áp chế, bắt đầu xuất hiện tiếng răng rắc vỡ vụn, mắt, mũi, miệng đều bắt đầu chảy máu. Hắn muốn đứng dậy, lại bị đè chặt xuống, trọng lực ép buộc đáng sợ quá. Mọi người nhìn thấy tên biến chủng tân nhân loại cấp 10 bị áp bức đến chết, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, có thể nói chuyện cho tử tế chưa? Nghiền chết một biến chủng nhân loại cấp 10 và nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Diệp Tu hiện tại đã quen rồi. Giết người căn bản không có cảm giác tội lỗi gì, dù sao nếu đổi lại là bản thân yếu ớt, hiện tại người chết chẳng phải là mình sao? Lúc này, thấy được dị năng khủng bố của Diệp Tu, mọi người cuối cùng cũng thành thật hơn nhiều. Trong nháy mắt trọng lực được gỡ bỏ, Tần Quảng Hiếu thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu hỏi, "Các hạ, muốn làm gì?" Rất đơn giản, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Diệp Tu cũng rất bình thản nói, một là chọn chết, hai là chọn quy thuật ta. Ngươi đang nói cái gì vậy? Một cao tầng nghe vậy giận dữ, hắn rầm một tiếng, "Hừ, ngươi một kẻ xuất thân tầng đấy là người sống sót bình thường, không ngờ vọng tưởng lãnh đạo đế đô. Đang nói cái lời điên khùng gì vậy? bọn hắn đều là quyền quý đỉnh cấp trước mặt thế, có thể chi phối một quốc gia, gia tộc, nội tình. Khi nào đã từng khuất phục người khác? Không khoa trương mà nói, đã sớm quen với việc là người ở trên người khác, muốn thứ gì đều là đưa tay là có. Cái gì đồ cổ ngàn năm của viện bảo tàng, cái gì dây điện làm bằng vàng, cái đó đều là cấp thấp. Trong mắt người bình thường những nữ minh tinh cao cao tại thượng, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là những món đồ chơi bình thường đã sớm phá vỡ trần nhà tưởng tượng của người bình thường. Nắm giữ sinh tử của người khác cũng chỉ là một ý nghĩ. Thậm chí những quan chức cao cấp cũng phải nghe theo điều khiển của bọn hắn. Hừ, chỉ bằng ngươi một kẻ nổi lên sau mà thế, thiện dân. Trung niên nam nhân kia đã quen với việc cao cao tại thượng, sao có thể dung túng việc có người khác ị lên đầu mình. Hắn chỉ vào Diệp Tu, trong lời nói đầy vẻ khí phách cao cao tại thượng. Nhưng rõ ràng, lần này hắn chọn sai người rồi. Bởi vì Diệp Tu không chỉ muốn ị lên đầu hắn, mà còn phải ị một bài lớn nữa. Trước mặt thế đúng là các ngươi cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử a. Liền thấy Diệp Tu không nhanh không chậm uống một ngụm đại hồng bảo đỉnh cấp bên cạnh vẫn chưa động đến, hai chân đặt lên bàn khoa học kỹ thuật giá trị không nhỏ, mới chậm rãi chỉ về phía trung niên nam nhân kia. Nhưng hình như ngươi quên mất, từ xưa Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, ai có thể mãi mãi cao cao tại thượng đâu? Hơn nữa còn có một câu. Bên cạnh, Lý Tiểu Uyển rất dịu dàng bước lên, rót đầy trà cho Diệp Tu lần nữa, tươi cười như hoa, hoàng đế luân phiên nhau làm, hôm nay đến nhà ta rồi. Phụt. Lời vừa dứt, liền thấy Diệp Tu chỉ là tùy ý liếc nhìn, lập tức trọng lực gấp ngàn lần trong nháy mắt đem trung niên nam nhân kia trực tiếp ép nổ thành huyết vụ. Chương 191. Nữ minh tinh làm nô tỳ. Cuộc sống đế đô quả nhiên không tầm thường. Chương 191. Nữ minh tinh làm nô tỳ. Cuộc sống đế đô quả nhiên không tầm thường. A. Một màn đột ngột này khiến những kẻ sống sót bên cạnh nam nhân sợ hãi vội vàng trốn tránh. Nữ nhân càng thêm hoa dung thất sắc. Không thể không nói, nhìn những quyền quý xưa kia cao cao tại thượng, nắm giữ tất cả, giờ đây lại kinh hoàng kêu thét như vậy. Diệp Tu cảm thấy thật là sảng khoái. Ồ, xem ra các ngươi cũng biết sợ chết ta, ta còn tưởng các ngươi không sợ chết cơ đấy. Này, vị đại nhân. Cuối cùng, một phụ nhân đã quá tứ tuần không thể chịu đựng nổi áp lực này nữa, nàng tuy đã 40 tuổi, nhưng vẫn không thấy dấu vết thời gian trên khuôn mặt ở đương nhiên, những bộ phận khác thì khó nói. Khương Ninh quỳ trên đất, run giọng nói, xin hãy tha cho ta. Tha cho chúng ta. Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Mà theo Khương Ninh quỳ trên đất, những người khác cũng phản ứng lại, vội vàng cùng nhau quỳ xuống đùa gì chứ, bọn hắn là người, không phải thần. Dù ngày thường cao quý và phần, dù tận thế vẫn hưởng thụ thành quả do những lao động này mang lại. Nhưng khi đối diện với cái chết, vẫn phải cúi đầu, ngươi biểu hiện không tệ đó chứ. Diệp Tu ngắc ngón tay về phía Khương Ninh, ra hiệu nàng đi tới, mà người sau cũng rất thức thời quỳ gối đi tới. Màn này làm Trần Đấu Nhu, Bắc Cực Tinh bĩu môi. Hừ, cái gì mà gia tộc đỉnh cấp, tài phiệt. Chẳng phải cũng sợ chết như nhau sao? Chỉ là khi Diệp Tu nhìn thấy đôi môi run rẩy của Khương Ninh, nhìn kỹ thì vẫn thấy dấu vết thời gian, hắn lắc đầu cảm thán nói, đáng tiếc, chỉ đạt 90 điểm. 90 điểm. Khương Ninh run rẩy nghe vậy liền mở ra, lập tức hiểu rõ ý của vị này, cảm tình là cảm thấy mình không đủ xinh đẹp ai nhưng không sao. Ta có một nữ nhi. Khương Ninh vội vàng nói. Nàng đẹp hơn ta gấp trăm lần, ngàn lần, chỉ cần đại nhân bằng lòng, ta có thể để nàng đến hầu hạ ngài. Ồ, điều này làm Diệp Tu nảy sinh hứng thú. Nhưng Khương Ninh như vậy làm Tần Quảng Hiệu như mày, hắn trầm giọng nói, Khương Ninh, ngươi biết mình đang làm gì không? Thật là mất mặt. Nhưng Khương Ninh không cảm thấy có gì. Chỉ cần có thể sống sót, chẳng phải là đủ rồi sao? Chúng ta rụt cổ ở đây, chẳng phải cũng là để sống sót sao? Những lời này nói ra, làm Trần Hòa, Tần Quảng Hiếu có chút á khẩu không trả lời được. Hình như có chút đạo lý. Mà lúc này Diệp Tu cũng chơi đủ rồi nói, kiên nhẫn của ta có hạn, chi bằng như vậy, ta đếm đến 10, hiện trường có tổng cộng hơn 30 vị đại nhân vật, ta đếm một số, liền giết một người, cho đến 10, ai còn đứng, không thần phục, liền giết hết tất cả thế nào? Một. Lời vừa dứt, Diệp Tu liền trực tiếp giơ tay. Phụt. Một vị cao tầng còn chưa kịp phản ứng đã lập tức nổ tung. Má ơi. Một phát này, triệt để làm mọi người hoảng loạn. Người đếm nhanh như vậy. 2. Phụt. 3. Phụt. Diệp Tu đây căn bản là tùy tiện chỉ trong chốc lát, đã có 3 người bị trọng lực trong nháy mắt ép chết. Một phát này, những người còn đứng triệt để hoảng loạn. Bọn hắn tuy không tình nguyện, vẫn vội vàng quỳ xuống. 4. Mà nhìn những người quỳ xuống ngày càng nhiều, Diệp Tu vẫn không nhanh không chậm đếm số. Chỉ thấy một người sống sót thà chết không chịu khuất phục bị nổ tung. Cuối cùng, tại hiện trường hơn 30 người đã gần như toàn bộ quỳ xuống. Chỉ còn lại các ngươi. Hiện trường chỉ còn lại Tần Quảng Hiếu, Trần Hòa, Ninh Vận Quốc còn chưa quỳ xuống. Diệp Tu quét mắt nhìn qua, vẻ mặt đầy thú vị. Một phát này đối mặt với sát thần như vậy, ba người liếc nhìn nhau, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn không cam lòng quỳ xuống. Dù sao bây giờ, bảo mệnh là trên hết. Tốt, rất tốt. Mà nhìn thấy mấy người cuối cùng này cũng quỳ xuống, Diệp Tu lúc này mới nhàm chán đứng dậy. Như vậy mới tính thức thời. Nhưng trước khi đi hắn cũng không quên bổ sung một câu, gia tộc đỉnh cấp đế đô mà, cũng chẳng ra gì, không có chút cốt cách nào. Lời này làm Trần Hòa, Ninh Vận Quốc suýt chút nữa hộc máu. Bọn hắn sống hơn 70 năm, từ nhỏ đến lớn, khi nào chịu qua bất ức như vậy? Dù cho biến thành biến chủng tân nhân loại, cũng suýt chút nữa không thở nổi mà tắc tị, được rồi. Mà Diệp Tu cũng nhân cơ hội này, ra lệnh cho Tần Quảng Hiếu, đi, thông báo cho đám quân đội còn đang phản kháng bên ngoài, toàn bộ đầu hàng đi. Không cần lãng phí nhân lực vô ích nữa. Dù sao bây giờ bọn này đều là người của mình rồi. Sau này mình còn dùng đến bọn họ. Vâng. Tuy không cam tâm, nhưng Tần Quảng Hiếu vẫn trầm giọng đáp một tiếng. Chỉ là, khi hắn đi ra bên ngoài, vốn dĩ trong lòng còn đầy một bụng lửa giận, định quay đầu báo thủ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng tận thế của cả thành phố bên ngoài, cũng triệt để ngây người. Chỉ thấy đế đô vốn dĩ không khác gì trước tận thế. giờ đây đã sớm bị khói lửa chiến tranh đốt cháy, khắp nơi đều là tiếng nổ. Trên không trung, đủ loại sinh vật cơ giới kỳ lạ bay lượn đang tiến hành truy quét toàn thành. Hễ thấy ai phản kháng, toàn bộ đều bị tiêu diệt tại chỗ. Ầm. Mà trên không trung, theo tiếng gió gào thét, một đầu bạo long cơ giới khổng lồ, trên không trung lách cách tách rời thành 12 chiếc máy bay chiến đấu J-16, sau đó tản ra bốn phía, đứng trên các tòa nhà cao tầng, lách cách liền hình thành từng con Transformer cao 15-16m. Trong tay cầm các loại vũ khí. Tuần tra. Một màn như vậy, triệt để chấn động Tần Quảng Hiếu. Dù cho là tư lệnh quân khu đế đô trước kia, tương đương với vị trí thống lĩnh ngự lâm quân thời cổ đại, tiếp xúc với quá nhiều công nghệ cao, cũng bị khung cảnh như sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm thành phố này làm cho chấn động đây, chính là thực lực của tên kia sao? Sao có thể là thứ mà con người có thể chống lại được a? Hắn sinh ra một cảm giác nhỏ bé yếu ớt khó tả đột nhiên hiểu rõ, mình ở đế đô dù có quyền thế ngút trời, nhưng so với vũ trụ bao la, còn nhỏ bé hơn cả phù du a. Nhưng khi hoàn hồn, hắn vẫn lập tức hạ lệnh, để tất cả quân đội, biến chủng tân nhân loại toàn bộ từ bỏ phản kháng, đồng thời ở khu tổ ong của tòa nhà đế đô, một lượng lớn máy bay không người lái cũng chiếm lĩnh nơi này. Tuy không lớn, nhưng lực chiến đấu vẫn rất đáng kể. Ninh Vật Quốc, Trần Hòa bọn hắn đương nhiên còn không biết tình hình cụ thể bên ngoài, chỉ quỳ trên mặt đất. Cuối cùng, theo một câu nói của Diệp Tu làm bọn họ đứng lên. "Đứng lên đi." "Dạ." Chỉ thấy Ninh Vật Quốc, Trần Hòa, Khương Ninh bọn hắn mới run rẩy đứng dậy. Mà Ninh Vận Quốc cũng thừa cơ ra hiệu cho một người đẹp tuyệt trần mặc đồ tây nữ, chỉ che được phần mông bên cạnh để nàng đi báo cho Ninh Dạ, bảo người trong gia tộc mau rời đi. "Chờ một chút." Nhưng rất nhanh đã bị Diệp Tu ngăn lại, hắn nhìn chằm chằm vào nữ thư ký này, hứng thú nói, "Có chút quen mắt ta. Nữ nhân này hình như đã gặp ở đâu đó rồi." "Chủ nhân, ngài quên rồi, Đại Minh Tinh A Đồng Yến đó." Mà Lý Tiểu Uyển bên cạnh liếc mắt một cái liền nhận ra, nữ nhân này là một nữ minh tinh đang nổi tiếng trước tận thế, nội danh là người đẹp tuyệt trần, dáng người đỉnh cấp quốc nội, cũng từng đóng không ít vai nữ chính trong phim truyền hình cổ trang. "Ồ, quả nhiên." Sau khi được nhắc nhở như vậy, Diệp Tu cũng lập tức phản ứng lại. Mà lúc này, bị gọi tên, Đồng Yên cũng chỉ đành run rẩy thân thể mềm mại, cẩn thận đi tới. Tặc tặc tặc. Không thể không nói, khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ này, tư thái quyến rũ nên đón cự tuyệt kia, Diệp Tu cũng nhìn về phía Ninh Vật Quốc. Không ngờ tận thế rồi, Ninh lão vẫn còn nhàn tâm để nữ minh tinh đang nổi tiếng làm thư ký. Không hổ là đại gia tộc quyền thế ngút trời. Nếu như đặt vào bình thường đại minh tinh như vậy, còn không biết bao nhiêu nam nhân vì muốn gặp một lần mà phát cùng đâu. Phải nói gia tộc lớn có nội tình đó, quyền lực quả nhiên là một thứ tốt. Ha. Ninh Vận Quốc trong lòng tuy tức giận, nhưng thấy hắn có hứng thú với Đồng Yên, vẫn tâm bốc nói, nếu đại nhân thích, ta có thể đem Đồng Yên tặng cho ngài hưởng thụ. Lời này nói ra giống như tặng một món quà, dù cho Đồng Yên sau tận thế, cũng không kìm được thân hình run lên, chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Nhưng nàng cũng hiểu, mình ở đây thực sự chỉ là một món đồ chơi, ngay cả kim ti tức cũng không bằng. Nhưng nàng vẫn cố gắng gắng gượng nở nụ cười dịu dàng với Diệp Tu, đại nhân. Ừm. Diệp Tu lại rất hưởng thụ, hài lòng gật đầu, nhưng hắn cũng biết Ninh Vận Quốc trong lòng đang nghĩ gì, liền tốt bụng nhắc nhở một câu. Không cần nghĩ đến đứa cháu ngoan của ngươi nữa. Bây giờ ta nghĩ, nó đã đang trên đường bị đưa đến rồi. Ồ đương nhiên. Diệp Tu cũng nhìn về phía Khương Ninh, cười hì hì nói, còn có nữ nhi mà ngươi nói, xinh đẹp hơn ngươi gấp trăm ngàn lần kia. Mọi người, nam. Chương 192. Phân thoái, lần này ta lập đại công rồi. Chương 192, phân thoái, lần này ta lập đại công rồi. Cái gì? Nhanh vậy sao? Mọi người nghe vậy, trong lòng kinh hãi, hiển nhiên không ngờ Diệp Tu lại thần tốc như vậy. Ngay cả những chuyện này cũng đã liệu đến năm. Liệu đến? Diệp Tu đương nhiên đã liệu đến, từ chỗ Huyền Linh nữ, ta đã biết được Ninh Dạ vẫn chưa chết. Đặc biệt còn có một năng lực đặc thù đương nhiên không thể bỏ qua. Cho nên, ngay thời điểm công kích đế đô, ta đã phái phân thoái, phản đặc cầu, cùng song bảo thai tỷ muội mang theo quân đoàn sinh mệnh kim loại biến dị, giết thẳng tới Ninh gia, bốn. Mà quả nhiên, liền thấy lúc này Ninh gia đại hạ đã gặp phải tập kích. Ninh Dạ vẫn còn bị mấy người sống sót hộ tống đang muốn trốn tránh rời đi năm. Ninh thiếu, chúng ta trước hết nghĩ cách rời khỏi nơi này, chỉ cần rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ an toàn. Liền thấy một tên tận thế thợ săn mang theo Ninh Dạ trốn sau chiếc sofa ở phòng khách sang trọng trên tầng cao nhất, trốn tránh sự dò xét. Lúc này bên ngoài, vụ, vụ, vụ. Từng chiếc máy bay không người lái nhanh chóng bay qua, và còn có sinh mệnh kim loại biến dị biết bay đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của người sống sót. 4. Điều này làm Ninh Dạ đang trốn sau sofa vô cùng giận dữ. Nhưng tên siêu phàm tận thế thợ săn bên cạnh lại nhắc nhở nói, trên tầng thượng có một chiếc trực thăng vũ trang mà chúng ta đã chuẩn bị, chỉ cần lên máy bay, ngài có thể rời khỏi đây. Vậy còn chờ gì nữa? Ninh Dạ đương nhiên nóng lòng muốn rời khỏi nơi này, nhưng không chịu nổi bên ngoài có quá nhiều sinh vật biến dị. Từng đợt, khắp nơi đều đang xảy ra nổ tung. 4. Tận thế thợ săn rất có kinh nghiệm nói, chúng ta cần tìm một khoảng thời gian trống, những sinh mệnh kim loại biến dị này rất có quy luật, chỉ cần đợi đến khi bọn chúng tuần tra giao nhau, liền có thể rời đi. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã nghe thấy âm thanh vụ vụ. Ừm. Đây là âm thanh gì? Tên tận thế thợ săn kia cảm thấy không đúng, vội vàng đứng dậy. Sau đó phát hiện quả nhiên, một chiếc máy bay không người lái nhanh chóng bay tới, và đã khóa vị trí của bọn họ. Không hay rồi, bị phát hiện rồi, mau chạy. Tận thế thợ săn thấy vậy không chút do dự kéo Ninh Dạ đi lên trên. Da da da. Nhưng chiếc máy bay không người lái kia thì ở phía sau điên cuồng khai hỏa quét bắn. Ầm. Nhưng rất nhanh, theo một bóng dáng nhanh nhẹn hơn xông qua, là một nữ tận thế thợ săn, âm tộc nữ. Sao ngươi giờ mới tới? Tên tận thế thợ săn kia thấy vậy, nhíu mày nói. Ha, ngươi cho rằng ta chạy trốn dễ dàng lắm sao? Âm tộc nữ vừa liều mạng dẫn dụ một con Transformer để xẹp tỷ cồn cao 15 mét đi, tên kia tùy ý một pháo liền có thể lấy mạng ta. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau rời khỏi nơi này. Linh dạ nhíu mày nói. Được. Hai người lập tức mang theo Ninh Dạ nhanh chóng lên lầu 5. Nhưng vị trí của bọn họ đã bị bại lộ rồi. Vù vù vù. Liền thấy rất nhiều máy bay không người lái và lôi điện lao tới như chớp, bao vây chặn đánh bọn họ. Hai người chỉ có thể thay Ninh Dạ đỡ thương, bốn. Ầm. Nhưng khi liên tiếp tiêu diệt 6 chiếc máy bay không người lái, bọn họ định lên lầu. Lại phát hiện thang máy đã ngừng hoạt động. Mà lúc này, mười mấy chiếc máy bay không người lái còn lại đã bao vây tới. Không tốt. Nhìn thấy sắp bị bao vây, hai tên tận thế thợ săn kia biến sắc. Ta đến cản bọn chúng. Ngay lúc tên tận thế thợ săn kia cho rằng mình sắp chết, liền thấy lúc này âm tốc nữ bên cạnh, Ninh Ôn Uyển hít sâu một hơi, đột nhiên tuấn gì. Trong nháy mắt bùm bùm bùm, như một tiếng nổ âm thanh, lật tung mấy chiếc máy bay không người lái còn lại, bốn. Nhưng còn chưa kịp thở dốc quay đầu lại cười với hai người, liền thấy tên siêu phàm thợ săn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cẩn thận. Nhưng đã muộn rồi. Bởi vì sau lưng âm tốc nữ, một đạo năng lượng đáng sợ với tốc độ vượt âm thanh đột nhiên tập kích tới. Hơn nữa nổ lan ra, phương viên mấy trăm mét trong nháy mắt bị đánh xuyên thủng. Người chịu thiệt đầu tiên là âm tốc nữ cũng bị trực tiếp lật nhào xuống đất. Chân của nàng bị thương. Chân của ta. Thấy máu chảy ra, một cơn đau dữ dội ập đến làm âm tốc nữ suýt bị đè bẹp trong đống đổ nát năm. Mà lúc này, liền nghe thấy bên ngoài một tiếng ầm. Một con Transformer màu đỏ khổng lồ trên không trung đột nhiên biến hình, răng rắc biến thành một quái vật khổng lồ cao 10 mấy mét, trực tiếp xông vào trong tòa nhà, đồng thời chĩa súng vào đầu bọn họ. Phát ra âm thanh máy móc lạnh lẽo. Không được động, nếu không ta sẽ lấy mạng các ngươi. Ninh Dạ ở đâu? Ai là Ninh Dạ? Đôi mắt máy móc đỏ ngầu của phấn toái nhanh chóng khóa chặt Ninh Dạ, sắc mặt trở nên khó coi, sợ bị đánh chết, Ninh Dạ vội vàng giơ hai tay lên. Đừng giết ta, ta là, đừng giết ta. Ồ, ngươi chính là tên mà tạo vật chủ đại nhân muốn. Xác định thân phận phấn toái, pháo tay năng lượng màu lam ngưng tụ ra ánh sáng đáng sợ, khóa chặt Ninh Ôn Uyển và Triệu Lập Cường còn lại, vậy các ngươi không còn tác dụng gì nữa. Xin chờ một chút. Nhưng ngay lúc phấn toái định tiêu diệt hai tên tận thế thợ săn, liền thấy không xa một con chim máy móc khổng lồ vỗ cánh bay tới. Và khi đến gần tầng lớn, Huyễn Linh Nữ một thân hắc ý và cô bé đáng yêu kia, liền thấy Huyễn Linh Nữ vội vàng ngăn phấn toái lại, nhanh chóng giải thích nói, xin đừng giết bọn họ, ta quen hai người này. Huyễn Linh. Quả nhiên, Triệu Lập Cường và Ninh Ôn Uyển thấy người tới cũng là người, sao ngươi lại cùng những sinh vật biến hình kỳ quái này ở chung? Chuyện này, nói ra thì dài lắm. Huyễn Linh Nữ nhất thời cũng không biết nên mở lời như thế nào, nên nói thế nào, chẳng lẽ nói mình đã đầu nhập vào Diệp Tu rồi? Chỉ có thể nói, hiện tại ta đã đầu nhập vào Diệp Tu đại nhân, các ngươi đừng làm những sự kháng cự vô ích nữa, chỉ làm tăng thêm thương vong thôi, đi theo ta, còn có thể sống sót. Cái gì? Lần này hai người hoàn toàn ngây người ra. Chẳng lẽ ngay cả nhị đương gia của đệ tam tận thế thợ săn đoàn cũng đã đầu hàng rồi? Vậy bọn họ còn có thể nói gì nữa năm? Phấn toái không quan tâm bọn họ thế nào, chỉ phát ra âm thanh máy móc lạnh lẽo, chuyện giữa những con sâu kiến như các ngươi ta không có thời gian quan tâm, hiện tại hãy để ta mang tên này đi. Được. Sợ hai người này lại mất mạng, liền thấy Viễn Linh Nữ lập tức giơ tay nhắm vào Ninh Dạ tiến hành công kích tinh thần. Mà xác định là bản thể, mới làm hắn thất hồn lạc phách. Phấn toái thấy đã bắt được bản thể Ninh Dạ, cũng không khách khí túm lấy trong tay, ngay sau đó một cú lộn người đẹp trai, trực tiếp trên không trung liền biến thành một chiếc chiến đấu cơ hạ gì ở màu đỏ, lao đi, đồng thời trên không trung còn lưu lại một câu âm thanh máy móc lạnh lẽo nhưng kích động. Hey, lập đại công rồi. 4. Đợi phấn toái rời đi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, chân âm tốc nữ bị thương, căn bản không đứng dậy nổi. Huyễn Linh thấy vậy vội vàng chạy lên đỡ nàng. Người không sao chứ? Ta vẫn ổn. Lắc đầu, âm tốc nữ gắng gượng đứng dậy và thở phào một hơi. Sau đó mới nhịn không được hỏi, Linh tỷ, rốt cuộc chuyện gì vậy? Chuyện này, nói ra thì dài lắm. Huyễn Linh nữ cũng không giấu giếm, đành phải kể lại sự tình cho hai người nghe năm. Mà khi biết được 10 vạn quân đã toàn quân bị diệt, ngay cả tận thế thợ săn đoàn cũng tổn thất nặng nề. Triệu Lập Cường và Ninh Ôn Uyển hoàn toàn bị kinh hãi. Chương 193. Chiếm lĩnh đế đô. Thông cáo toàn thành. Chương 193. Chiếm lĩnh đế đô. Thông cáo toàn thành. Ý nói là, Ninh Ôn Uyển nhíu mày nói, Linh tỷ, nàng đầu nhập vào nam nhân tên Diệp Tu kia, mới bảo toàn được tính mạng. Ừm. Coi như vậy đi. Huyễn Linh Nữ biết trên người mình có thứ Diệp Tu cần, nếu không e rằng đã mất mạng trong đợt hoành tạc kia. Bất quá hiện tại đã đầu nhập vào Diệp Tu, nàng hiện tại muốn làm nhất vẫn là cố gắng bảo toàn đoàn thợ săn tận thế mà mình vất vả gây dựng, cùng những người sống sót còn lại. Thế là liền hỏi, ngoại trừ các ngươi, còn bao nhiêu người sống sót? Cái này, Ninh Ôn Uyển cùng Triệu Lập Cường nghĩ, mới nói, bọn hắn đều phụng mệnh bảo hộ những người sống sót của các gia tộc khác. Ta nghĩ, nếu theo cường độ lúc nãy, e rằng không có mấy người may mắn thoát khỏi. Hơn nữa ngoài những sinh vật biến dị này ra, còn có mấy nữ nhân rất mạnh mẽ, bọn hắn mới là người phụ trách thanh trừ thợ săn đỉnh cấp của đế đô. Huyễn Linh Nữ biết bọn hắn đang nói đến Trần Giao cùng những nữ nhân kia, nàng đã biết sự đáng sợ của những nữ sinh kia, trên mặt lộ vẻ lo lắng nói, nếu là bọn họ đích thân ra tay, định điểm thanh trừ, vậy e rằng có chút phiền toái. Ầm. Vừa nói chuyện, đông nhiên thấy ở đằng xa, một tiếng nổ âm kinh khủng đột nhiên vang lên, ngay sau đó ở trên cao ốc, bọn họ thấy một người sống sót bị đập mạnh vào tường kính, phát ra chấn động kịch liệt. Một nữ sinh mặc một thân đồ đen, đang đứng trên đầu một sinh vật kim loại biến dị đang bay, nhấc tay, một luồng ba động khủng bố, nghiền ép người sống sót kia. Hắn đang kêu thảm thiết ra sức phản kháng. A, ngươi đang chết, ta muốn giết ngươi. Đó là. Nhưng Triệu Lập Cường lại thấy rõ thân phận của nam nhân kia, sắc mặt đại biến, mẹ nó, chẳng phải là Titan được xưng là xếp thứ tư đế đô sao? Là Titan? Cái gì? Lời này vừa thốt ra, liền làm âm tốc nữ, Huyễn Linh cùng người khác kinh hãi. Ngay cả nhân vật hung hãn được xưng là xếp thứ tư đế đô, top 20 toàn cầu, cũng không có cách nào chống lại sao? Mà lúc này, Titan vẫn đang ra sức phản kháng. Nhưng nữ nhân đứng trên đầu chim máy chỉ khẽ cười một tiếng, nhấc tay tăng cường khống chế, thanh âm mê hoặc, sao, còn không chịu đầu hàng sao? Vậy ta thật không khách khí nha. Nói xong, nàng lại tăng thêm công kích tinh thần. Thấy Titan ở trên đỉnh tầng phát ra âm thanh đau đớn hơn, đã không thể chịu nổi, trong mắt đều chảy ra máu. Ai, thật là cứng đầu a. Một màn này làm Trần Giao lắc đầu, mà mấy người kia thấy thì lưng lạnh ngắt. Trong lòng đống có một loại cảm giác may mắn, gặp được Transformer kia còn tốt hơn gặp nữ biến thái này. Nhưng điều này còn chưa hết, bởi vì ẩm. Theo phía không xa, lại là một tiếng nổ vang. Thấy hai đạo thân ảnh nhanh đến cực hạn đang không ngừng va chạm, luôn từ đường phố đánh đến cao ốc. Ẩm. Dưới một quyền cuối cùng, thấy nam nhân kia đã không thể chống đỡ được nữa, như đạn pháo bị đánh thẳng lên bãi đáp máy bay trực thăng trên sân thượng, phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Chờ khói bụi tan đi, nam nhân kia miễn cưỡng đứng lên, toàn thân là thương tích. Triệu Lập Cường thấy mà trong lòng lạnh buốt. Là quân thần Lý Ương xếp thứ 2 đế đô. Hắn được xưng là quân thần, có được tốc độ, phòng ngự, sức mạnh hợp nhất, là một võ thần chân chính. Mà nhìn lại đối thủ lại chỉ là một tiểu mỹ nữ nhìn gầy yếu, thậm chí tuổi chưa đến 20. Rơi xuống trước mặt Lý Ương, Giản Nguyệt trực tiếp một chân đạp sập lồng ngực hắn. Khu. Lý Ương bị đánh không có sức phản kháng, ho ra một ngụm máu lớn, con ngươi cũng sắp trợn trừng ra. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Giản Nguyệt với đôi mắt đỏ như máu. Ngươi không phải người. Mẹ nó, bản tiểu thư ghét nhất người khác nói ta không phải người. Vì diện trừ Lý Ương này, Giản Nguyệt gần như đã mở một nửa sức mạnh thi vương, mới có thể dẫm hắn dưới chân. Bây giờ nghe những lời này lại càng thêm tức giận, lại một chân đạp xuống. Lý Ương suýt chút nữa đã bị đưa đi. Mà sau khi dùng sức một chút, Giản Nguyệt còn không quên ngẩng đầu nhìn Trần Giao trên không trung, đôi mắt đỏ mới cuối cùng nhạt đi một chút. Này, Trần Giao tỷ, ngươi còn chưa xong à? Nhanh rồi, nhanh rồi. Một tay khống chế Titan, thấy Trần Giao còn không quên nhắc nhở một câu. Cẩn thận một chút, đừng hoàn toàn cuồng hóa. Yên tâm. Giản Nguyệt đối với điểm này vẫn có lòng tin, đối phó bọn hắn còn chưa cần đến mức cuồng hóa. Bất quá còn phải nói mấy người xếp hạng đầu đế đô này đều không đơn giản a. Hắn cùng mấy thành viên khác thi đấu, chỉ có những người này gây sát thương lớn nhất cho sinh vật kim loại biến dị, cho nên định bắt hết, dùng để bổ sung binh lực. Cuối cùng, người đầu tiên không chịu nổi là Titan. Hắn phát ra âm thanh đau đớn, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, ta phục rồi. Phục rồi. Tha cho ta. Thế mới đúng chứ. Nghe được lời này, Trần Giao mới thả lỏng khống chế tinh thần. Thấy theo khống chế tinh thần được giải trừ, Titan thở dốc từng ngụm lớn, như vừa thoát khỏi kiếp nạn, vậy còn ngươi? Thấy Trần Giao đều giải quyết xong, Giản Nguyệt lại dùng thêm một phần sức lực. Lý Ương cũng không chịu nổi, trước sống và chết, hắn quả quyết lựa chọn cái sau. Ta cũng nguyện đầu nhập các ngươi. Thế mới đúng chứ. Nghe được lời này, Giản Nguyệt cũng thả lỏng đôi chân đen mượt. Sau đó ra hiệu hai con sinh vật kim loại biến dị, mang bọn hắn đi đương nhiên, bọn nàng cũng chú ý tới Huyễn Linh cùng người khác ở căn hộ bị nổ tung kia. Thế là dẫm dẫm chim máy dưới chân. Chim máy rất thức thời vô cánh, rơi xuống tầng của Huyễn Linh, âm tốc nữ. Chú ý tới âm tốc nữ cùng Triệu Lập Cường, Trần Giao cũng nhìn Huyễn Linh một cái, hai người này là. Ồ, mấy người sớm đã bị cường độ biến thái của hai nữ làm cho trợn mắt há mồm. Ngay cả hai người đứng thứ hai và thứ tư cũng bị bắt dễ dàng như vậy, bọn họ còn có thể nói gì? Thấy Huyễn Linh nữ vội vàng nói, hai vị này là người sống sót của đoàn thợ săn tận thế chúng ta đã bảo bọn họ đầu nhập Diệp Tu đại nhân rồi, còn có rất nhiều, ta vẫn đang tìm. Ồ vậy thì tốt. Nghe được lời này, Trần Giao đánh giá Lý Phi Phi, Triệu Lập Cường một lượt, mới gật đầu nói, đã là người của đoàn thợ săn tận thế các ngươi, vậy ngươi tìm sóng âm giúp ngươi kết nối thông tin toàn thành, thông báo một tiếng cho người của đoàn thợ săn tận thế các ngươi, bảo bọn hắn vung vũ khí đi ra đường, quân đoàn đệ sẹp thì cuốn sẽ không tấn công. Dù sao Diệp Tu đại nhân cũng cần một đám quân đoàn tân nhân loại biến dị làm việc, không thể cái gì cũng để quân đoàn sinh vật kim loại biến dị làm. Nếu không sau này ngay cả một người sống cũng không còn. Tốt, không có vấn đề. Huyễn Linh nghe được lời này mừng rỡ, như vậy nàng có thể tìm được càng nhiều người của đoàn thợ săn, phòng ngừa chết ở chỗ này. Thế là rất nhanh, khi sóng âm chạy đến, còn mang theo nàng đến tháp truyền hình ông KKK. Thấy sóng âm trực tiếp đến trên tháp truyền hình, trong một trận biến hình KK, biến thành một tên khổng lồ 12m, sau đó sẽ xuống tất cả tín hiệu thông tin, kết nối vào bản thân. Tiếng lách cách, người không biết còn tưởng là bị sét đánh. Mà đồng thời, toàn bộ hệ thống thông tin của cả đế đô đều bị sóng âm tiếp quản. Những màn hình lớn đều sáng lên. Chuyên gia thanh âm của Huyễn Linh nữ. Toàn bộ thành viên đoàn thợ săn tận thế thứ 3 của đế đô nghe đây, ta là phó đoàn trưởng của các ngươi, Huyễn Linh nữ, ta hiện tại đã đầu nhập Diệp Tu đại nhân, thông báo cho đồng bạn bên cạnh các ngươi, tất cả buông vũ khí, biểu thị thân phận, sẽ không bị tấn công. Toàn bộ thành viên nghe đây. Thanh âm đột ngột xuất hiện, làm tất cả thành viên đoàn thợ săn tận thế thứ 3 còn đang bỏ chạy hoặc kháng cự nghe được, đều ngẩn người. Mẹ nó, là Linh tỷ. Nàng không ngờ có thể vào lúc này kết nối được thông tin toàn thành. Vậy chúng ta còn đánh cái gì? Khi biết Huyễn Linh nữ đã đầu nhập Diệp Tu, những người này tự nhiên sẽ không hưởng công chịu chết nữa. Thế là vội vàng buông vũ khí. Mà tương tự, Trần Giao cũng nhân cơ hội này, lợi dụng sóng âm phát ra thông báo toàn thành. Tất cả mọi người nghe đây, từ bây giờ, toàn thành sẽ do chúng ta tiếp quản, chỉ cần các ngươi buông vũ khí, không còn tiến hành kháng cự, ta có thể đảm bảo sự an toàn của tất cả các ngươi. Chúng ta không có ý định giết sạch tất cả mọi người, các ngươi tốt nhất cũng nên biết điều một chút. Thông báo toàn thành này, thậm chí còn thông báo đến trên màn hình lớn của phòng họp quản lý bên trong thành ngầm tổ ong. Nhìn thấy thần thái xinh đẹp của Trần Giao và Huyễn Linh nữ, ngay cả tầng lớp cao của đế đô cũng ngẩn người. Không phải, thuộc hạ của Diệp Tu, không ngờ còn có thể sử dụng phương pháp kỳ quái này, thông báo toàn thành. 3. Chương 194. Đừng quên đưa con gái ngươi đến đây. Chương 194. Đừng quên đưa con gái ngươi đến đây. Theo đế đô bị công kích, phần lớn khu vực điện lực, mạng lưới đều đã bị cắt đứt, theo lý thuyết nơi này không thể có bất kỳ mạng nào có thể sử dụng. Nhưng đối phương lại có thể ở trong tình huống bị phá hủy thành như vậy. Thông báo toàn thành. Chỉ một hạng công nghệ đơn giản như vậy, đã không phải là công nghệ hiện đại có thể so sánh được rồi, đương nhiên Diệp Tu muốn chính là hiệu quả này. Nếu không làm sao có thể thể hiện được sự lợi hại của ta chứ? Quả nhiên, theo thông cáo của Trần Giao và Huyền Linh Nữ, phần lớn người sống sót ở Đế Đô sau khi biết tin bị tiếp quản, cũng đều nhao nhao vùng vũ khí ngừng kháng cự. Mà giống như những người kia nói, theo những người sống sót này vùng vũ khí, những sinh vật kim loại biến dị kia cũng đều không công kích nữa. Như vậy, còn giảm bớt được rất nhiều phá hoại, đi, nói cho Trần Giao, để nàng mau chóng tiếp quản toàn thành đi. Đây chính là một trong mấy thành phố được bảo tồn tốt nhất trên toàn cầu hiện nay, Diệp Tu đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dạ, đã rõ. Lý Tiểu Huyền khẽ gật đầu, sau đó dùng vô tuyến điện liên lạc với Lý Tân Nguyệt, Trần Giao các nàng. Mà không bao lâu sau, liền thấy theo cửa lớn mở ra ầm, liền thấy hai con sinh vật kim loại biến dị dài 3-4 mét mang theo một nam nhân đi vào. Dạ Nhi, Linh Vận Quốc thấy thanh niên bị bắt tới sắc mặt hơi biến đổi, mà hai con sinh vật kim loại biến dị kia cũng líu díu làm nhảm cố gắng dùng lời nói dễ hiểu để nói. Tạo vật chủ đại nhân người đã mang đến. Ừ, rất tốt. Lần nữa nhìn thấy Linh Dạ, Diệp Tu đã có được năng lực tâm linh rất dễ dàng nhìn thấu nội tâm của Linh Dạ, khi nhìn thấy là bản tôn thì cũng lộ ra vẻ hài lòng. Gã này lại có năng lực biến dị không tệ a, làm tốt lắm. Hắn khen ngợi nói. Ờ, dạ, là phấn toái đại nhân bắt được. Hai tiểu lâu la không dám giành công về mình, tuy rằng không hiểu phấn toái đại nhân có ý gì, nhưng vẫn nói nguyên văn. Phấn toái đại nhân nói, đừng quên nói cho ngài biết, là hắn bắt được tên này. Lời này nói ra làm Diệp Tu bật cười. Cái tên phấn toái này cũng thật biết đòi công a, nhưng vẫn khoát tay nói, được rồi, ta nhớ rồi, quay đầu sẽ thưởng cho phấn toái. Dạ, tạo vật chủ đại nhân. Hai con sinh vật kim loại biến dị sau khi nhận được đáp án, liền vội vàng lui ra ngoài. Đại đại nhân, Ninh Vận Quốc thấy cháu trai mình bị bắt, không thể ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy cầu xin. Ừm. Nhưng dưới một ánh mắt của Diệp Tu, Ninh Vận Quốc chỉ cảm thấy một luồng trọng lực vô cùng lớn lập tức ập tới, làm cho hắn trong nháy mắt quỳ xuống. Ra ra. Ninh Dạ thấy Ninh Vận Quốc quỳ xuống biết lần này mình sợ là không giữ được rồi, nhưng vẫn cố gắng cùng Diệp Tu nói điều kiện, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta là được. Ngược lại, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ mất đi thế lực của mấy khu bảo hộ. Hắn uy hiếp nói được. Lời này vừa nói ra, một đám cáo giả có mặt ở đây đều không nhịn được mà lắc đầu thở dài, thằng nhóc này vẫn còn trẻ người non dạ à, giờ còn dám uy hiếp Diệp Tu. Mà quả nhiên, Diệp Tu nghe được lời này cũng cười, ngồi trên ghế, hai chân đặt lên bàn, ngu xuẩn, giết ngươi, những khu bảo hộ kia vẫn sẽ nghe ta. Cái gì? Nhưng Diệp Tu không nói nhảm, thừa dịp Ninh Dạ còn chưa hết kinh ngạc, liền trực tiếp để Lý Tiểu Huyền cho hắn uống thuốc nghe lời. Đương nhiên Diệp Tu đối với việc ra lệnh cho nam nhân không có hứng thú, chỉ muốn năng lực biến dị của Ninh Dạ. Mà quả nhiên theo hắn uống thuốc nghe lời, liền thấy Ninh Dạ lập tức trở nên đau đớn vô cùng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. A, ngươi cho ta uống cái gì vậy? Dạ Nhi. Ninh Vận Quốc thấy cháu trai bảo bối đau đớn, giận dữ nắm chặt nắm đấm, gần như sắp không kiềm chế được. Nhưng trước mặt cháu trai và sinh mạng của mình, hắn vẫn quả quyết lựa chọn bản thân. Mà theo Ninh Dạ càng ngày càng đau đớn, Lý Tiểu Huyền các nàng cũng không có ý định nhắc nhở, ngược lại còn xem cho cười. Hừ, ngươi cũng xứng giống chúng ta, uống thuốc nghe lời a, ngươi mẹ nó là đàn ông, còn có thể sưởi ấm giường cho chủ nhân chúng ta. Không có cửa đâu. Mà lúc này Diệp Tu thì nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi chuyển đến trong cơ thể. Chỉ là một lát trôi qua, liền thấy Diệp Tu đang nhắm mắt chỉ nhấc tay, liền thấy bên cạnh hắn, một phân thân giống ý hệ xuất hiện bên cạnh. Đây là Linh Vật Quốc, Trần Hòa, Khương Ninh, những người khác thấy cảnh này, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chẳng phải là năng lực phân thân của Ninh Dạ sao? Sao lại đến trên người hắn? Thật ra, Ninh Dạ rất may mắn, bởi vì năng lực này rất mạnh, phân thân kế thừa gần như toàn bộ sức mạnh của nguyên thân, hơn nữa có thể sử dụng thân thể chính thao túng phân thân, cũng có thể để phân thân thi hành mệnh lệnh đơn giản. Bất quá hắn cũng bất hạnh, bởi vì hắn chỉ thức tỉnh một loại năng lực này, cho dù sử dụng thuốc tiêm gen hay ăn các loại ma hạch zombie, cũng không thể thức tỉnh các năng lực khác, điều này cũng dẫn đến việc hắn có năng lực phân thân người tiên, lại chỉ có thể phân ra một người bình thường. Nhưng Diệp Tu thì không giống vậy. Hắn có quá nhiều năng lực, cái gì ẩn thân, khống chế thời gian, công kích tinh thần, công kích tâm linh, trọng lực, cảm giác, ức chế, cộng lại gần như có cả triệu thuộc tính giá trị vân vân. Không hoa mà nói, phân thân này có toàn bộ thực lực của chính mình, hơn nữa còn có thể chuyển ý thức, ra lệnh. Liền thấy Diệp Tu biết được hết thảy, chậm rãi mở mắt, có chút thương hại nhìn Ninh Dạ đang đau đớn, ngươi cũng thật xui xẻo, nhưng năng lực này cho ta chính là ý nghĩa tồn tại lớn nhất của ngươi rồi. Đại đại nhân. Bên cạnh, Ninh Vận Quốc còn muốn cầu xin. Ừm. Nhưng theo một ánh mắt của Diệp Tu nhìn qua, Ninh Vận Quốc lập tức cúi đầu, run rẩy, chỉ có thể nghe cháu trai mình đau đớn kêu gào. Những người khác có chút không chịu nổi. Cái tên này mẹ nó là ma quỷ sao? Cuối cùng, Ninh Dạ không chịu được nữa, rất nhanh đã không còn động tĩnh. Lôi xuống. Diệp Tu ra lệnh cho một sinh vật biến dị đang xem kịch bên ngoài nói, đưa hắn hỏa táng của bò. Dạ, tạo vật chủ đại nhân. Con tự lang cơ giới kia vội vàng chạy tới, mang Ninh Dạ đi. Mà ánh mắt lại nhìn về phía đám cao tầng còn lại, Diệp Tu cũng để Lý Tiểu Huyền dùng thuốc nghe lời, khống chế toàn bộ những nhân vật chủ yếu. Năng lực biến dị của bọn họ rất bình thường, Diệp Tu không có hứng thú gì. Có thể khống chế người của tứ đại gia tộc này, vậy thì mình có thể tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Quả nhiên, sau khi Khương Ninh, Trần Hòa, Ninh Văn Quốc, Tần Quảng Hiếu uống thuốc nghe lời, cũng là triệt để cắt đứt những ý niệm muốn đâm sau lưng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tên này. Đơn giản chính là một đại phản phái của mặt thế. Diệp Tu làm sao không biết những suy nghĩ trong lòng bọn họ, bất quá hắn không để ý, bởi vì không bao lâu nữa, đám người này sẽ biết, đi theo mình là một lựa chọn đúng đắn đến mức nào. Bây giờ trước đi khôi phục trật tự của Đế Đô đi. Dạ. Một đám nhân vật lớn từng ở trên cao, giờ phút này vô cùng hèn mọn. À đúng rồi. Đương nhiên, Diệp Tu cũng không quên nhìn về phía Khương Ninh, đưa con gái của ngươi đến phòng ta. Lời này làm thân thể mềm mại của Khương Ninh run lên, nhưng vẫn cúi đầu nhẹ cắn môi, dạ.
Chương 195, nhà ai mà chả có mỹ nữ. Chương 195, nhà ai mà chả có mỹ nữ.
Buổi tối, trong phòng tổng thống, nhìn những trang trí mới toanh, xa hoa này cùng cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài, làm Diệp Tu không khỏi cảm thán. Không hổ là đế đô, chỉ riêng ánh đèn rực rỡ này thôi cũng là cảnh đêm đỉnh nhất. Chẳng trách nó là một trong những đô thị phồn hoa nhất quốc nội. Sau khi tắm rửa qua loa, rất nhanh, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Liền thấy một bóng hình quyến rũ cao lãnh bước vào, nàng mặc tất đen, trang điểm vô cùng gợi cảm, thân hình mê người. Nàng xinh rất đẹp, nhan sắc hiển nhiên thừa hưởng ưu điểm của Khương Linh. Thêm vào đó từ nhỏ được nuông chiều giàu có, sinh ra đã có khí chất đại tiểu thư của người bề trên. Nhưng bây giờ, lại thành tiểu mẫu cậu. Đại nhân. Khương Nguyệt Vi đã biết toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng tuy phẫn nộ vì mẫu thân để bảo toàn tính mạng mà lại giao nàng cho kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện hôm nay. Nhưng nàng cũng biết bằng năng lực yếu ớt của mình không có khả năng phản kháng, cho nên chỉ có thể khuất phục, ừm, quỳ xuống đây. Diệp Tu ngoắc ngoắc ngón tay về phía nàng. Ngươi, từ nhỏ đến lớn bản thân luôn được xem như hòn ngọc quý trên tay, ở đế đâu ngang nhiên đi lại, nhưng bây giờ lại có người bắt mình quỳ xuống. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ nhíu lại. Nhưng ngay sau đó một áp lực vô hình ép nàng quỳ xuống. Tiếp theo giọng nói lạnh lùng của Diệp Tu vang lên. Nhớ lấy thân phận hiện tại của ngươi, ngươi không còn là Thiên Kim Khương gia cao cao tại thượng nữa, chỉ là một con chó bên cạnh ta. Chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể làm Khương gia tan thành mây khói. Ngươi. Lần này, Khương Nguyệt Vi nhướng mày liễu, nhưng vẫn không cam lòng nói, cho dù ngươi có được thân thể của ta, cũng không có được trái tim của ta. Ồ, thú vị. Ai ngờ, Diệp Tu trêu chọc nói, xin lỗi, ta chỉ hứng thú với thân thể của ngươi. Khương Nguyệt Vi, ba. Không để ý nhiều như vậy, trực tiếp bắt nàng quỳ trên mặt đất, Diệp Tu cho nàng uống nước ngoan ngoãn, lập tức, một nỗi đau khó tả làm Khương Nguyệt Vi đau đớn không muốn sống, phát ra tiếng kêu thống khổ. A, ngươi cho ta uống cái gì, đau quá. Diệp Tu cứ như vậy nhìn nàng, ngoan ngoãn nghe lời, mẹ ngươi cũng đã uống rồi, thế nào, cảm giác ra sao? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, nghe lời là được. Diệp Tu thật sự thích cái cảm giác làm tạo vật chủ. Muốn làm gì thì làm đó. Đặt trong phim, Diệp Tu liền cảm thấy ai, tổ quốc nhân thật là quá ngốc rồi. Có năng lực này còn cần cái gì sự yêu mến của người khác, thả lòng đi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không sao đâu. Khương Nguyệt Vi thật sự không chịu nổi nỗi đau này, cuối cùng dưới sự ám chỉ của Diệp Tu, gương mặt xinh đẹp gần như vặn mẹo, mới dần dần giãn ra không ít. Nhìn Khương Nguyệt Vi mồ hôi như mưa, mềm nhũn trên mặt đất. Diệp Tu lúc này mới cao cao tại thượng hỏi, bây giờ, ngươi nên gọi ta là gì? Chủ. Chủ nhân. Quần áo trên người đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Liền thấy Khương Nguyệt Vi run rẩy, vẫn run run ngẩng đôi mắt mê người kia lên, thuận theo nói, thế mới đúng chứ. Nhìn Khương Nguyệt Vi đã được điều giáo tốt, Diệp Tu lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng đợi đến sáng hôm sau. Trời đã sáng rồi. Trong phòng khách, Khương Ninh mặc váy dài màu đen, vô cùng cao quý tao nhã ngồi trên ghế sofa, chờ cả đêm không nhắm mắt, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía vị trí phòng tổng thống. Bên cạnh là Trần Hòa, cùng Ninh Vận Quốc chống gậy đã mất cháu trai. Nhìn Khương Ninh sốt ruột như vậy, Ninh Vận Quốc trầm giọng nói, "Hừ, cháu gái Khương Ninh đều đã dâng con gái mình lên rồi, sao còn bộ dạng này, là sợ hầu hạ không tốt Diệp đại nhân sao?" Người im miệng. Nghe thấy lời này, Khương Ninh tức giận đến mặt mày giận dữ, đó là con gái ruột của mình, làm sao có thể không lo lắng. Ha ha. Nhưng Trần Hòa ở bên cạnh vẫn âm dương quái khí, đánh giá từ trên xuống dưới, ta cảm thấy, cháu gái Khương Ninh, thật ra ngươi bây giờ bảo dưỡng cũng không tệ, nếu như ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng Diệp Tu đại nhân cũng có hứng thú với ngươi đấy. Hừ. Khương Ninh dù sao cũng là người có tiếng nói của Khương gia, tuy còn trẻ nhưng tâm tư rất sâu. Nàng biết hai lão già này cố ý, nhưng ngược lại thuận theo cười lạnh nói, nếu như có thể, ta cũng thật không ngại, chỉ sợ Diệp Tu đại nhân không muốn thôi. Lời này nói ra làm Trần Hòa, Ninh Vận Quốc đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Hai người liếc nhìn nhau rồi đột nhiên phản ứng lại, đúng vậy, bây giờ đế đô đã bị Diệp Tu tiếp quản rồi. Nhưng vốn bốn đại gia tộc ngang tài ngang sức, nếu Khương Ninh thật sự ôm được đùi Diệp Tu, vậy chẳng phải sau này bốn đại gia tộc do người phụ nữ này quyết định sao? Sao? Phản ứng lại rồi hả? Nhìn hai lão già sắc mặt hơi đổi, Khương Ninh tay ngọc trắng non chống lên chắn mình, vô cùng quyến rũ nói, chỉ không biết hai vị thúc thúc xử lý thế nào đây. Hừ. Nhưng vừa hồi thân lại, liền thấy Trần Hòa cười lạnh nói, vậy còn phải đợi bảo bối con gái ngươi ra ngoài mới được. Đang nói chuyện, đột nhiên thấy không xa, Khương Nguyệt Vi khoác một chiếc áo khoác đi ra. Khương Ninh thấy vậy vội vàng tiến lên quan tâm tình hình, Nguyệt Vi, con không sao chứ? Hừ. Nhưng ai ngờ, con gái ngày thường không nghe lời mấy giờ lại càng không nghe lời, liền thấy Khương Nguyệt Vi hất tay nàng ra, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại một câu. Không phải ta rất tốt sao? Ngươi. Khương Ninh phát hiện, năng lực biến chủng của con gái dường như đã tăng lên. Là, siêu phàm. Con thăng lên siêu phàm rồi. Khương Ninh kinh nghi bất định nói. Lời này bị Trần Hòa và Ninh Vận Quốc nghe được, cũng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn hắn biết rõ bình thường cô nhóc này mới chỉ là biến chủng tân nhân loại B8. Sao lại có thể tăng lên nhanh như vậy? Quả nhiên, liền thấy Khương Nguyệt Vi mặt mày lộ ra một tia cảm khái, đột nhiên vô vai mẫu thân mình, mẹ yêu quý của con à, con thật sự phải cảm ơn mẹ, đã dâng con cho Diệp Tu đại nhân rồi. Là hắn đã nâng cao sức mạnh cho con. Khương Nguyệt Vi vĩnh viễn sẽ không quên, hôm qua Diệp Tu đại nhân xong việc, đã cho mình đủ 10 cái ma hạch của sinh vật siêu phàm, cũng chính vì vậy, mình mới có thể nhanh như vậy đạt đến siêu phàm, mà còn là siêu phàm B8. Hơn nữa ngoài ra, à, quên nói cho mọi người biết, liền thấy Khương Nguyệt Vi cười với mẹ và hai lão già kia, từ bây giờ trở đi, ta chính là thành chủ của đế đô, tổng quản mọi sự tình. Cái gì? Trần Hòa và Ninh Vận Quốc hoàn toàn ngây người. không thể tin được nhìn Khương Nguyệt Vi. Ngủ với Diệp Tu một giấc, liền được giao trọng trách rồi. Ngay cả Khương Ninh nghe được lời này cũng ngây người ra. Chuyện này cũng được sao? Vậy không biết. Ta có cái vinh hạnh này không a? Không thể không nói, Khương Ninh chính mình đều động lòng, chỉ là đáng tiếc thôi, nhìn bàn tay ngọc trắng non của mình, nếu như mình trẻ lại 10 tuổi, vậy thật sự là đệ nhất mỹ nữ đế đô rồi bốn. Hừ. Khương Nguyệt Vi sao không hiểu người mẹ phong tao này của mình đang nghĩ gì? Nhưng nàng cũng không quản nhiều như vậy. Trải qua một đêm suy nghĩ, nàng bây giờ trung thành vô cùng với Diệp Tu. Chỉ nói, Trần Hòa, Ninh Văn Quốc, phiền hai người tìm người thu thập tất cả tài liệu về đế đô, ta muốn giao trọng điểm cho Diệp Tu đại nhân. A, vâng, vâng, Nguyệt Vi. Đại nhân. Ai có thể ngờ được hôm qua vẫn còn là cháu gái, hôm nay đã cưới lên đầu bọn họ rồi. Hai lão già tuy trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn chỉ có thể cúi đầu gật đầu ra hiệu, nếu không loại đau khổ kia một khi xuất hiện, thật muốn mạng luôn rồi. Nhưng rất nhanh, trong một cái cúi đầu, hai người liền nhìn nhau, một cái cắn răng. Không được, ta sẽ đem con dâu của ta đến. Trần Hòa trong lòng thầm nghĩ. Chương 196. Hồng Nện, một lũ vô dụng. Chương 196. Hồng Nện, một lũ vô dụng. Dù sao cũng đều là những đại gia tộc đỉnh cấp nhất của đế đô, người được chọn làm con dâu sao có thể kém được? Chẳng khác gì hoàng đế cổ đại tuyệt phi. Con dâu đương nhiên cũng là một trong số triệu người mới có. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn tiến bộ. Bên kia, Tần Quảng Hiếu một thân quân trang cũng đã sải bước đi tới. Mà sắc mặt lại khó coi nói. Diệp Tu đại nhân đâu? Vẫn còn ở trong phòng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Hoa thấy Tần Quảng Hiếu khẩn trương như vậy, đoán rằng đã xảy ra chuyện, liền hỏi. Quả nhiên, liền thấy Tần Quảng Hiếu liếc mắt nhìn về hướng phòng của Diệp Tu. Mới trầm giọng nói, hôm nay bên ngoài không biết thế nào, xuất hiện một đám lớn biến chủng thiên thai thú, đang cố gắng công phá đế đô. Cái gì? Lời này vừa ra, liền làm hai lão giả sắc mặt hơi đổi. Đi, đi xem trước. Ta sẽ thông báo cho Diệp Tu đại nhân. Khương Nguyệt Vi nói. Ừ, tốt. Có câu nói này của Khương Nguyệt Vi, Tần Quảng Hiếu mới cùng Trần Hòa, Ninh Văn Quốc, Khương Ninh rời khỏi đế đô đại hạ, chạy tới đế đô cao tường. Lúc này trên đế đô cao tường, đã có một lượng lớn binh lính và biến chủng tân nhân loại ở đây nghiêm phòng thủ. Các loại vũ khí công nghệ cao, cũng sau khi hôm qua được bổ sung, lại một lần nữa xuất hiện trên cao tường ước chừng có ít nhất vài vạn người. Mà bên ngoài cao tường, lại là một lượng lớn sinh vật biến dị không đếm xuể, cương thi, ước chừng có mười mấy vạn, hơn nữa rất nhiều đều là những cấp độ cao. Trong đó càng có biến chủng thiên thai thú xuất hiện. Hống. Một đầu biến chủng thiên thai thú khổng lồ, có cái đuôi dài 5-6 mét, bản thân lại chỉ dài 3-4 mét, hắn nhảy lên một đỉnh núi, ngửa mặt lên trời gầm thét ra lệnh. Vô số sinh vật biến dị, cương thi bạo quân bị điều khiển, không cam lòng hướng về đế đô vừa tới, số lượng này, không y ta. Thông qua ống nhỏm, Trần Hòa phát hiện ở đằng xa còn có hơn chục đầu biến chủng thiên thai thú, đều đang điều khiển mười mấy vạn cương thi, sinh vật biến dị này. Nói thật, cương thi, sinh vật biến dị đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là khó đối phó. Nhưng cái biến chủng thiên thai thú kia, lại có sức mạnh siêu phàm. Loại sinh vật khủng bố như vậy, mười mấy đầu hủy diệt một khu che chở cũng dễ như trở bàn tay, cho dù là pháo phòng ngự cận chiến của đế đô, cũng rất khó khóa mục tiêu chúng, cách chúng ta đã chỉ còn chưa đến 20 cây số rồi. Trên cao tường, Tần Quảng Hiếu một thân quân trang sắc mặt ngưng trọng nói: "Những gia hỏa này không biết phát điên cái gì, lại vào lúc này tấn công đế đô." "Đúng vậy." Trần Hòa cũng có chút nghiêm nghị: "Nếu là bình thường với số lượng này, ta tự nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng bây giờ, mấu chốt là hôm qua đế đô vừa bị Diệp Tu đánh hạ, thiệt hại nặng nề, đặc biệt là những vũ khí khoa học kỹ thuật quân sự kia đã bị phá hủy với số lượng lớn. Đây là thủ đoạn chống địch của bọn hắn. Cho dù đã sửa chữa một ít, nhưng đối phó với nhiều sinh vật biến dị như vậy, còn có biến chủng thiên thai thú, vẫn không phải là chuyện dễ dàng." Bất quá so với suy nghĩ của mấy người, Khương Ninh đôi mắt đẹp ngắm nhìn những biến chủng thiên thai thú không ngừng kéo đến, nhẹ giọng nói, "So với sự phá hoại ngày hôm qua, ta càng tò mò hơn, sao lại trùng hợp như vậy? Hôm qua đế đô chúng ta vừa gặp trọng thương, hôm nay những biến chủng thiên thai thú này lại giết tới rồi." "Ừ." Câu nói này làm Trần Hòa bên cạnh, Ninh Văn Quốc, những người khác đột nhiên ngẩn người, sau đó phản ứng lại. "Đúng vậy, sao lại trùng hợp như vậy? Đế đô vừa gặp trọng thương, ngày thứ hai chúng đã đến tấn công rồi." Trần Hòa nói. "Ngươi nghi ngờ là?" Ninh Văn Quốc tâm tư âm trầm, nhịn không được nhìn về phía Khương Ninh, "Là có người cố ý làm vậy?" "Cũng không nhất định." Nhưng rất nhanh Khương Ninh lại lắc đầu, ánh mắt lấp lánh, "Ta không rõ có phải là nhân vi hay không, có lẽ dựa vào trí tuệ của những biến chủng thiên thai thú kia, bọn chúng cũng sẽ nắm bắt thời cơ cũng không chừng." Lời này làm mọi người nghe xong gật đầu cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao trong thời gian sương mù, bọn hắn cũng đã giao chiến với những biến chủng thiên thai thú kia không ít. Biết những thiên thai thú này rất thông minh, ngoại trừ không biết nói chuyện, thì chỉ số thông minh cũng sắp xỉ với nhân loại. Nhân cơ hội tấn công tới, cũng có khả năng. Trần Hòa nghĩ rồi nói, "Bây giờ thảo luận những điều này không phải lúc." Bên cạnh, Tần Quảng Hiếu mắt thấy những sinh vật biến dị kia đã tiến đến vị trí 15 cây số, trầm giọng nói, "Phải nghĩ biện pháp giải quyết những phiền toái này trước. Dù sao số lượng cũng quá nhiều. Đừng nói là ta chưa gặp phải tập kích, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, đối phó với những biến chủng thiên thai thú này cũng cần tốn một khoảng thời gian nhất định, càng không cần nói đến hiện tại. Có thể chống đỡ được hay không vẫn là một dấu chấm hỏi." Ầm. Đang nói chuyện, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy ở đằng xa, một bóng đen khổng lồ đã nhanh chóng đánh tới đát đát đát. Đó là một đầu biến chủng thiên thai thú. Theo quái vật kia xuất hiện, ra đa pháo phòng ngự cận chiến trên cao tường đã lập tức khóa mục tiêu, sau đó liền thấy pháo phòng ngự cận chiến nhanh chóng điều chỉnh phương vị, hỏa lực súng máy như lưới lửa nhanh chóng nhả đạn. Nhưng không chịu nổi tốc độ của biến chủng thiên thai thú kia quá nhanh, lại cao tới 3 mét. Cho dù là pháo phòng ngự cận chiến cũng không thể khóa mục tiêu. Cảnh tượng này làm Tần Quảng Hiếu hít vào một hơi lạnh. Tốc độ thật nhanh. Nhưng mà không chỉ như vậy, theo con đầu tiên xuất hiện, ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Những sinh vật biến dị, cương thi còn chưa vừa tới. Một lượng lớn biến chủng thiên thai thú đã xông tới. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Ninh khó coi, nhiều biến chủng thiên thai thú như vậy, cũng không phải phòng ngự bình thường có thể giải quyết được, cần phải có đoàn thợ săn ngày tận thế ra tay. Tần Quảng Hiếu không nói nên lời, nhưng hôm qua đoàn thợ săn ngày tận thế trong đế đô đã bị người của Diệp Tu đánh tàn phế rồi. Bây giờ còn ai có thể lên được, mau nhìn. Lúc này, tuy tuổi đã lớn, nhưng đôi mắt lại rất tinh tường. Trần Hòa lại là một cái liếc mắt liền nhìn ra ở đằng xa, có mấy chục đạo thân ảnh khổng lồ như tia chớp, đang hướng về phía bên này cực tốc lao tới. Trên gương mặt giàn mua của hắn là sự kinh hãi. Là biến chủng thiên thai thú. Nhiều như vậy. Khương Ninh thấy vậy cũng là đồng tử có rút lại, đạo đạo bóng đen cường hình này, ít nhất có hơn 40 con a. Một đầu biến chủng thiên thai thú có thể dễ dàng hủy diệt một căn cứ ngày tận thế bình thường, ba đầu sợ là khu che chở bình thường đều không chống đỡ nổi. Nơi này lại có hơn 40 đầu. Nhìn những bóng đen ở đằng xa kia, Khương Ninh ánh mắt hoài nghi nhân sinh run rẩy nói: "Nhiều như vậy, cho dù đế đô toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được." Nhưng mà ngay khi mọi người không biết phải làm sao, đột nhiên liền nghe thấy không xa truyền đến một tiếng nổ âm thanh kinh khủng, bọn hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu F-22 lại từ trong đế đô lao ra, hơn nữa chỉ là một chiêu. Ầm. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, liền trực tiếp đánh nát đầu biến chủng thiên thai thú kia. Má nó. Cảnh tượng này trực tiếp làm choáng váng mấy vạn binh lính trên cao tường, biến chủng tân nhân loại. Đây không phải hồng nện sao? Châu bò như vậy. Rất nhanh, liền thấy hồng nện sau khi tiêu diệt đầu biến chủng thiên thai thú kia, với một tư thế vô cùng đẹp trai, răng rắc một trận âm thanh chuyển động bánh răng cơ khí. Nhanh chóng biến thành một transformer cao 15m, rơi xuống trên cao tường. Hồng nện. Mà lúc này mọi người mới đột nhiên phản ứng lại, đúng vậy à, bây giờ đế đô đâu chỉ có bọn ta, còn đến một chi quân đoàn sinh mệnh thể kim loại vô cùng cường đại. Có bọn hắn ở đây, có gì phải sợ? Quả nhiên, liền thấy hồng nện vừa rơi xuống đất, cũng đối với Tần Quảng Hiếu, Trần Hòa, Khương Ninh, những người khác một trận uy hiếp hung tợn. Hừ, một đám vô dụng, ngay cả mấy đầu thiên thai thú cũng không giải quyết được. Chương 197. Biến chủng thiên thai thú, còn có thể chơi như vậy. Chương 197 biến chủng thiên thai thú, còn có thể chơi như vậy. Lời này vừa nói ra, làm cho Trần Hòa, Ninh Vận Quốc bọn người một trận đổ mồ hôi. Tần Quảng Hiếu giải thích nói, nếu là trước kia, chúng ta còn có khả năng đối phó được, nhưng hôm qua, tổn thất quá nghiêm trọng rồi. Đương nhiên, có hồng nện đại nhân ngài ở đây, khẳng định không phải chúng ta có thể so sánh. Khương Ninh rất biết ăn nói, định mà nói. Có ngài ở đây, những thứ này tự nhiên không đáng sợ. 4. Hắc hắc, ngươi rất biết nói chuyện. Hồng nện nhìn ánh mắt Khương Ninh đã khác, nữ nhân này thật thú vị. Bất quá hắn hồng nện cũng là người sĩ diện đều nói như vậy rồi. Hắn đương nhiên cũng phải có chút biểu thị. Thế là lập tức sử dụng vô tuyến điện thông tin, đệ xẹp thì cồn quân đoàn, tiến công. 4. Hey, đến rồi. Xông lên a. Theo mệnh lệnh hạ xuống, liền thấy trong thành đế đô, lập tức ồ ạt tràn ra rất nhiều sinh vật kim loại biến dị. Như mây đen che trời tràn ra năm. Trang diện kia, quá rung động, đứng trên tường cao nhìn xuống, còn tưởng là chủng tộc tinh tế giết tới. Dù là Tần Quảng Hiếu, Trần Hòa, Khương Ninh những nhân vật lớn này cũng chưa từng thấy cảnh tượng tráng lệ như vậy năm. Mà lúc này, những biến chủng thiên thai thú kia cũng cuối cùng dẫn đại bộ đội chạy tới. Chỉ bất quá vừa đối mặt, mấy đầu biến chủng thiên thai thú dẫn đầu đã thiếu chút nữa không phanh kịp xe. Khi nhìn thấy những thứ đang xông tới, trong đó không thiếu một đám quái vật có thực lực siêu phàm, liền biến sắc mặt. Nơi này, không đúng a, bốn. Nhưng đã không kịp rồi ầm, đát đát đát. Theo một đầu cơ giới cự ưng từ trên không trung gào thét bay qua, đồng thời há mồm, súng phun lửa phun ra dung nham cực lớn, khi rơi xuống đất phát ra tiếng nổ kịch liệt. Tựa như tường lửa đem những sinh vật biến dị, zombie bạo chúa kia nổ choáng váng đầu óc, bốn. Mà lúc này, trên tường cao, Sở Mộc Dao, Lý Tiểu Uyển, Song Sinh tỷ muội, Trần Đấu Nhu, Bắc Cực Tinh cũng xuất hiện. Hiện tại là tình huống gì? Vừa đến nơi này, liền thấy Lý Tiểu Uyển ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống dưới hơn 10 vạn sinh vật biến dị bạo động hỏi năm. Tần Quảng Hiếu bọn người đã bị lực chiến đấu của những sinh mệnh kim loại này làm cho kinh ngạc, nhưng lấy lại tinh thần, vẫn là lập tức cung kính trả lời nói, không biết từ đâu đến một đám biến chủng thiên thai thú, số lượng rất nhiều, cộng lại đại khái có hơn 50 con. Đây là trước kia chưa từng xuất hiện. Ồ, hơn 50 con. Nhưng nghe được lời này, Lý Tiểu Uyển con mắt lại sáng lên. Hơn 50 con biến chủng thiên thai thú, cộng lại chính là hơn 5000 mai ma hạch sinh vật siêu phàm a, tỷ muội, có việc làm rồi. Liền thấy Lý Tiểu Uyển quay đầu nhìn Tần Quảng Hiếu bọn người nói, nơi này chúng ta tới xử lý, các ngươi chỉ cần phụ trách giữ vững là được. Tốt, không thành vấn đề. Tần Quảng Hiếu bọn người nghe vậy vội vàng gật đầu năm. Mà phân phó xong, Lý Tiểu Uyển liền mang theo mấy nàng từ trên tường cao nhảy xuống. Hống. Một đầu sinh vật biến dị bậc 8 không biết sống chết xông lên, lại bị Lý Tiểu Uyển không thèm nhìn một chút trở tay một đao trực tiếp chém xuống đầu năm. Về phần Sở Mộc Dao thì nâng tay, từng con sinh vật biến dị, sinh vật siêu phàm bị nàng khống chế, ngược lại xoay người đi công kích những sinh vật biến dị khác, dọn bị bạo chúa bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, đã có hơn 100 con sinh vật biến dị cường đại công lên ở dưới sự khống chế của Sở Mộc Dao, bắt đầu phản hướng xuất ra ầm 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 đánh về phía đồng bạn bên cạnh. Cục diện lập tức xuất hiện đảo ngược, bốn. Một màn này nhìn thấy Trần Hòa, Tần Quảng Hiếu, Khương Ninh bọn người trên tường cao đều không khỏi trợn to hai mắt, có chút hoài nghi nhân sinh. Này, này từng người, cũng quá cường đại đi. Nhưng mà còn không chỉ như vậy. Bởi vì theo Ninh Vận Quốc chú ý đến Trần Đấu Nhu ở bên kia, vội vàng nhắc nhở nói, mau nhìn. Bốn. Lấy lại tinh thần mấy người vội vàng theo hướng nhìn qua. Liền thấy nữ nhân này và Bắc Cực Tinh, cùng Song Sinh tỷ muội cũng không nhàn rỗi ẩm. 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 Trần Đấu Nhu một phát lại một phát mũi tên bạo liệt, khủng bố như thế, bộc phát ra tiếng nổ vô song, hơn nữa mục tiêu chính xác, trăm phát trăm trúng. Bất luận trên trời bay hay là dưới đất chạy, đều không có ngoại lệ, toàn bộ bị bạo phá. Giống như tên lửa người không giật vậy. Bắt được ai giết người đó. Bốn. bao gồm song sinh tỉ muội, cũng là một quyền một cái. Nhìn qua bất quá 1m7 tả hữu, nhưng một quyền đánh xuống, sinh vật biến dị cao 7-8m cũng chịu không nổi, trực tiếp bị đánh thủng. Thậm chí những zombie bạo chúa vốn còn đang tiến công, tựa hồ phát hiện ra chủ thể chân chính vậy, mà lại như chim sợ cành cong, bắt đầu không ngừng lui về phía sau. 4. Thậm chí dưới sự chỉ huy của Giản Nguyệt, một vài zombie bạo chúa cấp cao càng là điều chỉnh mục tiêu, đối với những sinh vật biến dị kia bắt đầu cắn xé năm. Thêm vào đó trên bầu trời, những quân đoàn sinh mệnh biến dị kim loại rậm rạp kia, chỉ bất quá ngắn ngủn vài phút, hơn 10 vạn triều sinh vật biến dị liền bị đánh cho tan tác. Ngay cả những biến chủng thiên thai thú cầm đầu cũng không thể chạy thoát, bị từng cái đánh giết. 4. Giờ khắc này, tất cả binh sĩ Đế Đô, tân nhân loại biến dị, thậm chí bao gồm Tần Quảng Hiếu, Khương Ninh, Trần Hòa những người từng nắm quyền, sau khi nhìn thấy một màn này, đều bắt đầu thất thần. Sao cảm giác có bọn họ ở đây, Đế Đô còn an toàn hơn trước kia vậy? 4. Phải biết rằng, ngay hôm qua, bọn họ còn bị Diệp Tu áp bức không ngóc đầu lên được, khuất nhục đến gần như muốn đi chết. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy đám biến chủng thiên thai thú số lượng lớn mà dù là Đế Đô ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Cùng với hơn 10 vạn zombie và triều sinh vật biến dị cấp bậc cao như vậy, bị đám gia hỏa này như đồ tể giết gà, bọn họ có chút thất thần muốn. Dường như, ở Đế Đô bị một quân đoàn như vậy xâm chiếm, cũng không có gì không tốt thì phải. Ít nhất, so với trước kia an toàn hơn nhiều. Nhìn phía dưới sắp bị tàn sát sạch sẽ, pháo hỏa liên thiên một mảnh, Tần Quảng Hiếu bỗng nhiên tự hoài nghi nói một câu. Đúng vậy, Khương Ninh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn của các nàng, trước kia ở trên màn hình lớn đơn giản xem một chút, nhưng hiện tại đến tầng cao, mới biết mình vẫn là nhận thức về bọn họ không đủ. Này đâu phải người sống sót tận thế a, rõ ràng là người đổ sát tận thế. Có một đám người như vậy, Đế Đô kia mới là thật sự vững như thành đồng a. 4. Rất nhanh, trong thời gian 10 phút ngắn ngủi, hàng ngàn sinh mệnh biến dị kim loại, cùng với Lý Tiểu Huyền, Sở Mộng Giao, Bắc Cực Tinh bọn người dẫn đội, hơn 10 vạn zombie, chiều sinh vật biến dị liền bị đánh tan. Một vài biến chủng thiên thai thú cầm đầu còn muốn chạy trốn. Chạy? Nhưng Lý Tiểu Huyền cười lạnh, sớm đã nhìn chằm chằm nửa ngày rồi đây đều là ma hoạch siêu phàm trắng như tuyết, a một cái cũng không chạy được. Thế là, liền thấy nàng khom lưng đột nhiên nhảy lên. Ầm. Cả người như đạn pháo rời dây cung, đột nhiên bắn ra ầm. Trong nháy mắt khi rơi xuống đất, đã chặn đứng lui đường của 6 con biến chủng thiên thai thú cuối cùng muốn chạy trốn. Hững. Mấy đầu biến chủng thiên thai thú còn lại nhìn Lý Tiểu Uyển cản đường, nhìn nhau một cái, phát ra tiếng gầm giận dữ. Quyết định cùng nhau tiến công. 4. Nhưng ai ngờ, ngay khi xác định ánh mắt, biến chủng thiên thai thú dẫn đầu trong nháy mắt xuống lên, liền phát hiện 5 tên gia hỏa còn lại không chút do dự, riêng rẽ từ 4 góc độ khác nhau quay đầu bỏ chạy. Hững. 5. Cái này làm cho biến chủng thiên thai thú xông lên ngơ ngác. Còn có thể chơi như vậy? 4. Chương 198, thu hoạch phong phú, lại thêm 6000 binh đoàn biến chủng. Chương 198, thu hoạch phong phú, lại thêm 6000 binh đoàn biến chủng. Không phải, huynh đệ không giảng đạo lý a? Nói cùng nhau chung hoạn nạn đồng cam cộng khổ cơ mà. Sao vị ngọt còn chưa đến, ta đã phải chịu khổ trước rồi, sao vậy? Xem ra ngươi ở trong đám không được hoan nghênh a. Lý Tiểu Huyền cũng bị một màn này làm cho bật cười, nàng nhếch răng, lộ ra nụ cười biến thái, điều này làm cho biến chủng thiên thai thú chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng đã không kịp rồi. Ầm. Giây tiếp theo, nàng và Lý Tiểu Huyền đụng vào nhau. Sau đó toàn bộ thân thể như mũi tên rời cùng, bị đánh bay ra ngoài, xa đến mấy trăm mét, đập xuống một cái hồ lớn. Yên tâm. Lý Tiểu Huyền một chân đạp lên đầu nó, hảo tâm nói, những cái kia cũng chạy không thoát đâu. Quả nhiên, 5 con biến chủng thiên thai thú còn lại đang chạy trốn, cũng rất nhanh bị 2 tỷ muội song sinh nhắm tới. Theo tốc độ kinh khủng của hai nàng ầm, 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 5 con biến chủng thiên thai thú cũng đều bị đánh bay trở về. Nhìn thấy một màn này, biến chủng lão đại cuối cùng cũng thỏa mãn nhắm mắt. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu các ngươi cùng ta chết. Mà theo biến chủng thiên thai thú dẫn đầu bị tiêu diệt, những zombie, sinh vật biến dị còn lại thì không cần phải nói. Chỉ trong hơn 10 phút công phu, liền triệt để tan rã, bị đánh cho không ra hình người. Hơn 10 vạn zombie, sinh vật biến dị, dưới sự nghiền ép của quân đoàn sinh mệnh biến dị kim loại, gần như toàn bộ bị tiêu diệt. Thậm chí hồng nhện còn ở khu vực cao cấp dày đặc thả bom hạt giống. Ầm. Theo dung nham kim loại khủng bố tàn phá, hàng ngàn con sinh vật biến dị vượt quá cấp 6, bị đồng hóa thành thành viên quân đoàn biến dị kim loại. Bọn hắn phát ra tiếng gầm rú, từ trong dung nham kim loại đứng lên, như là đổi một thân sắc khác. Nhìn lên trên tường cao, Trần Hòa, Khương Ninh, Tần Quảng Hiếu, Ninh Văn Quốc, bọn người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Quân đoàn sinh mệnh kim loại biến dị của bọn họ là từ đâu mà ra? Công nghệ cao như vậy, nếu theo tiết tấu này tiếp tục, chẳng phải tất cả sinh vật biến dị, zombie trong tương lai đều sẽ trở thành thuộc hạ của Diệp Tu đại nhân sao? Dù cho đã sống hơn nửa đời người, từng thấy qua các loại công nghệ phát triển nhanh chóng, cũng từng thấy nhiều thứ mà người bình thường cả đời không thấy. Nhưng khi thấy phương thức ấp nợ quân đoàn sinh mệnh kim loại biến dị như vậy, bọn họ vẫn kinh ngạc. Theo phương thức này không ngừng tăng thêm, không bao lâu nữa, chẳng phải toàn bộ Lam Tinh đều là thiên hạ của những sinh vật kim loại này sao? Không sai, Diệp Tu muốn cũng chính là như vậy, bởi vì chỉ có như vậy, tập hợp lực lượng của toàn bộ Lam Tinh, thì tương lai sau khi kết thúc thiên hai, bản thân mới có năng lực quật khởi từ Lam Tinh vi mô, chinh phạt ngân hà hệ. Cho nên những tương lai này, hoặc là trở thành năng lượng bổ sung của ta, hoặc là trở thành thành viên quân đoàn của ta, đừng thấy sinh vật biến chủng Lam Tinh nhiều, đặt trong ngân hà hệ chỉ là vi mô không tính. A, đại đại nhân. Mà lúc này Khương Ninh cũng đã nhìn thấy Diệp Tu xuất hiện ở nơi này, còn có con gái bảo bối Khương Nguyệt Vi của mình đi theo bên cạnh hắn, nàng vội vàng túi người cung kính nói. Nghe nàng nhắc nhở như vậy, Ninh Văn Quốc, Tần Quảng Hiếu bọn người cũng hoàn hồn, nhìn thấy Diệp Tu vội vàng cung kính nói. Đại nhân. Ừm, tình huống thế nào rồi? Đứng trên tường cao, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, Diệp Tu hỏi, "Bẩm đại nhân." Khương Ninh là một nữ nhân rất biết câu dẫn nam nhân, thấy vậy lập tức giành trước báo cáo, "Mấy vị nữ đại nhân, còn có những quân đoàn sinh mệnh kim loại cường đại kia, đã thanh lý gần xong bọn chúng rồi." "Chủ nhân." Mà quả nhiên, liền thấy lúc này Lý Tiểu Uyển cầm được ma hạch siêu phẩm cũng từ chiến trường trở về, xuề hai tay ra, đó là 12 viên ma hạch lớn cỡ ngón tay cái. Vui vẻ nói với Diệp Tu, "12 viên, đây, còn có chân dao, Bắc Cực tinh bọn nàng, tổng cộng là 54 viên. Mà ngoài ra, vừa rồi Hồng Nhện thống kê, ta cũng lấy được các loại ma hạch sinh vật biến dị, ma hạch zombie, cộng lại có 12 và viên. Đã đánh tới mức này, những sinh vật biến dị cường đại cùng chiều, gần như mỗi một con đều có. Cho nên số lượng 12 vạn là rất bình thường. Hơn nữa nếu đem 12 vạn viên này cho những nữ nhân này ăn, có thể phản hồi ra 1200 vạn viên, đây là một con số không nhỏ, đủ để siêu toán nghiên cứu phát triển thêm nhiều công nghệ mạnh mẽ, cùng với dự trữ năng lượng hậu bị." "Ừm, rất tốt." Diệp Tu rất hài lòng gật đầu, "Khen, làm tốt lắm." Lời vừa nói xong, liền thấy đằng xa vang lên một tiếng nổ lớn, Hồng Nhện lập tức cũng từ chiến trường quay trở về, hơn nữa một tư thái xoáy khí đáp xuống, ầm một tiếng suýt chút nữa dẫm sập tường cao. Hắn quỳ một chân xuống, đối với Diệp Tu dùng thanh âm khàn khàn vô cùng cung kính nói: "Hey, ta kính mến chủ nhân. Lần này lại đồng hóa thêm 6000 quân đoàn sinh mệnh kim loại biến dị cao tầng." Thì ra lúc bắt đầu đánh, hắn đã ra lệnh cho những quân đoàn biến dị kim loại kia trước hết đi săn giết cấp thấp, còn cấp cao thì đuổi chúng lại một chỗ, đôi khi có đầu óc cũng không phải chuyện tốt, bởi vì quá thông minh sẽ trốn chạy, cho nên càng dễ dàng đuổi chúng lại một chỗ. Mới làm cho một đợt nổ tung ra 6000 transformer cấp thấp. "Ừm, rất tốt." Bất quá Diệp Tu lại rất hài lòng cái tên to xác này, hắn bây giờ càng ngày càng thông minh xảo trá rồi, bất quá ta thích. "Ngươi cũng làm rất tốt." "Kì hỉ." "Được khen ngợi." Hồng Nệ lập tức định nói, "Đây đều nhờ tạo vật chủ đại nhân ngài chỉ dạy." "Ồ, vị này là tân nữ chủ nhân của ngài sao?" Liếc mắt một cái, Hồng Nhện cũng nhìn thấy Khương Nguyệt Vi ở bên cạnh, nhan sắc của nữ nhân này không thua gì Trần Giao, hắn đầu to chuyển một cái, liền biết là cái gì. Thế là lại nói một câu, "Nhãn quan của chủ nhân, thật đúng là vẫn như trước đây tốt." Lời này nói ra, làm cho Khương Nguyệt Vi nghe được, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên một chút. "Nịnh bợ." Nhưng Lý Tiểu Uyển nghe được lời này thì cắt lời, tên gia hỏa này, gần như với mỗi nữ nhân của chủ nhân, đều sẽ định nọt như vậy một chút. Không ai biết, đây là chiêu giải lưới rộng của Hồng Nhện, chỉ cần bắt được một cái được chủ nhân vui vẻ. Vậy thì mình có thể ngồi vững vị trí chỉ huy không quân rồi. Bất quá những cái này hắn sẽ không nói ra. Diệp Tu cũng sẽ không quản những thứ này, chỉ hỏi, có tra ra được không, tại sao lại đột nhiên xuất hiện hiện tượng sinh vật biến dị tấn công thành. Dù sao đây là đế đô, những sương mù biến dị kia cũng không có lá gan này, hiện tại đột nhiên cuồng bạo lên, nhất định có nguyên nhân. Mà Hồng Nhện cũng không phụ kỳ vọng, dùng giọng khàn khàn nói, ta đã hỏi thăm qua rồi, là những tên đáng ghét kia biết được tin tức đế đô bị phá hoại, cho nên muốn thừa cơ tấn công đế đô, giành lấy hơn 100 vạn huyết đủ. Mà không chỉ bọn chúng, toàn cầu các nơi sau khi sương mù tan đi, mất đi nguồn năng lượng, đều đang ra sức tấn công khu bảo hộ của nhân loại. Thì ra là như vậy. Diệp Tu nghe xong cảm thấy có lý. Dù sao không có xương mù đỏ làm năng lượng bổ sung, lực lượng của những biến chủng thiên thai thú này thậm chí sẽ dần dần suy yếu, cho nên liều lĩnh cũng là bình thường, bất quá. Nhưng Hồng Nện còn phát hiện một vài dị thường, hắn xoa tay nói, ta vừa rồi lợi dụng sóng não xì bở chồng tiếp xúc một con biến chủng thiên thai thú, phát hiện bọn chúng cũng có chút cuồng bạo, hình như bị sai lầm. Ồ, sai lầm. Diệp Tu nghe xong thì hứng thú. Bất quá còn chưa kịp hỏi tiếp, liền thấy không xa một biến chủng tân nhân loại đã chạy tới bẩm báo mấy vị đại nhân. Vừa có tin tức truyền đến, Thiên chủ giáo đường muốn 14 khu bảo hộ tham gia giải đấu xếp hạng liên hợp lần thứ 4 năm tận thế. Tên binh sĩ kia cung kính nói. Ừm. Cái gì, lại xếp hạng? Nhưng Tần Quảng Hiếu nghe được lời này thì nhíu mày. Sao nhanh vậy đã phải tổ chức giải đấu xếp hạng liên hợp rồi? Trần Hòa cũng nhíu mày nghi hoặc nói. Cách lần trước kết thúc chưa đầy nửa tháng, cái sương mù này vừa tan, lại bắt đầu rồi. Có ý tứ. Khương Ninh lại ánh mắt lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm. Đế đô vừa trải qua nhiều biến cố như vậy, bọn chúng đã vội vàng bắt đầu giải đấu liên hợp lần thứ 4. Có phải đã phát hiện ra cái gì không? Ừm. Quả nhiên lời này vừa nói ra, liền nhắc nhở mọi người. Ninh Vận Quốc Hồ nghi nói, chẳng lẽ là biết đế đô chúng ta gần đây vừa xảy ra chuyện rồi sao? Chương 199. Diệp Tu cũng đã đến lúc ra hải ngoại cướp bóc một phen. Chương 199. Diệp Tu cũng đã đến lúc ra hải ngoại cướp bóc một phen. Đợi một chút. Kế bên, Lý Tiểu Uyển nhìn mấy tên kia thương lượng không ngừng, bản thân còn cái gì cũng không biết, bèn nhíu mày không vui chế trụ, cái gì liên hợp so võ, Thiên chủ giáo đường lại là cái thứ quái gì? Ồ là như vậy. Ninh Vận Quốc lúc này mới phản ứng lại, kinh đô hiện tại đã bị Diệp Tu nắm giữ, bèn vội vàng chắp tay nói, Thiên chủ giáo đường là tổ chức lớn nhất được thành lập sau mặt thế, cũng là nơi điều phối, đem phương pháp chế tác thuốc tiêm gen giao cho tứ đại khu bảo hộ. Mục đích của nó là muốn lợi dụng thuốc tiêm gen để tứ đại khu bảo hộ chế tạo ra càng nhiều tân nhân loại biến dị, tương lai cùng nhau chống lại thiên thai mặt thế. Ồ, còn có một tổ chức như vậy. Lý Tiểu Uyển nổi lên hứng thú. Đúng vậy. Bên cạnh, Khương Ninh cũng giải thích, Thiên chủ giáo đường không thuộc về bất kỳ khu bảo hộ mặt thế nào, thậm chí ở trên một hòn đảo giữa đại dương, thuộc về cơ mật quân sự, ngoài tứ đại khu bảo hộ ra, người ngoài rất ít biết. Nhưng không thể phủ nhận, Thiên chủ giáo đường có rất nhiều tồn tại không đơn giản. Tần Quảng Hiếu nói, hơn nữa bọn hắn cứ cách một khoảng thời gian, liền tổ chức một lần liên hợp hội võ, để xếp hạng cường giả của tứ đại khu bảo hộ. Dừng một chút, Khương Linh nói, thứ hạng kinh đô của chúng ta chính là từ đó mà ra. Thì ra là thế. Nghe được lời này, Lý Tiểu Uyển lập tức bừng tỉnh, nàng gật đầu, thảo nào trước kia Sở Mộng Giao và Giản Nguyệt truy sát hai tên Lý Ưng và Ti Tan kia, nói là cường giả thứ hai, thứ tư kinh đô. Thì ra là xếp hạng như vậy. Không sai, chỉ là Liền thấy Khương Ninh do dự một chút, nghi hoặc nói, thiên thai sương mù, vừa mới tổ chức một lần, không ngờ bây giờ lại bắt đầu nữa. Ta hoài nghi bọn hắn có phải đã biết cái gì rồi hay không? Hai ngày nay, kinh đô bị phá hoại nghiêm trọng, cộng thêm ẩn dực và những người khác liên tục bị giết. Có thể nói thực lực kinh đô giảm mạnh, nàng hoài nghi đám gia hỏa kia có phải đã biết tình hình kinh đô hay không? Nếu đi tham gia, ước chừng chúng ta sẽ xếp cuối rồi. Trần Hòa có chút lo lắng nói. Sao? Cái liên hợp so võ này quan trọng làm sao? Nhưng Lý Tiểu Uyển lại nghi hoặc không hiểu, chẳng qua chỉ là một lần xếp hạng thôi mà, có cần phải căng thẳng như vậy không? Trần Hòa nhìn ra sự nghi hoặc của Lý Tiểu Uyển, cười khổ giải thích, ngươi không biết, tân nhân loại biến dị bình thường đối với khu bảo hộ mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lực chiến đấu đỉnh cao thực sự lại có thể ảnh hưởng đến cục diện hiện tại. Bây giờ kinh đô và ba khu bảo hộ lớn khác đang ở trong một trạng thái cân bằng, bởi vì lực chiến đấu của mọi người đều sắp xỉ nhau. Nhưng một khi một bên xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ bị ba khu bảo hộ lớn khác liên hợp thôn tính. Giữa tứ đại khu bảo hộ cũng không phải là một khối sắt thép a. Liền thấy Khương Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, bây giờ yếu tố quyết định thắng bại đã không phải là vũ khí nữa, một tân nhân loại biến dị cường đại đến cực hạn, có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ tầng lớp cao của một khu bảo hộ. Mà sở dĩ dùng cách nói liên hợp so võ này, nói trắng ra chính là xem tình hình lực chiến đấu của mọi người mà thôi. Ồ, ta hiểu rồi. Lúc này, Trần Giao và những người khác đã trở về từ nửa ngày trước, nghe được lời này cũng phản ứng lại, trên gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ bình tĩnh. Thực ra liên hợp so võ cũng giống như thế vận hội trước kia, mọi người vẫn đang cạnh tranh, xem thực lực của đối phương, chẳng qua là từ vũ khí nóng quân sự đổi thành một hình thức khác để kiểm tra độ mạnh yếu của các bên. Không sai. Khương Ninh có chút thưởng thức nhìn Trần Giao, tiểu nha đầu này rất thông minh, nói một chút liền hiểu. Nàng gật đầu. Có thể hiểu như vậy, bây giờ sở dĩ chúng ta không phát sinh bất kỳ chiến tranh, tranh đấu nào, chính là dựa vào những lực chiến đấu đỉnh cao này để giữ cân bằng, ví dụ như Lý Ương xếp hạng thứ hai, xưng là quân thần, trong bảng xếp hạng tứ đại khu bảo hộ, tức là trong bảng xếp hạng toàn cầu, đứng thứ tư. Còn Titan thứ tư thì đứng thứ 12. Đây mới là lý do mọi người có thể giữ được hòa bình. Ở Lý Ương, Titan. Nhưng Giản Nguyệt và Trần Giao nghe được lời này lại ngẩn người, liếc nhìn nhau, hai người bọn họ có thể xếp trong top 12 toàn cầu sao? Như vậy cũng quá yếu rồi đi. Bọn họ cũng không nghĩ, bản thân đi theo ai, tốc độ như hắc, người khác đương nhiên không thể so được. Trần Giao còn nói đùa. Vậy nói như vậy, nếu Tiểu Uyển đi, ước chừng có thể giành được hạng nhất. Hạng nhất? Nhưng ôm Nguyệt Chi quang mang trong ngực, Lý Tiểu Uyển lại bĩu môi, ta mới không có hứng thú. Ở bên kia đoạt được hạng nhất có ý nghĩa gì, ở chỗ này giữ vững mới là trọng điểm. Hơn nữa, ta rất tò mò, hạng nhất là ai? Diệp Tu vẫn luôn không nói gì, đột nhiên hứng thú hỏi một câu, chỉ nói thứ hai, thứ tư, còn chưa nghe thấy thứ nhất, thứ ba. Hai người này dường như vẫn luôn không xuất hiện ở. Nhắc tới cái này, liền thấy Khương Ninh cũng cung kính nói, thứ ba là một thợ săn mạt thế tên là Long Vương, nhưng dường như đã bị Tiểu Uyển tiểu thư cho tiêu diệt rồi. Hả? Ta? Chỉ vào mình, bị mọi người nhìn chằm chằm, Lý Tiểu Uyển cũng mặt đầy mờ mịt. Ta khi nào giết đâu? Khương Ninh có chút đổ mồ hôi, nhưng vẫn nói, ngay sáng hôm qua, chúng ta nhận được tin báo nói, Long Vương vì cưỡng bức một tiểu cô nương ở quán bar, cho nên bị ngươi giết. Ồ, Lý Tiểu Uyển sờ sờ cằm, suy nghĩ cẩn thận một chút dường như là có chuyện đó, chỉ là bản thân hình như là thiện đường, liền tiêu diệt luôn rồi. Thật sự không nghĩ đó là người xếp thứ ba a, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng có chút xấu hổ, bèn vội vàng chuyển chủ để hỏi. Vậy hạng nhất đâu? Hạng nhất? Nhắc đến cái này, liền thấy Khương Ninh do dự một chút, rồi quay sang nhìn Trần Hòa, là cháu ngoại gái của Trần lão, Lý Chí Khuê. Khụ khụ. Lúc này, đến lượt Trần Hòa đứng lên, liền thấy hắn ho khan hai tiếng, vội vàng ngẩng thẳng lưng, nói với Diệp Tu, không sai, chính là cháu ngoại gái bất tài của ta, Lý Chí Khuê. Lý Chí Khuê. Nhưng Diệp Tu nghe được cái tên lại khựng lại một chút. Cái tên này, hình như đã nghe qua ở đâu rồi a? Là nữ quân quan từng tìm người ở Hoài Hải. Có ý tứ. Diệp Tu không ngờ, mấy tháng thời gian, nữ nhân kia lại chính là người đứng đầu kinh đô. Nhưng cũng không kỳ lạ. Có Trần Hòa làm ông ngoại, tài nguyên chắc chắn là ưu tiên, có thể bồi dưỡng ra cũng không bất ngờ. Nàng ta đâu? Diệp Tu hỏi. Ờ, Trần Hòa xấu hổ nói, nàng vẫn luôn ở đoàn thợ săn số 1, trong thời gian sương mù đến giờ vẫn chưa trở về. Ước chừng nha đầu kia còn chưa biết kinh đô đã đổi ông chủ rồi, không sao. Nhưng những cái này cũng không quan trọng, đã là so võ rất quan trọng. Diệp Tu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hiểu Thiên Chủ giáo đường lần này. Vì vậy liền vung tay lên, nhìn Lý Tiểu Uyển nói, vì ngươi đã giết Long Vương thứ ba, vậy ngươi thay thế Long Vương đi tham gia tỷ thí đi. Hả, ta đi. Chỉ vào mình, Lý Tiểu Uyển ngượng ngác. Không phải, ta làm người tốt còn làm ra vấn đề sao? Đương nhiên thực ra đây cũng không phải trọng điểm, chủ yếu là Diệp Tu ở trong nước lâu như vậy rồi, còn chưa đi hải ngoại cướp bóc lần nào cả. Vừa hay nhân cơ hội lần này, cũng đã đến lúc ra hải ngoại cướp bóc một phen. Diệp Tu nói. Chương 200, tiến đến quần đảo Mạn Xạ. Nhà thờ Thiên Chúa trong truyền thuyết. Chương 200, tiến đến quần đảo Mạn Xạ. Nhà thờ Thiên Chúa trong truyền thuyết. Trên biển Mênh Mông, mấy chiếc quân hạm xuất phát từ Hải Đô, có khu trục hạm, hộ vệ hạm. Trên hạm đội có một lượng lớn biến chủng tân nhân loại, nhân viên quân sự, nhân viên hậu cần, cộng lại có hơn 6000 người. Mà người dẫn đội càng là một chiếc hàng không mẫu hạm. Trên bong tàu, đậu các loại máy bay hạng tái, cùng trực thăng vũ trang đương nhiên, những thứ này nhìn có vẻ là máy bay hạng tái, trên thực tế là Transformer. Hơn nữa ở dưới hàng không mẫu hạm, còn có hơn 100 chiếc chiến xa kim cương đàn ong không người lái, những thứ này toàn bộ được thả ra, tương đương với sở hữu mấy vạn quân đội. Chưa kể đến thiết bị, lôi điện, độc thứ, Watson, thiên hỏa trụ các đại gia hỏa. Theo ba chiếc tàu ngầm dưới nước mở đường, lợi dụng radar thăm dò tất cả nguy hiểm có thể xuất hiện. Một đám đại gia hỏa cũng hưng phấn. Hey, ra biển rồi. Ta muốn đi hải ngoại cướp bóc rồi.
Sướng.
Mấy đại gia hỏa trên hàng không mẫu hạm hưng phấn nhảy múa. Nhìn thấy thế, Khương Ninh, Trần Hòa, Ninh Vận Quốc đi theo không khỏi co giật khoe miệng, có chút cả lời. Không phải, mấy tên gia hỏa này là đồ vật đứng đằng sau. Sao cảm giác một người so với một người đều nhảm như vậy? Nhưng vẫn là Khương Nguyệt Vi tốt bụng nhắc nhở, đừng xem thường những gia hỏa hầu như chưa từng tham gia chiến tranh này, bọn hắn được nói là tập đoàn chiến lược đỉnh cao nhất của Diệp Tu đại nhân.
Cái gì, đỉnh cao nhất?
Mọi người nghe vậy trong lòng run lên. Nhìn thần thái không tính là cao lớn, phần lớn ở khoảng 7-8 mét, sao, chiến lược còn cao như vậy sao? Không còn cách nào, độc thứ, và sân bọn hắn muốn cao lên là không thể rồi, bởi vì vật trở của bọn hắn chính là siêu xe làm bùa hùa in y, hạn chế mất rồi. Bất quá ở thông qua ma hạch sinh vật siêu phàm bổ sung năng lượng sau, cũng đạt đến siêu phàm cựu giai, đây cũng là quân đoàn mà Diệp Tu yên tâm nhất. Bởi vì sinh mệnh thể biến dị có khả năng bị thương, tử vong. Nhưng bọn hắn thì không. Mà đứng ở trên bong tàu của hàng không mẫu hạm, theo sương mù đỏ tan đi ánh mặt trời rải trên mặt biển, một mảnh sóng sánh. Phóng tầm mắt nhìn ra, biển trời một màu, biển xanh biếc mênh mông không bờ bến, làm lòng người rộng mở, trong nháy mắt quét đi tất cả ưu ám.
Ừm.
Ở trên biển cảm giác thật thoải mái a. Trên bong tàu, Lý Tiểu Uyển giang hai tay ra cô ôm lấy cả thế giới, từ sau khi mặt thế bộc phát, đã lâu chưa thoải mái như vậy rồi. Nàng cũng vô cùng hưởng thụ.
Đúng vậy a.
Trần Dao đã ở trên bong tàu, bày ghế nằm cùng dù che nắng, mở ra chế độ nghỉ phép. Con đeo kính râm, thân hình tuyệt mỹ dụ hoặc kia, là một người đàn ông sợ là đều không chịu nổi. Nàng cảm khái nói, nếu không có mặt thế, loại cuộc sống này thật là thư thái a. Nhưng Bắc Cực Tinh bên cạnh lại có ý nghĩ khác, ta ngược lại cảm thấy cuộc sống mặt thế như vậy, còn có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy, càng sướng.
Ừm,
có đạo lý. Mấy nàng nghe vậy, không sai, có thực lực ở đâu cũng đều hưởng thụ. Đương nhiên, nói thật Diệp Tu cũng đã một thời gian rất dài chưa thể nghiệm được cuộc sống bình tĩnh như vậy rồi. Bất quá, hắn cũng biết mặt biển nhìn có vẻ bình tĩnh này, cũng tùy thời có khả năng xuất hiện biến cố, ánh mắt ngưng lại, xuyên thấu qua mặt biển xanh biếc, ngưng nhìn sâu bên trong. Chính xác cùng cảm giác, để Diệp Tu có thể hoàn toàn nắm giữ bất kỳ tình huống đột phát nào trong phạm vi 20 km xung quanh. Hắn nhìn Khương Nguyệt Vi hỏi, đại khái bao lâu có thể đến? Khương Nguyệt Vi nghe vậy vội vàng đi tới, cung kính trả lời nói, hiện tại hạm đội đã toàn tốc hành trình, dựa theo tốc độ này, đại khái 2 ngày thời gian là có thể đuổi đến.
2 ngày?
Diệp Tu gật đầu, không tính là quá xa, có thể chấp nhận. Vì vậy 2 ngày kế tiếp, Diệp Tu liền nghỉ ngơi đơn giản một chút, đương nhiên hắn cũng không hoàn toàn nghỉ ngơi, mà là lợi dụng phân thân ở lại đế đô để nó ra ngoài săn giết một ít biến chủng thiên thai thú. Không còn cách nào, phân thân này phân ra toàn bộ lực lượng của ta, muốn săn giết biến chủng thiên thai thú, quá dễ dàng rồi. Hơn nữa thú vị chính là, Diệp Tu phát hiện, phân thân săn giết sinh vật biến dị, không ngờ cũng sẽ cùng bản thể giống nhau bạo trang bị, thậm chí tăng thuộc tính. Như vậy vừa đến, ta liền triệt để không cần làm việc rồi. Hơn nữa phân thân cũng không phụ sự kỳ vọng, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền săn giết hơn 30 đầu biến chủng thiên thai thú, đồng thời còn bạo ra 3 khẩu súng chuyển hóa lượng tử. Thêm vào một khẩu đã bạo ra trước đó, đã có 4 khẩu. Mà theo một khẩu có thể dễ dàng mở rộng một ước lập phương dung lượng để tính, có thể thu vào 40 tòa nhà 500m, hoàn toàn tương đương với mang theo một tòa thành phố mà chạy. Vì vậy Diệp Tu giao những khẩu súng chuyển hóa lượng tử này cho Hồng Nệ, tên gia hỏa này cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở trên không trung bay tới bay lui, cầm súng chuyển hóa lượng tử, đã đi tìm cao ốc thích hợp rồi. Diệp Tu muốn tạo một mô hình thành phố ban đầu, chủ nhân. Mà hôm nay, nằm ở trên sofa phòng sự xa hoa, đang thao túng từ xa phân thân Diệp Tu, nghe được động tĩnh, mở mắt ra liền nhìn thấy là Khương Ninh mặc váy sa đen đi vào.
Cái này thì hay rồi, con gái gọi chủ nhân.
Mẹ con gọi chủ nhân.
Chuyện gì?
Liền thấy Khương Ninh cung kính đi lên trước, nói, còn có đại khái nửa giờ, ta sẽ tiến vào phạm vi quần đảo Mạn Xà rồi.
Ồ, thật sao?
Nghe được lời này Diệp Tu đến hứng thú, đứng dậy nói, đi, dẫn ta đi xem.
Ừ, được.
Khương Ninh bảo dưỡng quá tốt rồi, cùng một nữ nhân 28-29 tuổi không khác biệt lắm. Nàng dẫn Diệp Tu đến bong tàu của hàng không mẫu hạm. Quả nhiên, bởi vì có đôi mắt chính xác, Diệp Tu đã nhìn thấy ở xa 100 km bên ngoài. Liền thấy đó là một quần đảo khổng lồ, phần lớn chỉ có mấy km vuông. Nhưng ở vị trí chính giữa, có đại khái một nơi chiếm diện tích 20 km vuông đảo cỡ trung. Ngoài dự kiến chính là, ngoài sân thể, sinh cơ xanh tươi ra, không ngờ còn mơ hồ hiện ra một vài cao ốc, cung điện. Bao gồm một phía, còn có một lượng lớn quân hạm ở tuần phòng. Cùng các loại pháo phòng không gần, pháo cao xạ, pháo cơ các loại thiết kế pháo đài tọa lạc ở trên đảo. Mà lúc này, bên cạnh liền thấy Khương Ninh cũng nói, quần đảo Mạn Xà là nơi Thiên Chủ giáo đường tọa lạc, nơi này canh phòng nghiêm mật, hơn nữa toàn bộ đều là biến chủng tân nhân loại, cùng khoa học kỹ thuật cao, nhân viên quân sự. Nơi này đã được xây dựng thành một pháo đài mặt thế cố nếu kim thang. Tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là vũ khí khoa học kỹ thuật cao dày đặc. Mà ở xung quanh quần đảo, còn có khu trục hạm, hộ vệ hạm, tàu ngầm hạt nhân các loại chiến hạm hải quân, hơn 300 chiếc. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ hộ ở nơi này, phòng ngừa bất kỳ nguy cơ nào có thể xuất hiện.
Có thể thấy được,
đứng ở phía trước bong tàu Diệp Tu khẽ gật đầu. Nơi này xác thực phòng thủ nghiêm mật, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có chiến cơ từ trên không trung lướt qua. Lúc này, liền thấy ở xa cũng có một chiếc quân hạm chậm rãi lái tới, đồng thời từ rất xa liền truyền đến thanh âm uy nghiêm. Nơi này là quần đảo Mạn Xà, cấm địa Thiên Chủ giáo đường, người không phận sự chớ vào, nếu không vòng đường, xin xác minh thân phận.
Chương 201.
Titan, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Chương 201. Titan, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Theo tiếng loa phóng thanh vang lên, trung tâm điều khiển của hàng không mẫu hạm cũng nhận được tin tức liên lạc từ chiến hạm truyền đến. Mà lúc này, những người nghe thấy động tĩnh như Ninh Vận Quốc, Trần Hòa, Khương Nguyệt Vi, Lý Tiểu Uyển, Trần Dao, chị em song sinh, Trần Đấu Nhu đều đã đi ra. Đây là tình huống gì?
Đến rồi sao?
Đến rồi.
Ninh Vận Quốc nhìn thấy hạm đội kia, trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười, nói, đó là chiến hạm của Thiên Chủ Giáo. Trên đó có cờ hiệu, các ngươi nhìn xem. Mà quả nhiên, theo hướng ngón tay của hắn, mọi người cũng đều nhìn thấy, trên chiến hạm kia, quả thực có một dấu thập giá Thiên Chủ Giáo thật lớn.
Xem ra, là đến rồi.
Trần Hoa lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Tu thấy vậy cũng sắp xếp, bày tỏ thân phận, để bọn hắn tránh ra.
Vâng.
Nhận được mệnh lệnh, Trần Hoa lập tức phân phó xuống. Mà rất nhanh, theo cờ hiệu Đế Đô được dâng lên, liền thấy quả nhiên chiếc chiến hạm tuần tra kia, lập tức phát ra tiếng còi ầm ầm. Và xuất hiện ngôn ngữ Long Quốc. Hoan nghênh khách quý tử Đế Đô đến. Xin hãy theo chúng ta tiến vào quần đảo Mạn Toa.
Ầm ầm.
Liền thấy cách đó gần 10 hải lý, chiếc chiến hạm dài 180 mét kia, bắt đầu từ từ quay đầu, thân tàu khổng lồ vô cùng rung động, đương nhiên so với hàng không mẫu hạm còn kém một chút. Theo chiến hạm quay đầu, hai chiếc trực thăng vũ trang cũng từ quần đảo Mạn Toa ầm ầm khởi động cánh quạt, hướng về phía bên này bay tới. Rất nhanh khi đến trên không hàng không mẫu hạm, liền thấy từ trong trực thăng vũ trang rơi xuống ba người biến chủng tân nhân loại, một nữ hai nam. Một nam là tóc đen, con người đen, khuôn mặt phương đông, mà một nam còn lại thì là một đầu tóc vàng. Về phần người dẫn đầu thì là một mỹ nữ mắt xanh tóc vàng, thân mặc quân trang nữ, dáng người cực phẩm. Nàng ngũ quan tinh xảo, thực lực cũng đạt đến trình độ siêu phàm, là một siêu phàm. Trần Giao nhìn ra, đi đến trước mặt Diệp Tu, thấp giọng kinh ngạc nói một câu: "Siêu phàm của Thiên Chủ Giáo không ít ta." Nhưng đối với điều này Diệp Tu không bất ngờ, Thiên Chủ Giáo là nơi công bố thuốc tiêm gen cuối cùng, từ nghiên cứu phát triển đến sản xuất, nắm giữ ít nhất so với người sống sót bình thường sớm biết trước mấy tháng thời gian, có thể bồi dưỡng ra nhiều biến chủng tân nhân loại hơn cũng không bất ngờ.
Cũng phải.
Trần Giao nghe vậy gật đầu cảm thấy cũng có lý. Mặt thế cùng chơi game cũng không khác nhau mấy, một bước dẫn trước, bước dẫn trước. Bất quá điều này cũng ước chừng là một trong những bí mật cuối cùng của nhân loại toàn cầu mặt thế. Mà quả nhiên theo mỹ nữ mắt xanh tóc vàng rơi xuống bong tàu, nàng cũng cong lưng, lộ ra tư thái lễ phép tôn kính, hoan nghênh các vị, ta là tế tự Hắc Bảo của Thiên Chủ Giáo, Vivian, phụ mệnh mời chư vị lên quần đảo Mạn Toa. Trần Hoa đại nhân, đã lâu không gặp. Ánh mắt nàng nhìn về phía Trần Hoa, lễ phép cười nói:
"Ha ha, là tiểu thư Vivian a."
Mà Trần Hoa thấy là Vivian, cũng lộ ra nụ cười sảng khoái, không ngờ là tế tự Hắc Bảo trẻ tuổi nhất được xưng tụng của Thiên Chủ Giáo đến tiếp đón.
"Không dám."
Nghe thấy lời này, Vivian cũng lộ ra nụ cười khinh thành, "Các vị là khách quý đến từ Đế Đô, chúng ta tự nhiên không dám thất lễ." "Ồ thì ra vẫn là một con to." Nghe thấy lời này, Trần Giao phản ứng lại, khuôn mặt xinh xắn lộ ra một tia bình tĩnh. Thảo nào lại là một siêu phàm, ừ mất quá. Nhưng lần này Trần Hoa sau khi khách sáo đơn giản, lại cười ha ha nói, "Lần này ta không phải là người phụ trách của đội ngũ Đế Đô rồi, để ta giới thiệu một chút, Diệp Tu đại nhân." Hắn cũng không bên chủ nhân mới của Đế Đô.
"Ồ,
Diệp Tu đại nhân." Qua lời giới thiệu này, Vivian lúc này mới chú ý đến Diệp Tu, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia kinh ngạc, Đế Đô khi nào lại xuất hiện một vị đại nhân trẻ tuổi như vậy? Trần Hoa có thể nói sao, chẳng lẽ nói Đế Đô đã đổi chủ rồi? Đương nhiên không thể, nếu không bí mật của Đế Đô sẽ bị người khác phát hiện, ít nhất phải đợi đến khi Diệp Tu đại nhân hiểu rõ tất cả mọi thứ ở đây, mới lựa chọn xử lý như thế nào. Mà Diệp Tu cũng gật đầu nói, "Ta tên Diệp Tu." Mặc dù có chút kỳ quái, Trần Hoa được xưng tụng là một trong tứ đại gia tộc lại không thể là đại biểu lần này, bất quá sau khi kinh ngạc một chút, Vivian vẫn lễ phép nói, "Chào ngài, Diệp Tu đại nhân, không ngờ đại biểu Đế Đô lần này lại trẻ tuổi như vậy, bất quá nhìn ra được, thực lực của ngài cũng có chút thâm bất khả trắc." Vivian nhìn không thấu, chỉ cảm thấy là một người bình thường, nhưng trực giác nói cho nàng biết, người càng như vậy lại càng không đơn giản. Thế là liền cung kính nói, "Mời chư vị theo chiến hạm của chúng ta, đi đến quần đảo Mạn Toa. Nhất định phải đi theo đúng lộ trình, bởi vì thiên tai sương mù lớn trước đó làm cho xung quanh quần đảo Mạn Toa không được bình yên, cho nên chúng ta đã bố trí lôi biển ở xung quanh vì an toàn."
"Ừm, không vấn đề."
Trần Hoa cười cười, sau đó dưới sự ra hiệu của Diệp Tu, ra lệnh cho hạm đội bám sát theo. Cứ như vậy rất nhanh, chưa đến nửa tiếng, bọn họ liền đi vào phạm vi quần đảo Mạn Toa. Mà vừa đến gần nơi này, Diệp Tu mới phát hiện đây mới thật sự là kín như bưng. Bất kỳ một hòn đảo nào, dù là nhỏ nhất chưa đến 1 km², nơi có thể bị biển cả xâm thực bất cứ lúc nào, đều đã bố trí pháo đài cơ pháo. Thêm vào đó các loại xe tăng lội nước cỡ nhỏ đều được bố trí theo quy luật, và những biến chủng tân nhân loại, binh lính tuần tra vũ trang đầy đủ. Thêm vào đó những chiến hạm xung quanh, trực thăng vũ trang tuần tra, trung tâm điều khiển radar trên núi. Bất kỳ nơi nào xảy ra vấn đề, đều sẽ trong vòng 1 phút xuất hiện hàng ngàn binh lính. Chú ý đến Diệp Tu lên bờ quan sát những cơ sở quân sự xung quanh, Vivian cũng lộ ra nụ cười mê người nói, "Diệp Tu đại nhân không cần lo lắng, đây chỉ là để phòng ngự những hải thú công kích thôi." Đối với điều này Diệp Tu không lo lắng, bởi vì quân đoàn đệ sẹp thì còn có thể dễ dàng phá hủy nơi này. Bất quá hắn vẫn rất hứng thú, hải thú ở đây tràn lan rất nghiêm trọng sao?
"Đúng vậy."
Nói đến đây, liền thấy Vivian cũng cảm khái nói, quần đảo Mạn Toa mặc dù tránh được sinh vật xương mù mà thế, thậm chí là zombie, công kích của sinh vật biến đến dị. Nhưng cũng giống vậy, trên biển lớn, khu vực lặn, cũng có rất nhiều sinh vật biển bị lây nhiễm. Bọn chúng thành đàn kết đội, cũng thường xuyên sẽ công kích thuyền bè xung quanh quần đảo Mạn Toa, bao gồm người sống sót. Bất quá điều duy nhất tốt là, Vivian nói, bọn chúng sẽ không lên mở, cũng là lý do Thiên Chủ Giáo lựa chọn nơi này.
"Đúng là vậy."
Đối với điều này, Diệp Tu gật đầu. So với những sinh vật biến dị, zombie rất nhiều trên đất liền, những hải thú không thể lên bờ này, đúng là an toàn hơn. Chỉ có điều này cũng làm Diệp Tu nghĩ đến cá mập biến dị ở thủy cung Hoài Hải. Thiên kia lại biến dị ra hai chân a. Sao hải thú lại không thể chứ? Các vị xin mời theo ta, phía trước chính là quảng trường của Thiên Chủ Giáo. Không kịp nghĩ nhiều, liền thấy theo khi lên đảo.
Vivian đã đưa mọi người đến quảng trường Thiên Chủ, đây là một kiến trúc phong cách cổ xưa khổng lồ, có một loại phong cách nhà thờ thời trung cổ. Hơn nữa chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, thậm chí còn có đấu trường phong cách đấu thú thời cổ đại. Mà xung quanh thì là những tòa nhà cao tầng có phong cách hiện đại. Đó là khu dân cư của các vị khách quý. Vivian lễ phép giới thiệu nói, là khu du lịch đã được xây dựng trước khi mà thế, bất quá bây giờ bị xem như khu chiêu đãi các vị khách quý. Ồ, khu du lịch đã được xây dựng trước khi mà thế. Nghe thấy lời này Diệp Tu cười. Thật sự là như vậy sao? Nơi này chim không thèm bị sẽ có người đầu tư khu du lịch ở đây sao? Bất quá hắn cũng không ngạc trần. Mà đi vào bên trong, đã xuất hiện rất nhiều người sống sót đủ loại, ngoài binh lính Thiên Chủ giáo, biến chủng tân nhân loại ra. Vừa rồi Diệp Tu đã thông qua cảm giác, phát hiện ở đây có không ít biến chủng tân nhân loại, hơn nữa đẳng cấp đều không thấp, đa số đều ở siêu phàm. Về phần đẳng cấp siêu phàm thì bình thường đa số đều ở siêu phàm giai 1, giai 2. Bất quá khi một tráng hán người ngoại quốc nhìn thấy đại đội xuất hiện, đặc biệt là Titan đi theo không xa phía sau Diệp Tu, trầm giọng chào hỏi. "Titan, chúng ta lại gặp nhau rồi." Chương 202. Bí mật của nhà thờ Thiên Chúa. Chương 202. Bí mật của nhà thờ Thiên Chúa. Titan đầu quân cho Diệp Tu, sau mấy ngày điều dưỡng đã hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng khi thấy tráng hán tóc vàng này, hắn cũng có chút không vui. Chỉ lạnh nhạt nói, "Lại gặp mặt rồi." "Hừ." Tráng hán rất ngông cuồng nói, "Lần này ta sẽ đập nát ngươi." "Đập nát ta?" Bị sỉ nhục, Titan nổi giận, nhưng có Diệp Tu ở bên cạnh, hắn cũng không dám làm cản, chỉ cười lạnh, "Lần này ta sẽ làm ngươi hối hận khi đến đây." "Đại nhân, bọn hắn là tân nhân loại biến chủng tham gia thi đấu của khu vực Bắc Mỹ, tên tráng hán kia gọi là Cương Thiết Đại Lực Sĩ, là tên xếp thứ 13 toàn cầu lần trước, từng bị Titan đánh bại một lần." Vì Diệp Tu là lần đầu tiên đến, Trần Hoa cũng rất biết điều, thấp giọng qua giải thích một câu. "Cương Thiết Đại Lực Sĩ? Thú vị." Nhưng Diệp Tu chỉ hứng thú với cái tên, sao lại giống với cái tên trong phim biến chủng kiếp trước vậy, nhưng thực lực thì rất bình thường. Hắn thậm chí còn lười nhìn, chỉ phất tay ra hiệu, "Đi thôi." "Dạ." Một đoàn người không để ý đến đại lực sĩ nữa, cứ thế đi xuyên qua đấu trường. Cảm thấy bị phớt lờ, đại lực sĩ cảm thấy có chút mất mặt, hắn nhìn Diệp Tu với ánh mắt âm trầm, nghi hoặc, người này là ai, sao trước giờ chưa từng gặp. Một trợ lý tiến lên, vội vàng nói, hình như là quan chỉ huy phái đến từ đế đô lần này. "Quan chỉ huy?" Nhưng đại lực sĩ lộ ra một tia giễu cợt, "Hừ, mặc kệ hắn là ai, rất nhanh bọn hắn sẽ nếm mùi đau khổ lần này. Lần này bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chính là muốn nghiền ép đế đô." Nhưng Diệp Tu không quan tâm hắn, vì hắn có thể nghiền chết hắn bằng một ngón tay, thử hỏi, "Ngươi sẽ để ý đến suy nghĩ của một con kiến sao? Sống hay chết, chỉ xem tâm trạng của ta mà thôi." Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Vivian, bọn họ đến nhà thờ Thiên Chúa. Trong nhà thờ rộng lớn, đã có rất nhiều người đến. Có người mặc quân phục, có các tân nhân loại biến chủng kỳ lạ. Sử dụng năng lực cảm ứng để cảm nhận một chút, Diệp Tu liền phát hiện năng lực của những tân nhân loại biến chủng này cũng rất đa dạng. Có người là cánh tay, có người là chân, có người lại là bộ phận khác trên cơ thể. Nhưng phần lớn vẫn là người có ba loại năng lực biến chủng thông thường. Ví dụ như phòng ngự, sức mạnh, tốc độ. Mà Diệp Tu cũng cảm nhận được những người sống sót mặc áo bào Thiên Chúa giáo, năng lực biến chủng của bọn họ cũng có chút đặc biệt. Lúc này, một đám người đang ở đó nói cười vui vẻ, như những người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng thực tế, bọn họ đều là sứ giả đến từ các khu vực trú ẩn lớn lần này. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều người ở vị trí cao, trước ngày tận thế, đã thuộc về những người mà dân thường không thể chơi vào. Ví dụ như thượng tướng năm sao trên bay, một ông lão mặc tây trang, khí chất quý tộc, bao gồm một vài người ăn mặc rất xinh đẹp, từng là phu nhân tổng thống. Bọn họ tụ tập một chỗ, có chút giống như đang tham gia một bữa tiệc lớn. Mấy người đứng đầu của bốn khu vực trú ẩn lớn đều tụ tập lại với nhau. Khi thấy Trần Hòa, cũng lễ phép chào hỏi, "Trần lão, đã lâu không gặp, sao lần này vẫn là ngài dẫn người của đế đô đến đây vậy?" "Vậy thì tướng quân mắc cờ hiểu lầm rồi." Trần Hòa cùng vị tướng quân đã ngoài 50 tuổi cười giả lạ, "Lần này ta chỉ đến cho có lệ thôi, người thực sự dẫn đội của đế đô là vị này, Diệp Tu đại nhân." "Ồ, còn Diệp Tu đại nhân?" Tướng quân mắc cờ có chút bất ngờ nhìn Diệp Tu, phát hiện người này lại còn trẻ như vậy, không khỏi cười nhạo, "Ha ha, Trần lão, sao đế đô các ngươi không có người sao? Lại tìm một người trẻ tuổi mới đôi mươi làm đại diện." Những đại biểu khác thấy vậy, cũng không nhịn được cười ồ lên. Bốn khu vực trú ẩn lớn tuy nhìn có vẻ hòa hợp, nhưng luôn luôn muốn thôn tính đối phương. Bất kể là vũ lực hay ngôn ngữ, mọi người đều không ai chịu nhường ai, cũng sẽ không tiếc cơ hội châm chọc đế đô, hả? Nhưng lời này đã chọc giận Lý Tiểu Uyển, nàng nhíu mày, muốn rút đao. Nhưng rất nhanh đã bị Diệp Tu ngăn lại, điều này làm Lý Tiểu Uyển có chút khó hiểu. Sao, không dạy dỗ bọn hắn một chút sao? Nhưng Diệp Tu không nổi, vì hắn căn bản không xem những người này ra gì, mục đích hiện tại của hắn là toàn bộ quần đảo Mạn Sa. Những người này muốn giết lúc nào cũng được. Lý Tiểu Uyển hiểu ý của Diệp Tu, lúc này mới không tình nguyện buông tay đang rút đao. Nhưng cảnh này lọt vào mắt Michael, càng cảm thấy người trẻ tuổi này không gánh nổi đại sự của đế đô, cho rằng đế đô thực sự không có người dùng rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục châm chọc vài câu đột nhiên, liền thấy một âm thanh trầm đục vang lên từ phía xa. "Nhà thờ Thiên Chúa, đại tế tự áo trắng đến." Theo một âm thanh trầm đục, mọi người lập tức thu lại những lời trêu chọc vừa rồi, trở nên nghiêm chỉnh. Không bao lâu sau, liền thấy một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh mặc áo bào trắng dài, chân trần, đi tới. Phải nói, chỉ nhìn thoáng qua, Lý Tiểu Uyển liền phát hiện, cũng rất xinh đẹp. Kỳ lạ. Nhưng Sở Mộng Giao lại nghiêng đầu, khó hiểu, sao nhà thờ Thiên Chúa lại nhiều nữ nhân như vậy, cảm giác nữ nhân chiếm phần lớn. Vì vị ẩn vừa nãy dẫn đầu là một nữ tế tự áo đen trẻ tuổi, mà vị đại tế tự áo trắng này rõ ràng đẳng cấp cao hơn, nhưng vẫn là một nữ nhân. Thậm chí cả những người đứng xung quanh cũng phần lớn là nữ giới. Diệp Tu cũng phát hiện ra hiện tượng này, trên gương mặt tuấn tú của hắn lộ ra nụ cười, thú vị, xem ra giáo chủ của nhà thờ thiên chỗ này là người cùng chí hướng a. Nếu không, sao nơi này toàn là nữ nhân? Mà lúc này, theo sự xuất hiện của đại tế tự áo trắng, liền thấy mỹ nữ tóc vàng xinh đẹp này trước tiên là đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ là khi đến trên người Diệp Tu, liền dừng lại một chút, trong đôi con ngươi màu xanh biếc lộ ra một tia bất ngờ. Nhưng rất nhanh đã lướt qua, sau đó nở một nụ cười dịu dàng. "Chư vị, ta là phụ trách cuộc thi đấu liên hợp lần này, đại tế tự Angelia. Lần này triệu tập mọi người, thứ nhất là để kiểm tra sự tiến bộ của mọi người, để chuẩn bị đầy đủ cho sự sinh tồn của nhân loại trong ngày tận thế thiên tai sau này. Ngoài ra còn có một chuyện muốn thông báo cho mọi người. Đó là chúng ta đã phát hiện một sự dao động từ trường kỳ lạ ở sâu dưới đại dương, chúng ta nghi ngờ nguy cơ huyết nguyệt lần này chính là xuất hiện từ nơi đó." "Cái gì?" Quả nhiên, lời này vừa nói ra, liền làm mọi người tại hiện trường chấn động. "Nguy cơ huyết nguyệt là do dao động từ trường thần bí kia gây ra. Thật hay giả vậy? Các hạ không đi thăm dò sao?" Tướng quân mắc cờ cao mày nhìn Angelia. "Đương nhiên." Liền thấy Angelia vô cùng trang nghiêm, nhưng vẫn khẽ gật đầu. "Chúng ta đã phái mấy đội tân nhân loại biến chủng đi thăm dò, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều mất liên lạc." Mọi người nghe vậy thực lại, mất liên lạc bọn họ đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì, chính là tiêu đời rồi. Nhưng, từ khi tận thế giáng lâm đến nay, vẫn chưa từng có ai có thể thăm dò rốt cuộc nguyên nhân gây ra khủng hoảng sinh hóa là gì. Mà bây giờ, lại có cơ hội biết được rồi. Chương 203. Tuổi trẻ thật tốt ta. Chương 203. Tuổi trẻ thật tốt ta. Liên thấy một người mặc hắc y liễu, rất trang nghiêm nữ tính ở phía dưới hỏi, ý của Enzer liệu đại nhân là? Hắn là đại biểu của khu che chở Tây Âu. Nghe nói cũng là một vị phu nhân của cao quan, mục đích là đến nơi này mở mang kiến thức. Cho nên chúng ta cũng có dự định, lần này liên hợp tỷ võ sau, dắt trục ra 10 vị cường giả đứng đầu, chọn lựa nhân tuyển thích hợp đi tiếp tục thăm dò, cũng chỉ có tồn tại cấp bậc siêu phàm, e là mới có thể biết được chân tướng. Liên thấy lúc này Enzer liệu cũng rốt cục nói ra mục đích chân chính, mà mọi người cũng rốt cục hiểu rõ mục đích của nhà thờ Thiên Chúa lần này. Thảo nào mới cách nửa tháng liền bắt đầu lần thứ tư liên hợp tỷ võ. Nguyên lai mục đích là cái này. Bất quá mọi người cũng không phản đối, bởi vì ảnh hưởng của thai ương huyết nguyệt dẫn đến rất nhiều sinh vật, nhân loại biến thành zombie, quái vật. Mọi người cũng muốn biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đã hiện tại có cơ hội, tự nhiên có thể thử một lần. Liền thấy Mắc Cờ tướng quân là người đầu tiên tỏ vẻ tán thành. Phu nhân Elizabeth của khu che chở Tây Âu cũng gật đầu, có thể. Vậy những bằng hữu đến từ đế đô thì sao? Thấy mấy khu che chở lớn khác đều không phản đối, liền thấy Enzer Liễu cũng lộ ra một nụ cười mê người, hỏi ý của Diệp Tu. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Tu tự nhiên không có ý kiến, chỉ nhàn nhạt gật đầu, có thể. Tốt. Thấy mọi người đều không có ý kiến, liền thấy Enzer Liễu cũng cười, nói, vậy hôm nay xin mọi người cứ về nơi ở nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta liền bắt đầu xếp hạng lần này. Đương nhiên lần này chúng ta cũng không cưỡng cầu, mọi người có thể tự mình lựa chọn. Theo mọi người giải tán, mọi người cũng đều theo nhân viên nhà thờ Thiên Chúa dẫn dắt, đến nơi ở đã chuẩn bị xong từ trước. Đây là kiến trúc cao tầng của nhà thờ Thiên Chúa. Bên trong có màu sắc mê tín nồng hậu của nhà thờ. Bất quá cũng có sự giàu có lộng lẫy của khách sạn thời trung cổ. Theo tiến vào phòng nghỉ ngơi rộng lớn, Lý Tiểu Huyền đến ban công kiến trúc phong cách Âu, nhìn ra bên ngoài một chút, cảm khái nói, nơi này cảnh sắc không tệ. Giường cũng rất thoải mái a. Sở Mộng Giao thuận thế nằm trên giường, đôi chân dài mảnh khảnh mặc tất đen, rất là dụ hoặc. Sao, ngươi dụ dỗ chủ nhân a? Giản Nguyệt thấy vậy không vui nói. Sao? Có thể ai ngờ nói đến lời này, đôi chân dài mảnh khảnh của Sở Mộng Giao nâng càng cao, trắng non như ngọc, thẳng tắp a. Xì, ai không có a? Giản Nguyệt lập tức không phục khí, người ta cũng là hoa khôi cấp trưởng có được không? Thế là lập tức chạy đến trên giường, cũng nâng lên đôi chân đẹp mặc tất trắng, đắc ý nói, thế nào? Ừm, có chút thứ đấy nha. Không ngờ nha đầu này tuổi không lớn, còn rất có chút nữ nhân vị rồi. Bất quá, so với ta, ngươi còn kém một chút. Xì, ngươi nói bậy. Giản Nguyệt không phục khí, muốn để Diệp Tu đến bình luận, chủ nhân, ngươi thấy thế nào? Bất quá vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy lúc này Diệp Tu đã nhắm mắt lại. Sở Mộng Giao thấy vậy, vội vàng dùng tay làm bộ suỵt một tiếng, nhắc nhở, chủ nhân đang cảm chi. Cảm chi? Giản Nguyệt mở ra. Không sai. Sở Mộng Giao gật đầu, Diệp Tu đại nhân nhất định là đang dò xét tình huống toàn bộ quần đảo Mạn Toa rồi. Mà sự thật cũng đúng là như thế, nơi này là vị trí trung ương của quần đảo Mạn Toa, cách nhà thờ Thiên Chúa cũng không xa, cho nên thông qua nơi này, có thể cảm chi toàn bộ tình huống khu vực trung tâm. Rất nhanh Diệp Tu liền cảm ứng được toàn bộ khu vực, toàn bộ tồn tại siêu phàm, điều này làm hắn kinh ngạc. Lại có đủ 121 vị. Không ngờ. Đứng ở ban công, mở mắt ra Diệp Tu lộ ra một tia thú vị, không ngờ mới ngắn ngủi vài ngày trôi qua, liền có thêm nhiều siêu phàm trình độ như vậy. Hơn nữa Diệp Tu còn cảm ứng được ở trong kiến trúc đại điện trung ương, có vài đạo năng lượng ba động không giống bình thường. Hiển nhiên là cao tầng của nhà thờ Thiên Chúa. Thế nào? Mà thấy Diệp Tu mở mắt ra, Lý Tiểu Huyền cũng vội vàng đi lên trước, quan tâm hỏi một câu. Hoàn hồn lại, Diệp Tu ánh mắt ngưng thị kiến trúc quần của đại điện trung ương, cũng không giấu giếm, cười nói, không tính chúng ta, nơi này có tổng cộng 121 vị siêu phàm. Mà ở trong kiến trúc quần kia, hẳn là vị trí cao tầng của nhà thờ Thiên Chúa rồi. Ồ, nhanh như vậy đã xác định, điều này làm Lý Tiểu Huyền mắt sáng lên, vậy chúng ta còn không động thủ bắt hết. Đến nơi này làm gì? Đương nhiên là đến cướp bóc rồi. Nếu không đến đây thật sự tỉ thí a. Không đổi. Nhưng Diệp Tu lúc này lại thay đổi ý nghĩ. Đã nhà thờ Thiên Chúa biết về chân tướng thai ương huyết nguyệt, hắn dự định trước dò xét xong vị trí năng lượng huyết nguyệt ba động rồi nói sau. Huống chi, bốn khu che chở đều ở, nhưng cũng chỉ là biến chủng tân nhân loại đỉnh tiêm, cho dù đem bọn hắn bắt hết, cũng không có tác dụng gì. Muốn bắt, liền đem bốn khu che chở cùng nhau bắt. Nếu không bây giờ chinh phục quần đảo Mạn Toa, đợi tin tức chuyển về ba khu che chở lớn khác, khẳng định sẽ gây ra quần công. Mặc dù thực lực hiện tại của ta không sợ bị thương, nhưng không chịu nổi ta bây giờ còn có mấy người sống sót của khu che chở lớn a. Lỡ mà dính vài quả bom hạt nhân, cũng là tổn thất thảm trọng. Cho nên, trước chờ dò xét xong chân tướng huyết nguyệt rồi nói sau. Diệp Tú nói, "Ừm, quả thật." Lý Tiểu Uyển nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, các nàng là không sợ. Nhưng những người sống sót bình thường, biến chủng tân nhân loại thì sao? Một đợt xuống chắc cũng không còn, điều này làm nàng không khỏi than thở, có người sống sót thật phiền phức, còn không bằng mấy người chúng ta đâu. Cứ lợi thêm chút nữa đi." Diệp Tú nói. "Ừm." Lý Tiểu Uyển hiện tại đối với Diệp Tú là trăm phần thuận theo. Chỉ có điều giây tiếp theo, bọn họ liền bị tiếng của ba nàng hấp dẫn qua rồi. "Ta đi, các ngươi chân nâng lên không mỏi hả?" "Không mỏi, ta muốn để chủ nhân bình luận một chút." "Hử, bình luận cái gì, khẳng định ta là đệ nhất." Quay đầu lại Diệp Tú, nhìn thấy ba nàng này tề soát nằm trên giường, nâng lên động tác chân dài mảnh khảnh làm cho cả người ngơ ngác. Liền thấy ba nàng này, quả thật là một người so với một người mị hoặc, a nhất là Sở Mộng Giao nổi danh nhân gian lưu vật, còn là khống chế tinh thần. Tư thái đó càng không cần phải nói, chân đẹp tất đen, là nam nhân đều không thể cự tuyệt. Nhưng, đối phương là tỷ muội song sinh, còn là tỷ muội song sinh tất trắng, khuôn mặt thanh thuần cùng với Sở Mộng Giao vừa vặn hình thành phản xoa. Cái này đặc biệt nam nhân nào có thể chịu được được. Mà đặc biệt Ly Phổ là, ba nàng gần như còn đồng thời đồng thanh hỏi một câu, "Chủ nhân, ngươi cảm thấy ai chân đẹp hơn?" "Đại nhân." Mà vừa đúng lúc này, bên ngoài, Trần Hòa Hỏa tốc chạy tới. Chỉ có điều vừa mở cửa ra, dù đã ngoài 70 tuổi, khi nhìn thấy trên chiếc giường lớn mềm mại, động tác chỉnh tề của ba nàng cũng ngẩn người. May mà ba nàng phát hiện, lập tức trong thời gian nhanh nhất đứng lên, điều này làm Trần Hòa thấy trong mắt, lần đầu tiên đối với Diệp Tu sinh ra sự kính nể tâm phục khẩu phục. Diệp Tu đại nhân quả nhiên lợi hại, một đánh ba vẫn có phần thắng. Điều này làm hắn không khỏi cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt ta, chương 204. Phân thân như bức, đã đánh tới cao nguyên rồi. Chương 204, phân thân như bức, đã đánh tới cao nguyên rồi. "Sao, ngươi có việc gì sao?" "Ồ, không có gì, không có gì." Trần Hòa hoàn hồn, thấy Diệp Tu có nhiều mỹ nữ vây quanh như vậy, bèn cười gượng nói, "Ta định gọi ngài đi học ngoại ngữ, nhưng bây giờ xem ra, hình như không cần thiết nữa. Thì ra, người tới đây đều có dịch vụ đặc biệt của nhà thờ Thiên Chúa." Trần Hòa đương nhiên không thể quên đại ca của mình, nhưng nhìn mấy người này, hình như cũng không kém. "Ngoại ngữ, học ngoại ngữ là ý gì?" Lý Tiểu Uyển không hiểu, nàng kinh ngạc hỏi. "Ây da, chuyện này mà cũng không biết." Trần Giao bực mình giải thích, "Chính là cái đó, phụ nữ ngoại quốc ấy." "Cái gì? Phụ nữ ngoại quốc?" Lý Tiểu Uyển vừa nghe thấy vậy thì hốt hoảng, vội vàng nói, "Chủ nhân có bọn ta hầu hạ là đủ rồi." "Đúng, không sai. Nếu có thêm mấy cô gái ngoại quốc nữa thì còn có ý nghĩa gì?" Trần Giao cũng vội vàng nói theo, "A, hiểu rồi, hiểu rồi." Trần Hòa không dám chọc mấy người phụ nữ này, bèn cười gượng hai tiếng, vội vàng lui ra ngoài, "Mẹ nó, đã lớn tuổi cả rồi mà còn chơi bời thế này." Thấy Trần Hòa rời đi, Lý Tiểu Uyển bực mình lẩm bẩm, "Bình thường thôi." Diệp Tu lại không để ý, nam nhân mà, chết cũng vẫn là thiếu niên. Nhưng cũng phải nói, phụ nữ ngoại quốc, ta thật sự chưa từng trải nghiệm. Diệp Tu cảm thấy cũng thú vị. Trần Giao vội vàng kéo Diệp Tu lại, cười nói, "Bốn người bọn ta cũng không tệ." "Đúng, không sai, bọn ta cũng có thể." Giản Nguyệt Giản Mộng cũng vội vàng chạy tới, còn bổ sung thêm một câu, "Bọn ta còn có tâm linh cảm ứng nữa." "Ồ," nghe thấy vậy Diệp Tu hứng thú, ánh mắt nhìn về phía cặp song sinh giống hệt nhau, "Ngươi nói vậy, ta đây không buồn ngủ nữa rồi." Ngày hôm sau, cuộc tỷ võ của tứ đại khu bảo hộ chính thức bắt đầu. Nhưng Diệp Tu không có hứng thú gì với những chuyện này, bởi vì đối với hắn mà nói, chúng chả khác gì lũ kiến. Mục tiêu của hắn là cái gọi là Thiên Thai Huyết Nguyệt, nhưng hắn cũng không rảnh rỗi. Dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, thao túng phân thân đi ra ngoài chém giết. Không thao túng thì không sao. Theo Diệp Tu tiếp quản phân thân, mở mắt ra thì phát hiện tên này đã đến một vị trí trung tâm thành phố phế tích tận thế đằng xa là phân toái đi theo. Nó không ra tay, nhưng cũng bị cảnh tượng kinh khủng trước mắt làm cho kinh ngạc, đường phố tan hoang, khắp nơi đều bị va chạm với khoảng cách kinh khủng, như bị tên lửa đánh tạc. Mà những thứ này chỉ là do một mình phân thân làm ra, đây là cái quỷ gì vậy? Thấy trước mặt mình một đống xác sống, bao gồm cả sinh vật biến dị, còn có hơn chục con thiên thai thú biến chủng và một số người sống sót run rẩy trốn trong góc, Diệp Tu mang theo tình cảm có chút mờ mịt, "Chủ nhân." Mà phân toái ở đằng xa thấy Diệp Tu tiếp quản, cũng lập tức bay xuống, trong tiếng bánh răng máy móc xoay chuyển, cạch cạch cạch, biến thành một sinh mệnh cơ giới khổng lồ cao 16 mét. Và vô cùng cung kính quỳ một chân xuống nói, cảnh tượng này hoàn toàn làm cho hơn chục người sống sót còn lại đang trốn trong góc sợ hãi run rẩy. Trời ơi, bọn họ vốn là những người sống sót của thành phố này, kết quả bị thiên thai thú biến chủng phát hiện ra nơi này, gây ra một đợt cuồng triều zombie khổng lồ. Vốn tưởng rằng sẽ chết ở đây, nhưng lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người, tay cầm trường đao phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, chỉ tùy ý giơ tay lên, đã làm cho những thiên thai thú biến chủng kia ầm ầm đổ xuống. Sau đó lại tùy ý vung vài đao. Những thiên thai thú biến chủng vô cùng mạnh mẽ, đã bị chém thành mảnh nhỏ. Trời ơi, bọn họ kinh ngạc, chưa từng thấy người sống sót nào mạnh mẽ đến vậy. Chỉ là sau khi giết hết tất cả các sinh vật biến dị, zombie bạo chúa và thiên thai thú biến chủng ở đây, cô gái dẫn đầu cố gắng lấy hết can đảm cầm súng đi tới, muốn cảm ơn. Kết quả đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, điều này làm cho cô ta tưởng rằng mình nhìn nhầm, còn tưởng rằng là một người máy. Đương nhiên, nói là người máy cũng không loa, bởi vì mệnh lệnh Diệp Tu đưa cho nó chính là tiêu diệt sinh vật biến dị, zombie bạo chúa, thiên thai thú biến chủng. Điều này tương đương với việc có thêm một trợ thủ tốt để luyện cấp bất cứ lúc nào, đương nhiên sẽ không để ý đến người khác. Nhưng bây giờ đã tiếp quản thân thể, Diệp Tu liền hỏi, đây là nơi nào? Nơi này là thành phố C. Cô gái kia thấy Diệp Tu mở miệng nói chuyện, sợ hãi vội vàng trả lời. Thành phố C. Diệp Tu nghe vậy nghi ngờ, nơi nhỏ bé, chưa từng nghe qua. Nhưng cô gái toàn thân bẩn thỉu kia, trông đồng tử vô cùng trong trẻo và sáng ngời, nếu rửa sạch chắc cũng tính là một mỹ nữ. Cô ta thấy Diệp Tu không biết, liền vội vàng nói, là một thành phố ở phía Tây Long Quốc của chúng ta, thuộc khu vực cao nguyên. Ồ, ta nói mà. Chẳng trách Diệp Tu cảm thấy độ cao ở đây có vẻ không giống, không ngờ phấn toái lại mang phân thân đến đây. Nhưng may mà thu hoạch cũng không tệ. Hắn nhìn vào nhẫn không gian, liền phát hiện bên trong lại có thêm 4 khẩu súng chuyển đổi lượng tử, còn có 22 ma hạch siêu phàm, 62 đá cường hóa, những thứ nhỏ nhặt khác thì rất nhiều kể. Phải biết rằng hiện tại thứ mình thiếu nhất chính là súng chuyển đổi lượng tử. Có thêm mấy khẩu này, cũng coi như có thêm nửa thành phố, còn. Mà lúc này thấy cô gái cũng đội vàng run rẩy nói, đa tạ ngài đã cứu chúng ta, nếu không có ngài, có lẽ chúng ta đã bị những quái vật này ăn sạch rồi. Không sao, thiện tay thôi. Diệp Tu không có giao thiệp gì nhiều với những người sống sót này. Trong tận thế, người sống sót nhiều lắm. Làm sao mình có thể cứu hết được? Chỉ nói, các ngươi có thể rời đi rồi. Chờ một chút. Nhưng ngay khi Diệp Tu chuẩn bị rời khỏi nơi này, đột nhiên thấy cô gái phía sau cắn răng, đột nhiên quỳ xuống. Đại nhân, có thể xin ngài giúp ta một chuyện được không? Ừm. Diệp Tu quay đầu nghi hoặc nhìn cô gái này một cái. Cô gái đã nhìn ra sự cường đại của Diệp Tu, thấy cô ta quỳ trên mặt đất, khẽ cắn môi nói, ở khu vực cao nguyên thành phố C, có một đám người xấu, chúng chiếm cứ binh đoàn sản xuất cũ của thành phố C, đốt giết cướp bóc, muội muội ta bị chúng bắt đi rồi, ta muốn xin ngài giúp ta cứu muội muội ta ra. Ồ. Nghe vậy Diệp Tu lại nhìn cô gái, hỏi ngược lại, ta tại sao phải giúp ngươi? Cái này. Cô gái nghe vậy mà ra, đúng vậy, người ta dựa vào cái gì mà phải giúp mình? Nhưng vừa nghĩ đến muội muội mình có thể sẽ bị làm nhục đến chết, cô ta cắn răng vẫn nói, chỉ cần đại nhân bằng lòng giúp chúng ta, ngài bảo ta làm gì cũng được. Đúng, còn có chúng ta. Hơn chục người sống sót khác thấy vậy cũng đều vội vàng chạy tới, liên tục quỳ xuống, gia đình của chúng ta cũng bị bắt đi rồi, nói là muốn tổ chức hoạt động tế lễ gì đó, nếu đại nhân bằng lòng giúp chúng ta cứu người thân, bảo chúng ta làm gì cũng được. Bọn họ không ngừng dập đầu xuống đất. Cô gái càng đỏ hoe mắt nói, cho dù đại nhân không giúp chúng ta cũng sẽ tìm cách cứu họ ra. Chỉ bằng các ngươi? Diệp Tu nghe vậy lại cười. Những người sống sót này chỉ là người bình thường. Nếu thật sự có người chiếm cứ cái gọi là căn cứ binh đoàn sản xuất, vậy chắc chắn có không ít tân nhân loại biến chủng. Chương 205, căn cứ chân thần. Chương 205, căn cứ chân thần. Các ngươi qua đó cũng chỉ tìm chết. Nhưng nàng lại quật cường nói, khi chúng ta đến có hơn 30 người, cũng có tân nhân loại biến đến dị, nhưng bọn hắn vì bảo hộ chúng ta, đã bị những quái vật kia ăn thịt rồi. Thì ra là vậy. Diệp Tu nghe vậy bừng tỉnh, chắc không được không thấy tân nhân loại biến dị, nhưng hắn vẫn thấy kỳ quái. Vậy các ngươi còn đi? Phải đi. Nàng không chút do dự, ánh mắt kiên định, người thân nhất bên cạnh đều chết hết rồi, chúng ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao nàng đã quyết định rồi. Cho dù người trước mắt không rút, đương nhiên người ta cũng không có nghĩa vụ phải rút, dù sao mà thế ai cũng không nợ ai, chỉ là mọi người không muốn buông tha bất kỳ một tia cơ hội nào có thể để cho con cái, người thân của mình sống sót. Cho nên bất luận có rút hay không, bọn họ đều phải đi. Dẫn đường. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị từ bỏ, đi đến binh đoàn sản xuất, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng của Diệp Tu ở phía trước. Không kìm được, khuôn mặt xinh đẹp vui mừng, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Thật sao? Đương nhiên. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu có thể chiếm lĩnh cái gọi là binh đoàn sản xuất của thành phố C, nói không chừng còn có một ít đồ tốt. Hơn nữa Diệp Tu còn thông qua cảm giác, phát hiện ở phía xa, dường như có nhiều thiên thai thú biến dị cấp bậc cao hơn, các ngươi tự mình theo sát, ta không có nhiều thời gian chăm sóc các ngươi đâu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào những ngọn núi trùng điệp ở phía xa, Diệp Tu nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lau khô nước mắt, nàng vội vàng nói, ngài yên tâm, chúng ta sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Ừm. Vậy xuất phát đi. Không nói thêm lời thừa thãi, Diệp Tu để phấn thoái quét một chiếc xe tải da xanh, sau đó mang theo đám người sống sót này đi về phía binh đoàn sản xuất. Thành phố C, binh đoàn sản xuất nằm ở dưới những ngọn núi trùng điệp, đó là một căn cứ sản xuất ẩn mình ở lưng chừng núi. Bên dưới là một số lượng lớn trâu bò dê cừu. Thông qua chim trinh sát mà phấn thoái thả ra, Diệp Tu có thể thấy nơi này đúng là một cơ sở nhà máy quân sự lớn. Đây là nhà máy quân sự của binh đoàn sản xuất thứ 5 trước kia. Nàng tên là Hàn Nghi, nàng sống ở thành phố C quanh năm, hiển nhiên rất hiểu rõ nơi này. Sau khi tai nạn zombie bùng nổ, những binh lính ở đây đều ra ngoài cứu viện, kết quả không ai trở về nữa. Một đám người liền thừa dịp zombie bạo loạn, chiếm lĩnh nơi này, còn lấy được một số lượng lớn vũ khí ở đây, tổ chức thành cái gọi là nhà máy quân sự căn cứ chân thần. Bọn hắn còn mang đi rất nhiều trâu bò dê cừu chưa bị huyết nguyệt lây nhiễm, bao gồm cả lương thực nữa. Thông qua hình chiếu của chim trinh sát, Diệp Tu đã nhìn thấy những đàn trâu bò dê cừu lớn kia, ít nhất cũng có đến hàng vạn con, đang ở đó chăn thả. Tặc tặc tặc. Không thể không nói, ngay cả Diệp Tu cũng cảm thấy không uổng công đến đây. Cho dù ta có một số lượng lớn vật tư, nhưng trâu bò dê cừu sống thì thật sự không nhiều. Cái này cũng coi như là kiếm được một món rồi. Ừm. Nhưng Diệp Tu lại phát hiện ra một vấn đề, khẽ nhíu mày. Bọn hắn không ngờ lại thả ra súc ở đây, chẳng lẽ không sợ bị zombie, sinh vật biến dị tấn công sao? Đây cũng là chỗ đáng sợ của bọn hắn. Mà khi nói đến chuyện này, Hà Nhi cũng không kìm được mà cười khổ, nếu không phải Diệp Tu đi theo, bọn họ đến đây chắc chắn sẽ chết, thậm chí còn chưa đến được. Chúng ta cũng nghe nói, bên trong căn cứ chân thần, nuôi dưỡng một con thiên thai thú biến dị cường đại, mà những thiên thai thú biến dị này chính là bị triệu hồi đến đây, để bảo vệ nơi này, cho nên trong vòng mười mấy km xung quanh, không có bất kỳ quái vật nào dám đến gần. Đây cũng là lý do tại sao, càng gần nơi này, sẽ càng có nhiều thiên thai thú biến dị bao vây tấn công. Thì ra là vậy. Diệp Tu nghe vậy lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chắc không được những thiên thai thú biến dị kia, không ngờ lại ngoan ngoan đến vậy, xem ra cái căn cứ chân thần này lại càng trở nên thú vị hơn rồi. Hơn nữa Diệp Tu còn phát hiện, Nơi này còn có một khu chợ giao dịch sản xuất lớn, giống như là những quầy hàng ở thế giới phế thổ mặt thế vậy. Người đến người đi rất đông. Bọn hắn cũng không bị tấn công. Hà Ni giải thích, đó là vì bọn hắn đều có lệnh bài đồng hành đặc biệt của căn cứ chân thần, những thiên thai thú biến dị kia sẽ không tấn công. Nhưng chúng ta thì không giống. Hà Ni khổ sở nói, chúng ta không có, cho nên mới chết nhiều người như vậy. Ẩm. Đang nói chuyện, đông nhiên nghe thấy ở cách đó không xa chuyển đến tiếng nổ dữ dội. Ngay sau đó từ phía xa, một cái bóng đen khổng lồ, như đạn pháo, bắn tới, điều này làm Hà Ni biến sắc. Không ổn rồi, bị phát hiện rồi. Nhưng ai ngờ cái bóng đen kia còn chưa kịp đến gần. Khi Diệp Tu giơ tay lên, thì thấy cái bóng đen khổng lồ kia không ngờ lại bị trực tiếp khống chế ở giữa không trung, nó phát ra tiếng gầm thét giận dữ, trong tiếng gầm còn mang theo kinh hãi. Nhưng giây tiếp theo, phụt. Sức ép trọng lực cực lớn, trực tiếp làm nó nổ tung trên không trung, biến thành huyết vụ. Những người sống sót như Hà Ni nhìn thấy chiêu này, nhìn Diệp Tu như nhìn thần linh. Vị đại nhân này lợi hại quá. Nhưng một người sống sót lại kinh hãi nói, không ổn rồi, con thiên thai thú biến dị kia truyền tin rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện tên kia trước khi chết đã gầm lên một tiếng. Phương thức truyền tin đặc hữu giữa các thiên thai thú biến dị. Tặc tặc tặc, không thể không nói, đám người sống sót này trình độ thì không ra gì, nhưng hiểu biết thì thật là nhiều. Nhưng Diệp Tu cũng không cần lo lắng. Truyền tin đúng lúc, xem trình độ của căn cứ binh đoàn sản xuất này thế nào. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ sản xuất, một đám người sống sót mặc áo da, bật hiệu, đang ở đây hưng phấn làm đủ loại chuyện hề hế. Mà những người nữ đều là bị bắt đến. Bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, đau khổ. Có người thì lại tê dại. Trong sân động, ánh lửa bập bùng, ánh điện yếu ớt chiếu rọi lên từng khuôn mặt thô cuồng. Những người khác thì vừa xem biểu diễn, vừa ăn thịt trâu bò dê cừu, gọi là sung sướng vô cùng. Mà người ngồi ở trên cùng là một người đàn ông đầu trọc đội mũ, bên cạnh hắn có ba người nữ đang hầu hạ. Hắn ăn thịt lớn, uống rượu lớn, còn không quên chào hỏi đám đàn em phía dưới. Hắn là nhị đương gia của căn cứ chân thần, thực lực cũng là cấp độ siêu phàm. Lại đây, mọi người ăn ăn ăn. Hắn vừa hưởng thụ sự mềm mại của người nữ, vừa cười ha hả. Cảm ơn nhị ca. Hề hề, đến, nhị ca, cạn ly. Một đàn em nhân cơ hội nói, nhị ca, mấy người nữ này chơi chẳng hắn rồi, hôm qua chúng ta lại bắt đến một đám, trong đó có mấy người rất xinh đẹp, hay là nhân lúc này, chơi thử. Đúng đó. Mọi người nghe vậy đều mắt sáng lên, một người đàn ông khá gầy còn nhớ tới một người nữ mà hôm qua bắt tới. Không nhịn được liếm liếm môi. Nhị ca, hôm qua bắt đến một người nữ từ nơi trú ẩn phong tuyết, nhưng mà rất xinh đẹp đó, hay là nhân lúc này, để nàng đến giúp vui cho chúng ta. Ừm. Nơi trú ẩn phong tuyết. Quả nhiên, người đàn ông đầu chọc nghe thấy lời này liền có hứng thú, hắn sớm đã nghe nói, nơi trú ẩn phong tuyết có một cô gái rất xinh đẹp, tên là gì đó hả? Chẳng lẽ là người này? Thời buổi này, ở thành phố C tìm được một người vừa xinh đẹp lại vừa sạch sẽ thì không nhiều. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩ này. Không được, đại ca đã nói, phải dùng đám người sống sót bắt hôm qua để tế chân thần đại nhân, chúng ta vẫn là không nên đụng vào thì hơn. Mẹ nó. Nhưng vừa nói ra lời này, một đám đàn em liền không vui, một tên tráng hán buồn bực nói, chân thần đại nhân hứng thú với người sống sao? Ta sao chưa từng nghe nói chân thần đại nhân còn thích phụ nữ? Chính là đó. Những đàn em khác nghe vậy cũng không vui. Nói trắng ra, chẳng phải là một con súc sinh, hàng ngày chỉ thích ôm bom hạt nhân. Nó hiểu cái gì là phụ nữ sao? Mẹ kiếp. Người đàn ông nghe vậy mặt liền biến sắc, nổi giận mắng, mày nhóc con không muốn sống nữa à, bị chân thần đại nhân nghe được, chúng ta đều phải chết. Mọi người nghe vậy, lập tức im như thóc. Chương 206. Trung tâm nghiên cứu vũ khí hạt nhân dưới lòng đất. Chương 206. Trung tâm nghiên cứu vũ khí hạt nhân dưới lòng đất. Đặc biệt là tên tiểu đệ kia nghĩ đến, thính lực của chân thần đại nhân cực kỳ tốt, hắn sợ đến mức vội vàng tự tắt mình hai cái, là ta uống nhiều rồi, vô ý, vô ý. Nhưng may là nơi sâu trong căn cứ không có động tĩnh gì, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chân thần không nghe thấy. Bất quá ngay khi bọn hắn vừa định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, tên đầu chọc như có cảm giác, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa lớn, ngay sau đó liền thấy cánh cửa sắt khổng lồ, tựa như bị một luồng xung kích lớn nào đó phá hủy. Ngay sau đó, liền thấy một người đàn ông mặc y phục trắng xuất hiện trong làn khói bụi. "Ừm, ngươi là ai?" Tên đầu chọc thấy vậy, nhíu mày quát lớn. Nhưng Diệp Tu không nói nhảm, chỉ hỏi, "Hôm qua người bị ngươi bắt đi ở đâu?" "Ồ." Tên đầu chọc nghe thấy lời này liền biết tên này đến giúp đám người kia, thế là không khỏi cười ha hả. "Ngươi thật là to gan, cái gì cũng dám nhận. Nơi này là căn cứ chân thần, ngươi không muốn sống nữa sao?" "Căn cứ chân thần?" Nhưng Diệp Tu nghe thấy lời này lại bật cười. Ngay cả đế đô còn bị ta hạ gục, một cái căn cứ mặt thế nhỏ bé thì tính là gì? Bất quá vừa vào bên trong, hắn liền phát hiện không đúng. "Ừm." Ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn về phía sâu trong căn cứ, cảm giác được một luồng năng lượng dao động khổng lồ mơ hồ. "Đây là..." Diệp Tu trong lòng kinh ngạc, nơi này không ngờ có đồ vật. Mà lúc này, Hani cùng những người khác cũng mang vũ khí đi theo vào. Hani vừa vào, càng tức giận nói, "Mau thả muội muội của ta ra." "Ồ." Tên đầu chọc đang ngồi trên ghế chủ tịch chú ý đến Hani xinh đẹp, trước mắt sáng lên, tiểu nha đầu này cũng rất xinh đẹp à, đây, muội muội xinh đẹp, tỷ tỷ cũng không kém. Với hay, đến nơi này thì đừng mong rời đi. Ngoại trừ nữ nhân này, những người khác toàn bộ giết hết. Tên đầu chọc giơ tay, ra lệnh một tiếng. Liền thấy mười mấy biến chủng tân nhân loại trực tiếp lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng thai xuống tới, trong căn thổ lâu to lớn, từng đạo lưu quang bay vụt. Nhưng bọn hắn vừa mới khởi động, giây tiếp theo Diệp Tu giơ tay đám người này kinh hoàng phát hiện thân hình của mình, không ngờ bị định trụ trên không trung. Chuyện gì thế này? Một tên tiểu đệ thấy thân thể mình lơ lửng, không ngờ trở nên vô cùng chậm chạp, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng giây tiếp theo ầm, theo tay Diệp Tu hơi hạ xuống, một cỗ cảm giác gáp bách kinh khủng không thể diễn tả bằng lời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ căn thổ lâu ầm. Tất cả mọi người từ các góc độ khác nhau bị trực tiếp chấn áp xuống mặt đất. Lực hấp dẫn cao gấp hàng ngàn lần, áp bách làm bọn hắn căn bản không thể đứng dậy, sau đó giây tiếp theo. Theo Diệp Tu lần nữa giơ tay ầm. Tên đầu chọc liền thấy, ngoại trừ hắn ra, tất cả biến chủng tân nhân loại bên cạnh, tiểu đệ, toàn bộ bị trực tiếp nghiền nát thành huyết vụ.
A.
Hắn sợ đến mức lui về phía sau hai bước, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Diệp Tu đây là năng lực quỷ quái gì vậy? Hani cùng những người khác cũng bị sự khủng bố của Diệp Tu làm cho chấn động hoàn toàn. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, trên đường đến đây, Diệp Tu đã tiêu diệt hơn 10 đầu biến chủng thiên thai thú. Bây giờ thì tốt rồi. Xông vào căn cứ chân thần, không ngờ dễ dàng tiêu diệt toàn bộ biến chủng tân nhân loại. Ngươi mẹ nó có phải là người không? Tên đầu chọc hoàn toàn hoảng loạn, phải biết rằng vừa rồi có một tiểu đệ là siêu phàm a, đều bị giết dễ dàng như vậy. Hắn căn bản không thể là đối thủ. Vì vậy nuốt nước miếng. Liền thấy hắn hung hăng uy hiếp nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi dám giết ta, lão đại và chân thần của bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
Ừm.
"Lão đại, chân thần." Điều này làm Diệp Tu liên tưởng đến luồng năng lượng dao động thần bí vừa rồi, thế là bình tĩnh hỏi: "Đó là cái gì?" Tên đầu chọc đã bị dọa sợ hãi, nhưng vì để bảo toàn tính mạng, hắn vẫn run rẩy giọng nói, giả vờ hung hăng uy hiếp nói: "Chân thần là thần linh của mảnh đất thành C này, cũng là sự tồn tại tạo ra biến chủng thiên thai thú. Bất kể ngươi là ai, có bao nhiêu mạnh mẽ, nhất định không phải là đối thủ của chân thần." "Thần linh tạo ra biến chủng thiên thai thú?" Nghe được nhiều từ khóa như vậy, khiến trong đầu Diệp Tu nảy sinh một ý tưởng kỳ quái. Chẳng lẽ biến chủng thiên thai thú là do con người tạo ra? Bất quá nhìn tên đầu chọc đang run rẩy toàn thân, hắn vẫn bình tĩnh nói, "Dẫn ta vào xem." Dù sao cũng là một phân thân, Diệp Tu không sợ xảy ra chuyện.
"Không, không vấn đề gì."
Tên đầu chọc không phải kẻ ngốc, hắn tự mình không phải đối thủ, nhưng lão đại và chân thần thì lại khác, chỉ cần đi vào, hắc hắc, mình ít nhiều vẫn có thể sống sót. Diệp Tu cũng không quên Han Nghi cùng những người khác, thế là dặn dò phân toái, "Ngươi ở lại đây bảo vệ bọn hắn. Còn nữa, dừng lại một chút, vì an toàn." Diệp Tu cũng nói, "Thông báo một số Transformer đến hỗ trợ." Không cần nói, liền thấy phấn toái đã cười hắc hắc. "Tạo vật chủ đại nhân, bọn hắn đã trên đường đến rồi." Quả nhiên, lời vừa dứt, liền nghe bên ngoài đã truyền đến tiếng máy bay chiến đấu ầm ầm. Lúc này, tại trung tâm giao dịch binh đoàn sản xuất của căn cứ chân thần, có hàng ngàn người giao dịch còn ở đây trao đổi vật phẩm với nhau. Khi nghe thấy tiếng ầm ầm kia, ngẩng đầu lên liền thấy một chiếc rồi một chiếc chiến cơ J-16 xuất hiện. Điều này làm bọn hắn lộ vẻ nghi hoặc. Chiến cơ ở đâu ra vậy? Nhưng bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này có nhiều biến chủng tân nhân loại canh giữ mà cảm nhận được 12 hộ vệ kỵ sĩ đến. Diệp Tu cũng coi như hoàn toàn yên tâm, sau đó dưới sự dẫn dắt của tên đầu chọc đi về phía sâu trong thổ lâu. Hắn cũng không sợ tên này dám lừa gạt mình, bởi vì tùy thời có thể dây giết hắn. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được mình và khu vực dao động năng lượng khổng lồ kia càng ngày càng gần muốn. Hơn nữa theo tiến sâu vào thổ lâu, Diệp Tu liền phát hiện đây là một căn cứ dưới lòng đất được xây dựng dựa vào núi. Sợ bị hiểu lầm, tên đầu chọc cũng vội vàng giải thích nói: "Nơi này từng là trung tâm dự trữ dưới lòng đất của binh đoàn sản xuất thành C, cũng là một công trình phòng ngự vũ khí hạt nhân quy mô lớn, còn là một trong những nơi chứa vũ khí hạt nhân. Lão đại của bọn ta và chân thần đại nhân ở ngay nơi sâu nhất này."
"Ồ,
nơi này không ngờ còn là trung tâm trang bị của binh đoàn sản xuất, nơi chứa vũ khí hạt nhân." Diệp Tu nghe thấy lời này có chút kinh ngạc, không ngờ nơi này còn có vũ khí hạt nhân. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy bình thường, thành C nằm ở khu vực cao nguyên Tây Bắc, nơi này hoang vu, ít người lui tới, mặc dù từ trước đến nay chính sách trợ cấp đến đây cho tiền, cho đất. Nhưng phản ứng cao nguyên cộng thêm thời tiết chênh lệch nhiệt độ lớn, cũng không ai đến đây. Hơn nữa từ trước đến nay, cũng nghe nói một trong những nơi chứa vũ khí hạt nhân trong nước nằm ở khu vực cao nguyên, không ngờ lại chính là dưới chân mình. Mà quả nhiên, theo càng ngày càng đi sâu vào, liền thấy nơi này đã không có ánh sáng, mà là sử dụng hệ thống cung cấp điện của trung tâm căn cứ dưới lòng đất để bảo đảm điện lực vận hành ở đây. Trong đó còn có không ít nhân viên mặc quần áo công tác. Bọn hắn nhìn thấy tên đầu chọc đều lộ vẻ cung kính gật đầu, đương nhiên cũng kỳ quái nhị đương ra sao lại còn dẫn theo một người chưa từng gặp vào. Nhưng bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh đã ai làm việc nấy, điều này làm tên đầu chọc hết hồn hết vía, sợ rằng không cẩn thận một chút sẽ bị Diệp Tu giết chết. Nhưng theo càng ngày càng đi sâu, Diệp Tu mới phát hiện đây thực sự là một công trình ngầm khổng lồ, ít nhất độ sâu đạt đến 200 mét, hơn nữa còn là được xây dựng cách đây mấy chục năm. Khó có thể tưởng tượng mấy chục năm trước những tiền bối đã làm như thế nào. Chương 207 chân thần chân tướng 3. Chương 207 chân thần chân tướng 3. Bất quá cũng như vậy, theo càng lúc càng thâm nhập, Diệp Tu cũng cảm giác được cổ năng lượng ba động kia càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng lại xuyên qua mấy tầng sau, bọn hắn đến được chỗ sâu nhất. "Nhị ca." Mấy người canh giữ một đạo cửa kim loại nặng mấy chục tấn, thấy đầu chọc lập tức cung kính hô một tiếng. Bất quá khi chú ý đến Diệp Tu bên cạnh hắn, "Nhị ca, vị này là..." Đầu chọc làm sao nói được, nói mình mang một kẻ địch vào. "Vậy chẳng phải toi mạng sao?" Thế là hắn chỉ không kiên nhẫn khoát tay nói, "Ngươi đừng quản nhiều như vậy, mau mở cửa, ta muốn gặp đại ca."
"Vâng."
Mấy người thấy đầu chọc muốn phát hỏa, đành vội vàng nhập mật mã mở cửa. Bất quá trước khi mở cửa, một tiểu đệ vẫn nhắc nhở một câu, "Nhị ca, ngươi phải cẩn thận một chút, đại ca lúc này tính tình rất nóng nảy."
"Được rồi, ta biết rồi.
Nóng nảy hơn nữa thì có thể quan trọng bằng mạng của ta sao?" Hắn giả vờ không kiên nhẫn khoát khoát tay ầm ầm. Mà theo nhập mật mã, liền thấy cửa kim loại to lớn cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Hiện vào bên trong càng thêm cổ xưa, nhưng lại mang theo rất nhiều thiết bị tiên tiến, các loại ống tinh thể, dây chuyền sản xuất, cùng một số nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng vũ trang đầy đủ. Chỉ bất quá còn chưa chờ đầu chọc đi vào, liền nghe bên trong đã truyền đến một đạo giọng nữ nóng nảy lạnh lẽo. "Ta không phải đã nói rồi sao, bất luận kẻ nào không được đi vào, các ngươi muốn chết sao?" Nghe thấy âm thanh này, đầu chọc run rẩy. Nhưng quay đầu nhìn Diệp Tu phía sau, theo chỉ thị của hắn, hắn vẫn là cứng ra đầu đi vào, cố gắng giữ bình tĩnh buồn bực nói:
"Đại ca, ta có chuyện tìm người."
"Ừm." Mà lúc này, Diệp Tu mới cuối cùng thấy được bộ dạng cái gọi là đại ca. Liền thấy đây là một người mặc áo khoác trắng, eo thon thực phẩm, đôi chân dài miên man, đeo kính gọng vàng xinh đẹp nữ nhân, mang theo chút phong tình Tây vực, có cảm giác một vị đại minh tinh tân cương mà kiếp trước ta đã thấy. Chỉ bất quá khi nữ nhân lạnh lùng này thấy Diệp Tu bên cạnh đầu trọc, lại nhíu mày hỏi: "Hắn là ai?"
"Ờ, hắn, hắn."
Đầu trọc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nhưng nữ nhân đã phát hiện không đúng, hơi nhíu mày đồng thời, chỉ nhấc tay.
"Vụ."
Một cổ tư lực cường đại trong nháy mắt bị dẫn dắt đại lượng kim loại trong nháy mắt cuốn về phía Diệp Tu.
"Tư lực."
Nhưng Diệp Tu cũng có dị năng từ lực liền né tránh cũng không né tránh. Liền thấy đầy trời kim loại đã không thể đi sâu thêm chút nào.
"Ừm."
Điều này làm cho nữ nhân kính gọng vàng mặt đẹp biến sắc, lập tức quát lớn: "Đầu trọc, ngươi mang một người nào tới đây?"
"Đại ca,
cứu ta." Hắn còn tưởng rằng đại ca bắt được người kia, thế là sợ hãi vội vàng chạy về phía nữ nhân. Nhưng đợi đến khi trốn ở phía sau nàng, mới kinh hãi phát hiện, không phải đại ca không xuống tay giết người, mà là những kim loại kia lại bị nam nhân này khống chế được. "Đừng khẩn trương, thả lỏng." Mà Diệp Tu đi vào thì hơi nhấc tay, liền thấy những kim loại kia đã được trả về vị trí cũ. Hắn hướng hai người đi hai bước, mới cười cười: "Mẹ nó." Nữ nhân kính gọng vàng nhìn có vẻ rất tao nhã, nhưng khác biệt rất lớn, nói ra lời thô tục, nàng mặt đẹp tái mét nhìn đầu trọc: "Gã này rốt cuộc là ai? Tự giới thiệu một chút."
Diệp Tu bình tĩnh nói: "Ta tên là Diệp Tu, chủ nhân của Đế Đô."
"Ừm." "Diệp Tu, chủ nhân của Đế Đô." Nữ nhân kính gọng vàng nghe vậy cười lạnh: "Ngươi cho rằng ta không biết tình hình của Đế Đô sao? Tứ đại gia tộc trong đó không có ai họ Diệp. Ngươi biết Đế Đô là tồn tại như thế nào không, trước khi khoác lác không đi điều tra à?"
Diệp Tu cười: "Đó chỉ là tin tức của ngươi đã lôi thời rồi, Đế Đô đã đổi chủ rồi."
Nhưng nữ nhân kính gọng vàng mới mặc kệ nhiều như vậy: "Ta mặc kệ ngươi là ai, đến nơi này liền phải chết. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là đối thủ của ta sao? Siêu phàm lục giai, cấp bậc quả thực đã rất nghịch thiên rồi, thậm chí ngay cả mấy ngày trước, Lý Ưng xếp hạng thứ 2 ở Đế Đô cũng không được. Nhưng đối với ta mà nói, còn xa mới đủ." Hơn nữa Diệp Tu thông qua cảm giác, còn phát hiện trên người nữ nhân này không chỉ một loại năng lực. Tư lực, tốc độ, phòng ngự, lực lượng, ngũ quan, trên người ngươi không ít năng lực đấy. Giống như mở mắt thấu thị, Diệp Tu đem năng lực trên người nữ nhân kính gọng vàng, phong tình Tây vực từng cái nói ra, điều này làm cho nữ nhân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền lộ ra cười lạnh: "Vậy xem ra, trên người ngươi cũng không ít năng lực đấy. Bất quá, sai lầm của ngươi là đến nhầm chỗ rồi." Lời vừa dứt, Diệp Tu liền kinh ngạc phát hiện, ở phía sau nữ nhân cái hố sâu không thấy đáy bị vây quanh kia, một cổ năng lượng khổng lồ không ngừng nhanh chóng tiếp cận. Sau đó, một sinh vật khổng lồ, tựa như rồng, lại từ trong hang hố sâu ầm ầm thò đầu ra. Chỉ một cái liếc mắt, liền làm Diệp Tu ngẩn người, bởi vì vật này thực sự quá lớn. Chỉ riêng cái đầu, đường kính không ngờ đạt tới 7-8 mét, mà con ngươi tỏa ra ánh sáng màu đỏ, hung tợn, tàn bạo, cho người ta cảm giác như rồng phương Tây. Chỉ một cái đầu thôi, đã có 7-8 mét rồi. Rất khó tưởng tượng, nếu toàn bộ thân thể đi ra, có thể đạt tới bao nhiêu, ít nhất cũng phải 200 mét. Dù là Diệp Tu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một thứ to lớn như vậy. Đây là
mẹ nó quái thú.
Ha ha ha, tên con kiếp. Mà lúc này, thấy vật lớn đi ra, đầu trọc lập tức hưng phấn, trong mắt hắn lộ ra cảm giác báo thù sảng khoái.
Nhóc con, chân thần xuất hiện rồi, ngươi đã chọc giận chân thần. Lần này ngươi chết chắc rồi.
Ồ, đây chính là cái gọi là chân thần của các ngươi sao? Diệp Tu nghe được lời này cuối cùng cũng phản ứng lại, tình cảm bọn họ nói chân thần, lại là một thứ to lớn giống rồng như thế này. Mà hệ thống cũng đúng lúc vang lên trong đầu đinh: "Chúc mừng ký chủ, gặp được đối thủ cấp độ thiên thai đầu tiên trong cuộc đời."
Cấp độ thiên thai?
Diệp Tu nghe vậy có chút bất ngờ. Ta nhìn sinh vật giống rồng này, thì ra, đây là sinh vật cấp độ thiên thai. Hiện tại ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Bình thường là nhất giai, đến thập giai sau đó chính là siêu phàm. Mà trên siêu phàm thì là thiên thai, thế nào? Mà lúc này, nữ nhân triệu hồi ra một sinh vật cấp độ thiên thai như vậy, sau khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Diệp Tu, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng từ trước đến nay, rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Lời lẽ chế nhạo: "Bây giờ ngươi còn cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Ha, không hổ là sinh vật cấp độ thiên thai, cảm giác gáp bách quả thực rất đủ." Mà lúc này Diệp Tu hồi phục tinh thần lại cũng không thể không thừa nhận, cảm giác gáp bách của tên to xác này quá mạnh mẽ.
Bất quá, ta cũng không phải không có át chủ bài nha.
Liền thấy Diệp Tu cười, trong nháy mắt lời nói vừa dứt, ầm ầm, nữ nhân và đầu trọc cùng những người sống sót của căn cứ chân thần liền đột nhiên phát hiện, toàn bộ trung tâm nghiên cứu khoa học dưới lòng đất bắt đầu nhanh chóng kịch liệt run rẩy. Điều này làm cho một số nhà khoa học suýt chút nữa không đứng vững, lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Là xảy ra động đất sao? Nhưng theo cảm giác rung chuyển kịch liệt này càng lúc càng gần, tiếp theo một giây ầm một tiếng vang lớn, liền thấy một con quái vật khổng lồ vô cùng có toàn thân đều là cốt máy móc và xúc tu không ngờ trực tiếp phá tan bức tường kiên cố như đá bên cạnh. Với tư thái nghiền nát khủng bố, nơi đi qua đều bị nghiền nát thành mảnh vụn, những người sống sót của trung tâm nghiên cứu khoa học dưới lòng đất sợ hãi chạy trối chết. Đây là cái quỷ gì? Thân thể kia quá khổng lồ, cho dù chỉ có thân thể kim loại, cũng có 7-8 mét cao. Toàn bộ trung tâm nghiên cứu khoa học dưới lòng đất bị rào đảo lộn trời đất. Liền thấy cái đầu máy móc khổng lồ ngoan ngoãn xuất hiện ở phía sau ta. So với con quái thú kia, lại là không hề kém cạnh. Chương 208. Thiên thai cự thú VS lợi toàn ma, vương đối vương. Chương 208. Thiên thai cự thú VS lợi toàn ma, vương đối vương.
Đây là vật gì?
Nàng thấy vậy thì lộ vẻ kinh ngạc, tên này cũng có một đầu quái thú cơ giới sao?
Không sai, đến là lợi toàn ma.
Tuy chỉ là nhị giai, nhưng lại đã vượt quá nhiều so với những Transformer siêu phàm cựu giai bình thường. Thân thể hơn 200m cũng đủ để đối kháng với cái gọi là cấp thiên thai này. Cho nên Diệp Tu cũng muốn xem thử, là cái gọi là chân thần của ngươi lợi hại, hay là lợi toàn ma của ta mạnh hơn. Diệp Tu cười. Giây tiếp theo, liền thấy quái thú to lớn kia đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lợi toàn ma, ngửa mặt lên trời gầm rú, cả lòng đất đều ầm ầm rung chuyển, gần như sụp đổ. Đột nhiên trời long đất lở lao tới. Hững, cũng đối mặt với sự khiêu khích, lợi toàn ma không chịu yếu thế, ầm ầm dương thân thể to lớn lên, xúc tu khổng lồ đột nhiên phản chuyển, thân thể thép đầy bánh răng, hung hăng xông lên. Nhà thờ Thiên Chúa. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Trên đài cao, Enzer cao ngạo như cổ thần, ngồi trên vị trí chủ tọa của nhà thờ. Bên cạnh là từng nữ tín đồ nhà thờ Thiên Chúa che mặt. Cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Mà ở hai bên là các cao tầng của 4 khu vực bảo hộ lớn và một số người sống sót của các khu vực bảo hộ khác. Trên đài, Titan đã cùng Thiết Cương Lực Sĩ giao chiến lần nữa. Nhưng theo sau mấy hiệp liên tiếp, khi Thiết Cương Lực Sĩ bị ném bay ra ngoài, thắng bại đã phân, sao có thể, sao ngươi có thể trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy? Thiết Cương Lực Sĩ bị ném bay ra ngoài, làn da thép toàn thân đã biến thành hình dạng con người, hắn không dám tin nói. Hừ hừ hừ. Titan hoạt động cánh tay một chút, lộ vẻ cười lạnh. Ngươi lại làm sao biết được sự cường đại của Diệp Tu đại nhân? Từ khi theo Diệp Tu đại nhân, ta không ít lần dùng siêu phàm ma hoạch để tăng thực lực, a đương nhiên không phải là một tên Thiết Cương Lực Sĩ nhỏ bé có thể so được. Mà trên này, thấy Titan dũng mãnh như vậy, những người phụ trách các khu vực bảo hộ khác cũng đều có chút biến sắc trên mặt. Michael càng nhỏ giọng nói, không ngờ, ngắn ngủi nửa tháng không gặp, Titan lại trở nên lợi hại như vậy. Đúng vậy. Phu nhân Elizabeth cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có Trần Hòa là lộ vẻ đắc ý. Hắc hắc, xem ra lần này, Đế Đô ta muốn đoạt vị trí đầu rồi. Hắn theo phản xạ liếc mắt nhìn bên cạnh, Diệp Tu vẫn còn, nhắm mắt dưỡng thần, không dám gọi tình. Mà lúc này, Enzer Liễu ngồi ở vị trí chủ tọa đã nhận được tin tức bí mật từ một binh sĩ bên cạnh, mà khi biết tin, Enzer Liễu thì khuôn mặt xinh xắn có chút biến đổi. Sao vậy, đại tế ti, có chuyện gì sao? Tướng quân Michael Martin thấy sự thay đổi của Enzer Liễu, cười hỏi. Hoàn hồn lại, liền thấy Enzer Liễu quét mắt qua những người đến từ 4 khu vực bảo hộ, cũng không giấu giếm, chỉ thần sắc nghiêm túc nói, khu vực cao nguyên Long Quốc, C thành xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, đó chẳng phải là khu cấm địa thiên thai thú trong truyền thuyết sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ý lì xạ bẹt vội vàng hỏi, chư vị vẫn nên đi theo ta, tự mình xem đi. Enzer không giải thích nhiều, chỉ đứng dậy dẫn mọi người, đi về trung tâm làm việc của đại sảnh không xa. Các cao tầng của 4 khu vực bảo hộ thấy vậy, đều nhanh chóng đứng dậy theo sau. Mà Trần Hòa thấy Diệp Tu vẫn còn, say ngủ, vừa do dự muốn gọi tỉnh. Thì thấy Trần Giao bên cạnh đã ngăn cản hắn, đùa gì chứ, gọi tỉnh rồi, chủ nhân bên kia xảy ra chuyện thì làm sao, thế là liền nói, ngươi đi đi, có chuyện gì, về báo cáo cho chủ nhân là đủ rồi. Vậy, cũng được. Trần Hòa nào dám trái ý Trần Giao. Vì thế nghe vậy chỉ cười khan hai tiếng. Sau đó nhanh chân đi theo. Rất nhanh, bọn họ đến trung tâm vệ tinh dưới lòng đất. Mà khi đến trước màn hình lớn, thấy một loạt hình ảnh vệ tinh chụp được từ khu vực cao nguyên Xê Thành, thì kinh ngạc đến mức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liền thấy lúc này khu vực cao nguyên, vốn là căn cứ chân thần. Giờ phút này lại ầm ầm rung chuyển. Ngay sau đó, từ trong lầu đất của cơ sở sản xuất, theo hai tiếng nổ dữ dội, liền thấy một con quái vật khổng lồ dài gần 150m, lại từ dưới đất mạnh mẽ trồi lên. Mà theo sát phía sau là lợi toàn ma ầm ầm, phát ra tiếng bánh răng cơ khí chuyển động chói tai. Hai tên to lớn một trước một sau, lại ở khu vực cao nguyên rộng lớn, chém giết lẫn nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho tất cả nhân viên và cao tầng ngây người ra. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng rung động này làm cho kinh hãi đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Ôi, chúa ơi, đó là cái gì vậy? Tướng quân Michael trợn tròn mắt nhìn màn hình lớn. Cái này cũng quá lớn đi, quả thực như hai ngọn núi lớn, chỉ có quái vật trong phim mới có thể xuất hiện, không ngừng chém giết. Hàng chục cây số xung quanh đều trở thành chiến trường của hai con quái vật. Trên mặt đất, những người sống sót giống như kiến, đang kêu gào chạy trốn. Mà trên không trung, còn có từng chiếc máy bay chiến đấu gào thét bay qua. Và trên các sườn núi xung quanh, KKK liền hình thành từng Transformer cao hơn 10 mét, đứng từ xa quan chiến. Mà những thiên thai thú biến chủng nhận được tin tức từ khắp nơi, thì bắt đầu điên cuồng tụ tập về phía này. Nhưng còn chưa đến gần, thì đã bị một nhóm lớn khác, với tốc độ nhanh như chớp quét sạch. Có con thậm chí còn cận chiến. Mà khi phóng to lên, liền thấy một sinh vật cơ khí màu xanh lục quân đội cao 7-8 mét, cùng một con thiên thai thú biến chủng đầy xúc tu, có đầu nhọn, tốc độ rất linh hoạt đang dây dưa vào nhau. Nhanh, phóng to hình ảnh đó lên. Enzer thấy sinh vật cơ khí thần bí đánh giáp lá cả này liền ra lệnh phóng to. Mà theo hình ảnh phóng to, liền thấy sinh vật cơ khí màu xanh lục quân đội tuy rằng có chút yếu thế về kích thước, nhưng lực chiến đấu thật sự không yếu, chỉ một chiêu, liền đá văng thiên thai thú biến chủng lớn hơn nó hai phần. Thậm chí còn một chiêu quá kiên suất, đem thiên thai thú kia quật cho đầu góc choáng váng. Sau đó tay phải KKK liền hình thành một khẩu pháo năng lượng, nhắm ngay đầu thiên thai thú biến chủng kia, ong, chỉ một phát. Năng lượng màu xanh lam nháy mắt nuốt chửng sinh mệnh của thiên thai thú biến chủng kia. Cảnh tượng này hoàn toàn làm cho tất cả cao tầng của khu vực bảo hộ ngây người ra. Tướng quân Michael càng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, những thứ này là cái gì? Bọn chúng từ đâu tới? Không rõ. Ngay cả Enzer Liễu cũng khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, có chút nghi hoặc. Những tên này từ đâu tới? Mà xem ra, dường như đã phát hiện bí mật của căn cứ chân thần. Nhưng chỉ có Trần Hòa, Khương Ninh đi theo vào, biết được, liền thấy bọn họ nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương, vẻ mặt cổ quái, đây chẳng phải là quân đoàn Transformer của Diệp Lao đại sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ cũng không quên, lúc trước Đế Đô bị công hãm, chính là con bạo long cơ khí khổng lồ do 12 tên to lớn kia hợp thành, đã hủy diệt một lượng lớn quân đội. mà mấy con không cao, chỉ có 7-8 mét kia cũng ấn tượng sâu sắc. Là lục quân đỉnh cấp của Diệp lão đại, độc thứ, lôi điện, và sơn, định phong ba. Chỉ là làm bọn họ kỳ quái là những tên này sao lại đến khu vực cao nguyên xây thành, mà xem ra hình như còn phát hiện bí mật gì đó. Hiện tại đang cố gắng công hãm, đặc biệt là lỗ bịch ở chỗ trong hình ảnh. Hai con quái vật khổng lồ cao gần 200 mét còn đang chém giết, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng nổ ầm ầm. So sánh với hiện trường phá hoại của vũ khí hạt nhân cỡ lớn, chương 209. Gia nhập chiến trường, cơ giới báo phong long, 2-1, nắm chắc phần thắng. Chương 209, gia nhập chiến trường, cơ giới báo phong long, 2-1, nắm chắc phần thắng. Thậm chí không xa còn có vũ trang trực thăng ý đồ tới gần quan sát, nhưng còn chưa tới gần, liên bị Transformer thủ hộ bốn phía trực tiếp khai hỏa bệ hiệu, pháo laser màu lam dễ dàng bắn hạ nổ tung. Hiển nhiên, bọn hắn đang thủ ở nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn ý đồ săn giết đầu sinh vật này? Tướng quân Michael nhíu mày, ta thấy có khả năng. Phu nhân Elizabeth ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, theo phản xạ gật gật đầu. Cái gì? San giết? Ôi, thượng đế, sao có thể? Trong mắt Michael, sinh vật này cao tới hơn 150 mét, sinh vật đáng sợ như vậy, độ cứng của da, thậm chí còn cao hơn cả thép. Bọn hắn làm sao có thể làm được? Hơn nữa, Michael đột nhiên phát hiện cái gì, liền thấy hắn quay sang nhìn Enzer Liệu đang khiếp sợ nhưng dường như đã sớm phát hiện bí mật nơi đây. Đại tế ti, ngươi làm sao biết được tình huống ở đây? Phải biết rằng, vệ tinh chỉ có 4 khu vực che chở và thiên chủ giáo đường có, cũng chỉ có thể giám sát một phần khu vực, rất nhiều đều là giám sát xung quanh khu vực che chở của mình. Nhưng vì sao thiên chủ giáo đường lại chọn giám sát xê thành cách xa hàng ngàn cây số? Mà quả nhiên, nhắc tới điều này, liền thấy Enzer Liệu hồi phục tinh thần cũng không còn che giấu đôi mắt xanh thẳm của nàng quét qua Michael, Elizabeth cùng những người khác, mới nhẹ giọng nói. Thiên chủ giáo đường vẫn luôn nỗ lực nghiên cứu sự xuất hiện và bộc phát của mặt thế thiên hai, cho nên đã nghiên cứu chế tạo một loại máy dò năng lượng đặc biệt, có thể dò được các đợt sóng năng lượng lớn ở một số khu vực trên toàn cầu. Ta phát hiện, mỗi lần thiên tai bùng phát, đều sẽ xuất hiện một lượng lớn sóng năng lượng ở một khu vực nào đó, hoặc có thể nói, một khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Ma Xê Thành, nơi cơ sở chân thần tọa lạc, chính là một trong những lần bùng phát gần đây, cho nên ta tập trung giám sát. Ý của ngươi là? Ma Michael cũng đã hiểu, hắn nhíu mày nhìn Enzer Liệu. Những thiên tai này, không phải thiên tai tự nhiên, mà là có quy luật. Đúng vậy. Vốn dĩ Enzer Liệu không muốn nói, nhưng sự tình đến nước này, nàng cũng không còn che giấu. Ta hoài nghi, những mặt thế thiên tai đó, chính là do những sinh vật khổng lồ đáng sợ này gây ra. Mà ta cũng quy hoạch bọn hắn là sự tồn tại cấp thiên hai. Vậy có nghĩa là Elizabeth cũng đã hiểu, nàng ngẩng đầu nói, tất cả những thiên hai này đều có mối quan hệ mật thiết với những quái thú này, thậm chí chính là do chúng gây ra. Enzer tuy không chắc chắn, nhưng hiện tại nhìn thấy quái vật khổng lồ bị lôi ra, bình tĩnh nói, trước mắt xem ra là như vậy. Lần này tất cả mọi người đều trầm mặc, náo loạn nửa ngày, cảm tình những mặt thế thiên hai gần như có thể hủy diệt nhân loại này, là do những quái thú phân bố trên toàn cầu gây ra. Vậy mục đích bọn hắn làm như vậy là gì? Còn nữa, những gia hỏa này lại từ đâu tới? Michael không hiểu, nhân loại sống mấy năm trước đều không có ghi chép này. Sao gần đây những sinh vật khổng lồ này lại xuất hiện? Hơn nữa, nếu những quái thú khổng lồ đó là kẻ khởi xướng thiên tai, vậy những kẻ tới công kích quái vật khổng lồ này lại là tồn tại gì? Ánh mắt Michael lại không tìm được nhìn về phía quái thú thép còn đang vật lộn với con rồng khổng lồ kia. Sao nhìn thế nào cũng giống như sản phẩm công nghệ cao vậy? Chẳng lẽ là sinh vật cao chiều ngoài hành tinh giáng lâm xuống địa cầu, chuyên môn tới bắt những sinh vật khổng lồ này? Mà lúc này, ầm, liền thấy trên màn hình lớn, hai tên gia hỏa khổng lồ vẫn đang giằng co. Thể hình của bọn chúng quá khổng lồ, mỗi lần va chạm đều như hơn chục tên lửa đang nổ tung, phát ra âm thanh ầm ầm kịch liệt. Mà hiển nhiên, tuy lợi toàn ma thể hình có phần to lớn hơn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của con quái thú thiên thai này. Sau khi đánh nhau liên tiếp 2-3 phút, gầm, liền thấy cự long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ. Dao động màu lam đáng sợ, không ngờ từ trong miệng nó chậm rãi hiện ra ánh sáng lam kịch liệt, hống. Mà lợi toàn ma thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế, trong thân thể khổng lồ phát ra âm thanh bánh răng cơ khí chuyển động, không ngừng quấy động. Trong miệng cơ khí há rộng như chậu máu của hắn, máy phun năng lượng màu đỏ cũng dấy lên ánh sáng đỏ kịch liệt. Sau đó, trong sự phun trào mãnh liệt, vô số dung nham rực lửa, dao động năng lượng màu đỏ đột nhiên ập tới. Gần như đồng thời, sóng năng lượng màu lam của quái thú thiên thai cũng theo đó mà ra ẩm. Trong sát na va chạm, hai luồng sóng năng lượng khổng lồ gần như có thể hủy diệt núi non, bắt đầu đối chọi quan ba. Hai bên giằng co một hồi, theo quái thú thiên thai lần nữa ra lực, lợi toàn ma cuối cùng cũng không chống đỡ được, bị xung kích bắt đầu lùi lại, con quái thú thế này, xem ra không được rồi. Trên màn hình lớn, mọi người thấy vậy, có người vội vàng nói. Bất quá cũng không trách lợi toàn ma, không có cách nào, tuy hắn ăn không ít ma hạch của sinh vật siêu phàm, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp thiên thai thật sự. Tự nhiên so không lại sinh vật cấp thiên thai thật sự. Nhưng không chịu được hắn còn có đồng bạn a. Mắt thấy lợi toàn ma không chịu nổi, liền thấy 12 kỵ sĩ thủ hộ bốn phương thu hồi vũ khí, trong một lần nhảy vọt, nhanh chóng rắc 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 tổ thành một đầu cơ giới bao phong cự long dài tới 150 mét. Mạnh mẽ vỗ cánh bay lên. Cự long này vừa xuất hiện, liền trực tiếp làm mọi người xem ngây người. Má nó, cái này cũng được sao? Liền thấy cơ giới bão phong long trong sát na vũ cánh thép khổng lồ bay lên, trong không trung liền một lần phun năng lượng, đối với cự long mạnh mẽ phun ra một ngụm dung nham rực lửa. Gầm. Sinh vật thiên thai kia đang cùng lợi toàn ma toàn lực đối ba. Một cái không phòng bị phun một ngụm. Lập tức dung nham nóng bỏng làm nó bắt đầu ra chóc thịt bong. Nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống đau đớn của cự long. Đồng thời, lợi toàn ma nắm bắt thời cơ, lần nữa một tụ lực. Ầm. sóng năng lượng màu đỏ. Trong nháy mắt đánh lui sinh vật thiên thai này, thân thể khổng lồ cao tới 150 mét kia, mạnh mẽ bị hất văng ra ngoài. Toàn bộ căn cứ binh đoàn sản xuất đều gần như suýt bị san bằng. Mà một màn này nhìn trong mắt Michael, càng thêm tin tưởng ý nghĩ trong lòng. Mẹ nó, đám gia hỏa này tuyệt đối là tới địa cầu bắt sinh vật thiên thai. Nếu không sao có thể phối hợp như vậy? Nhưng chỉ có Khương Ninh và Trần Hòa nhìn trong mắt, lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của cơ giới bao phong long. Khi đó, tên gia hỏa này đã bay tới không trung đế đô a. Cũng may khi đó không khai đại chiêu. Nếu cái này mà ra một phát, ngoan ngoãn, khu vực trung tâm đế đô chẳng phải bị san thành bình địa sao? Mà một khắc này, bọn nàng bắt đầu có chút may mắn. Cũng may khi đó Diệp Lao Đại đã nương tay a. Nếu không chỉ với sức phá hoại của thứ này đế đô cũng phải rời đi. Bất quá bọn hắn cũng rất kỳ quái đám gia hỏa lớn này, vì sao lại chạy tới khu vực cao nguyên Xê Thành? Chẳng lẽ là mệnh lệnh của Diệp Tu đại nhân? Chương 210. Thu phục chân thần, sinh vật cấp thiên hai. Chương 210. Thu phục chân thần, sinh vật cấp thiên hai. Bất quá còn chưa đợi bọn hắn suy nghĩ kỹ càng, ngay sau đó chân tướng liền hiện ra ẩm. Liền thấy theo hai bên cự thú đại chiến, tại chỗ sâu trong địa đạo của thổ lâu, căn cứ khoa học kỹ thuật dưới lòng đất ẩm. Một tiếng nổ lớn, có hai đạo thân ảnh như pháo đạn cũng theo sát mà bắn ra. Bọn hắn phát hiện đó là một nam một nữ. Chỉ là nữ nhân kia vừa chạm đất, miệng liền phun ra máu, gần như quỳ trên mặt đất, không đứng dậy nổi năm. Mà khi nhìn gần về phía nam nhân kia, Michael tướng quân ngẩn người, hắn kinh hô, là Diệp Tu. Cái gì? Diệp Tu? Không có khả năng, hắn không phải ở bên ngoài sao? Làm sao có thể trong thời gian ngắn chạy đến thành C cách xa mấy ngàn cây số? Đúng vậy. Mọi người thấy vậy cũng ngơ ngác. Bởi vì trong màn hình, nam tử áo trắng trẻ tuổi đánh bại nữ nhân kia, chẳng phải là Diệp Tu sao? Bốn. Không thể nào. Cũng may cơ trí Khương Ninh lập tức biện bác, Diệp Tu đại nhân còn ở bên ngoài nghỉ ngơi, vừa rồi mọi người đều thấy, làm sao có thể là hắn? Đúng vậy. Trần Hòa không hiểu Diệp lão đại đây là có ý gì, bất quá nói dối hắn là sở trường. Diệp lão đại vừa ăn một viên ma hạch siêu phàm, đang rơi vào giấc ngủ đột phá, không thể nào là hắn. Đúng vậy. Enzer liệu đám người cũng không biết Diệp Tu có bí mật phân thân, hơn nữa cũng đích thực tận mắt nhìn thấy, Diệp Tu bị Trần Giao, Lý Tiểu Uyển trông giữ. Nhưng nếu không phải, vậy vấn đề liền đến. Gã này là ai? Liền thấy Enzer liệu, đôi mắt xanh lam ngưng thị nam nhân áo trắng trong màn hình năm. Khu. Mà lúc này, trên cao nguyên thành C, binh đoàn sản xuất, căn cứ chân thần, gần như bị san thành bình địa. Chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể quần quần dâng trào, mẹ á suýt chút nữa ngất đi. Nhưng nàng vẫn nhìn ra bên ngoài bị phá hủy tan hoang, khắp nơi đều là năng lượng dao động, chân núi Thiên Sơn bị thiêu cháy, lao đi vết máu ở khóe miệng. Sao có thể, ngươi sao có thể mạnh như vậy? Mẹ á không tin, chính mình bởi vì có lực lượng chân thần đại nhân ban cho nên mới có thể đạt đến siêu phàm lục giai hiện tại. Một thân dị năng, nhưng gã này lại không hề kém cạnh mình chút nào. Thậm chí năng lực biến chủng còn nhiều hơn, mạnh hơn. Thật sự quá mức ly phổ năm. Đương nhiên rồi, át chủ bài của nữ nhân này chẳng qua là một đầu sinh vật cấp thiên hai, nhưng trong tay ta có hệ thống a. Hệ thống, thầm đắc ý. Huống chi, chân thần trong miệng ngươi đều bại dưới tay tiểu đệ của ta, huống chi là ngươi. Diệp Tu bình tĩnh nói năm. Cái gì? Nghe được lời này, Mễ Á lúc này mới phát hiện, chân thần đại nhân mà nàng tôn sùng nhất, không ngờ thật sự ngã xuống ở đằng xa, thoi thoát. Mà xung quanh hắn, chính là lợi toàn ma đang không ngừng chuyển động xúc tu âm ầm. Cùng với bạo phong long máy móc, bốn. Sao có thể? Ta không tin. Nhìn thấy một màn này, Mễ Á có chút hoài nghi nhân sinh, không ngừng lẩm bẩm tự nói, chân thần đại nhân sao có thể bại? Hắn chính là thần linh cường đại sáng tạo ra biến chủng thiên thai thú a. 4. Mễ Á không chịu tin sự thật trước mắt, trong mắt nàng, sinh vật cấp thiên thai này đã đạt đến mức độ khủng bố không gì sánh được, là sinh vật mạnh mẽ nhất mà nàng từng thấy trong đời. Nhưng hiện tại, lại bị nam nhân trước mắt dễ dàng đánh bại như vậy năm. Diệp Tu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một vật khổng lồ như vậy, cho nên không để ý đến Mễ Á nữa, dù sao nàng cũng không tạo thành uy hiếp gì cho ta. Cho nên Diệp Tu xoay người đi đến chỗ cự thú cấp thiên thai kia. 4. Gào. Liền thấy sinh vật tương tự cự long phương tây này vẫn còn gầm khẽ, đôi mắt to còn lớn hơn đèn lồng đỏ gấp mấy lần, một người còn chưa to bằng một con mắt của hắn. Đôi mắt đỏ tươi của nó hiện lên một đường thẳng đứng, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Tu năm. Nhưng hiện tại hắn đã bị thương nặng rồi, căn bản không có gì uy hiếp. Diệp Tu hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp giết hắn. Bất quá ta cũng rất tò mò vật này là từ đâu tới, cũng không biết lợi dụng năng lực tâm linh có thể thăm dò được không. Diệp Tu lẩm bẩm tự nói cũng không chắc chắn, cho nên dứt khoát thử xem. Trực tiếp giơ tay phát động năng lực tâm linh năm. Vụ. Nhưng kết quả hiển nhiên, theo sự tấn công của năng lực tâm linh, liền thấy cự long lập tức phát ra tiếng gầm trầm mượn. Ngay sau đó giống như có một tấm bình chứng vậy, năng lực tâm linh của Diệp Tu bị phản lại năm. Đương nhiên không phải Diệp Tu thực lực không được, mà là năng lực tâm linh hiện tại chỉ có siêu phàm cựu giai đối phó với siêu phàm, dễ như trở bàn tay. Thậm chí sinh vật thiên thai sơ cấp, phòng trừng cũng có tác dụng. Nhưng gã này, rõ ràng đẳng cấp cao hơn năm. Bất quá cũng không sao, giết lấy ma hạch cũng không tệ. Ma hạch thiên thai a, sao có thể kém được? Bốn. Đừng giết hắn. Nhưng ngay lúc Diệp Tu muốn giơ tay động thủ, Mẹ Á hồi phục tinh thần lại dãy rủa bỏ tới, nàng cầu khẩn: "Chân thần đại nhân không phải người xấu, xin đừng giết hắn." Ồ, Diệp Tu nhìn Mẹ Á đang ôm lấy bắp đùi của ta có chút bất ngờ, gã này không xấu. "Hừ, tạo ra biến chủng thiên thai thú, hủy diệt nhiều căn cứ mà thế như vậy, ngươi nói hắn không xấu?" Diệp Tu khinh bỉ nhìn Mẹ Á: "Ngươi bị hắn mê hoặc rồi." "Không, không có." Nhưng Mẹ Á nghe được lời này càng lắc đầu như chống bỏi, đã không còn tư thái là lão đại căn cứ chân thần trước kia năm. Thậm chí ngay cả những người sống sót trong thổ lâu, từng người một bỏ ra, nhìn thấy lão đại cao ngạo lạnh lùng thường ngày của nhà mình, lại có tư thái hèn mọn như vậy, quỳ dưới chân một nam nhân, cũng ngớ ngác. Lão đại, một người sống sót không nhịn được gọi một tiếng năm. Nhưng Mễ Á lại thờ ơ, chỉ giải thích với Diệp Tu, chân thần đại nhân đích thực tạo ra biến chủng thiên thai thú, nhưng mục đích của hắn là để thanh trừ những sinh vật biến dị và giòm bị chịu ảnh hưởng của trăng máu, mưa axit, sương mù lớn, muốn thanh lọc hành tinh này, bảo vệ nhân loại. Chỉ là hắn cũng không ngờ, sau khi thuốc sinh ra biến chủng thiên thai thú, những thiên thai thú kia sau khi rời khỏi phạm vi nhất định, lại thoát khỏi sự khống chế của chân thần đại nhân, cho nên mới gây ra một loạt tai nạn này. 4. Ồ, nghe được lời này Diệp Tu có chút ngoài ý muốn nhìn cự long này một cái. Thật sự là như vậy sao? Thiên chân vạn sắc. Mễ Á không chút do dự vội vàng gật đầu, ánh mắt cầu khẩn năm. Bởi vì có năng lực tâm linh, cho nên Diệp Tu liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đối phương có đang nói dối hay không. Mà sự thật chứng minh đích thực, Mễ Á nói là thật năm. Thảo nào lúc thiên thai xương mù lớn sắp kết thúc, những sinh vật biến dị kia điên cuồng tấn công các căn cứ mặt thế, nói là để trốn tránh sự thôn vệ của biến chủng thiên thai thú. Bây giờ xem ra, những biến chủng thiên thai thú kia, đích xác là nhắm vào bọn chúng. Nếu không thì đám gia hỏa kia cũng sẽ không điên cuồng muốn tiến hóa. Tình cảm là tránh né sự truy sát của biến chủng thiên thai thú năm. Chỉ là phía sau biến chủng thiên thai thú thậm chí dẫn dắt sinh vật biến dị, zombie bị tấn công căn cứ của nhân loại. Cho nên Diệp Tu có chút không hiểu, vì sao lại mất khống chế? Mà Mễ Á thấy Diệp Tu bình tĩnh hơn nhiều, cũng mới giải thích, bởi vì lúc tạo ra những biến chủng thiên thai thú này, trạng thái không được tốt, mà những biến chủng thiên thai thú kia sau khi tiến vào xương mù đỏ, hút lấy nhân tố bạo ngược của xương mù đỏ, cho nên thoát khỏi khống chế. Thì ra là thế. Diệp Tu nghe xong những điều này cuối cùng đã hiểu. Những biến chủng thiên thai thú kia bị xương mù lớn màu đỏ ảnh hưởng, thêm vào đó năng lượng của gã này không đủ, cho nên mới dẫn đến mất khống chế, trở thành thiên thai thứ tư. Vậy nói như vậy, so sánh với những điều này, Diệp Tu càng hứng thú hơn là trăng máu, mưa axit, sương mù lớn đều là do những sinh vật cấp thiên thai này gây ra. Ta nhìn Mễ Á hỏi năm. Ừm, có thể hiểu như vậy. Thật ra Mễ Á cũng không rõ ràng lắm, từ chân thần đại nhân, ta chỉ biết trăng máu, sương mù lớn, mưa axit là do những cự thú thiên thai khác gây ra. Nhưng những thai nạn chưa biết khác. Nàng lắc đầu, ta không rõ lắm. Nhưng sợ Diệp Tu thật sự giết chân thần, nàng vẫn vội vàng bổ sung một câu, chân thần đại nhân tuyệt đối không phải người xấu. Nếu không thành C của chúng ta đến bây giờ, cũng sẽ không có mười mấy vạn người sống sót, hơn nữa những biến chủng thiên thai thú kia cũng sẽ giúp chúng ta xua đuổi những sinh vật biến dị, zombie. Điều này thì đúng là thật, bởi vì Diệp Tu cũng đã thấy thành C rộng lớn này, không ngờ thật sự không có cái gọi là sinh vật biến dị, trừ biến chủng thiên thai thú. Bây giờ xem ra, những biến chủng thiên thai thú này đích thực là trung thành với chân thần. Thảo nào mọi người đều nói nơi này là khu vực cấm thiên thai thú, tràn lan thành họa. Thì ra là bởi vì tên gia hỏa to lớn này. Chương 211. Ta không hứng thú với các ngươi, ta hứng thú với hạch đạn hơn. Chương 211. Ta không hứng thú với các ngươi, ta hứng thú với hạch đạn hơn. Nhưng nhìn về phía kia, lôi điện, độc thứ, vả sần vẫn còn không ngừng bắn phá, tiêu diệt những thiên thai thú không ngừng kéo đến. Diệp Tu liếc nhìn cái gọi là chân thần, nếu không muốn chết, hãy bảo những thiên thai thú này ngừng tấn công đi. Gào. Tuy không cam lòng lắm, hơn nữa bị thương nghiêm trọng, nhưng chân thần vẫn phát ra một tiếng gầm giận dữ. Và quả nhiên, theo tiếng long ngâm này, chỉ thấy bốn phương tám hướng, những biến chủng thiên thai thú còn không ngừng kéo đến. Quả nhiên đều ngừng tấn công, quỳ rạp xuống xung quanh. Số lượng không ít, ít nhất còn mấy trăm con, tỏ vẻ thập phần cung kính. Mà Mễ Á thấy vậy cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn đứng lên cười khổ nói một câu, bất quá đầu óc của những biến chủng thiên thai thú này xác thực không tốt lắm, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, nhưng cái khác thì không hiểu. Ta thấy rồi. Diệp Tu này cũng thấy rồi, bởi vì không có cái gọi là thẻ thông hành cơ sở chân thần, bọn hắn nhất luật sẽ gặp tập kích. Mà người ở bên trong lại không có chút chuyện gì. So với quân đoàn Transformer của ta thì kém quá xa. Bởi vì nếu như chuyển hóa thành Transformer cấp thấp thì tuy không thông minh lắm, nhưng cũng có chút ý tưởng của riêng mình, xem ra sinh vật thiên thai này cùng hỏa chủng nguyên của mình còn có không nhỏ khác biệt. Diệp Tu trong lòng thầm nghĩ, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần thu phục được tên gia hỏa to lớn này thì ta sẽ tương đương có rất nhiều biến chủng thiên thai thú. Vì thế Diệp Tu cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra thêm 15 tản ra ánh sáng lam sắc cực hạn của nguyệt chi quang mang đặt ở trên cổ của chân thần. Đương nhiên nhìn qua thì cũng chỉ giống một cây kim mà thôi, nhưng uy lực của thêm 15 tuyệt đối không thể xem thường. Diệp Tu nói, cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, ngươi có thể tiếp tục sống, hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi giải quyết những sinh vật thiên thai khác, thế nào? Lúc ban đầu nghe thấy câu đầu tiên, chân thần là tương đối khinh thường, ta chân thần thà chết không khuất phục. Nhưng khi nghe thấy Diệp Tu nói câu thứ hai có thể giúp giải quyết những sinh vật thiên thai khác, ánh mắt hung ác đỏ ngầu của hắn liền thay đổi. Gào. Dịch, thật sự có thể. Ha ha. Diệp Tu nghe vậy lại cất nguyệt chi quang mang đi, rất biết làm ra vẻ mà nói, trên thế giới này, trừ ta ra, không có người thứ hai có thể làm được. Thực tế lúc chân thần hỏi trong lòng đã có đáp án. Bởi vì tên gia hỏa này sát thực rất mạnh. Không nói những cái khác, chỉ hai đầu cự thú thép kia đã tương đương với sinh vật thiên thai. Nếu có hắn giúp đỡ, sát thực có thể diệt được mấy tên gia hỏa kia. Vì vậy, chỉ thấy chân thần sau khi ngắn ngủi suy nghĩ mang tính người, vẫn là buông lỏng cảnh giác, đáp ứng. Khó khăn đứng dậy cung kính cúi đầu, tình huống gì? Thế là một màn này để cho một đám người ở quần đảo Mạn Xạ, nhà thờ Thiên Chúa thấy được, triệt để ngây người. Bởi vì là giám thị bằng vệ tinh, bọn hắn căn bản không nghe được âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Hơn nữa cũng không đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể thấy bọn hắn sau khi nói chuyện một hồi, cái sinh vật khổng lồ như cự long lại cung kính như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt đầy khó hiểu. Sao lại cảm thấy bọn hắn hòa giải rồi? Ta thấy, giống như là đầu hàng rồi. Michael tướng quân dùng tay xoa cằm nói. Má nó, mọi người lại càng khó tin hơn. Ngay cả gia hỏa khủng bố như vậy, cũng đầu hàng tên nam nhân giống Diệp Tu kia. Bọn hắn rốt cuộc là từ đâu đến? Ngươi xác định Diệp Tu không quen biết bọn hắn? Dù là Enzer sau khi thấy những điều này, cũng là vẻ mặt cổ quái liếc nhìn Trần Hỏa, Khương Ninh, muốn từ trên vẻ mặt của hai người nhìn ra một chút tình huống. Nhưng đáng tiếc, hai người đều là nhân vật gian xảo thành tinh, làm sao có thể để lộ một chút? Trần Hòa lại càng trực tiếp đẩy đến trên người Diệp Tu. Ta thấy cái này, chỉ có thể chờ đại nhân Diệp Tu của chúng ta đột phá tỉnh lại, mới có thể hỏi thử xem có biết hay không. Cũng may cao đẳng cấp sau siêu phàm, đột phá, người bình thường xác thực cần ngủ nghỉ một chút. Nếu không bọn hắn thật sự không tìm được lý do tốt như vậy. Mà lúc này bên kia, Diệp Tu đã thu phục, chân thần cũng không keo kiệt, đã thu phục rồi. Tự nhiên không thể để bị thương nặng như vậy, đương nhiên ta cũng không sợ gia hỏa này trở mặt đùa sao? Cơ giáp bạo phong long và lợi toàn ma không phải là đồ ăn chay. Xử lý hắn cũng dễ như ăn bánh. Vì thế liền ném ra một bình thuốc hồi phục cho hắn ăn. Mà theo chất lỏng màu đỏ tiến vào trong cơ thể chân thần. Quả nhiên chỉ thấy năng lực hồi phục cường đại này, lại để cho chân thần vốn đang bị thương nặng hấp hối, trực tiếp hồi phục được bảy thành. Một màn này, dù Diệp Tu thấy cũng giật mình. Ngoan ngoãn, thuốc khái niệm cấp A. Nói hồi phục 70, liền thật sự hồi phục 70 sao? Người như vậy, ngay cả sinh vật thiên thai cũng vậy sao? Càng không cần nói tới chân thần, vốn dĩ đều sắp không xong rồi, vốn cho rằng lần này phải nuốt mười mấy quả hạt đạn, chờ mấy tháng mới miễn cưỡng hồi phục. Nhưng không ngờ trước mắt liền hồi phục 7788, đương nhiên Diệp Tu cũng không cho nó hồi phục toàn bộ, có câu nói thế nào? Cho dù nghe lời, ngươi cũng phải xác định hắn nửa sống nửa chết mới được. Ngươi chỉ cần ăn quá no, chuyện gì cũng làm được. Huống chi lại là một đầu quái thú như vậy, đúng rồi. Diệp Tu cũng nhìn về phía chân thần, hỏi, ngoại trừ vị trí hiện tại của ngươi ra, ngươi còn biết vị trí của những sinh vật thiên thai khác không? Ma hạch của sinh vật thiên thai à? Diệp Tu cũng muốn kiếm một cái, xem đột phá cấp độ thiên thai là trình độ gì đã, con này không thể giết. Vậy thì chỉ có thể tìm những cái khác rồi. Hơn nữa nói không chừng còn có thể nổ ra đồ tốt gì đó. Mà quả nhiên, sau khi nghe được lời của Diệp Tu, chỉ thấy chân thần cũng gật đầu, hắn thật sự biết một cái. Gào. Dịch, ta còn biết vị trí của tên tạo ra huyết nguyệt thiên thai kia. Ồ. Diệp Tu trước mắt sáng lên, huyết nguyệt thiên thai, chẳng phải là cái đầu tiên kia sao? Vừa lúc có thể đi xem thử. Bất quá. Rất nhanh Diệp Tu lại nghĩ đến Hà Ni và những người khác, thế là hỏi chân thần, ngươi thích ăn thịt người sao? Lúc này, Hà Ni và những người khác cũng đã sớm dưới sự an bài của phân thoái, chạy trốn ra ngoài. Nhìn thấy vật khổng lồ như vậy, cũng là sợ hãi run rẩy, một nhân loại à, sao đã thấy sinh vật khổng lồ như vậy bao giờ? Gào. Nhưng chân thần nghe được lời này lại là cái đầu to lớn, đầy vẻ nghi hoặc, dịch, lời này có ý gì? Gào. Ta không thích ăn thịt người. Gào. Ta thích ăn hạch đạn, có thể bổ sung năng lượng. Vậy vấn đề đến rồi. Đã nhận được đáp án muốn biết, Diệp Tu nhìn về phía Mễ Á, và ở chỗ không xa, bị ánh mắt của ta nhìn chằm chằm, cái đầu trọc có chút lạnh cả người. Căn cứ phong tuyết của Hàn Nghi, các ngươi bắt cóc rất nhiều người sống sót đến đây, muốn tế chân thần, là chủ ý của ngươi. Ta nhìn về phía Mễ Á, nhưng Mễ Á lại vẻ mặt kinh ngạc. Ta không biết ta. Rất tốt, ta biết rồi. Dưới năng lực tâm linh, không ai có thể nói dối trước mặt ta. Rõ ràng, đây là đám đầu trọc tự mình làm chủ. Cho nên Diệp Tu trực tiếp nâng tay, trọng lực khủng bố để cho cái đầu trọc muốn chạy trốn trực tiếp bị ầm một tiếng, nghiền ép trên mặt đất. Sau đó dưới áp bức khủng bố đầu trọc phụt một tiếng, bị nổ thành huyết vụ. Mễ Á cũng rốt cuộc phát hiện dị thường, sắc mặt xinh đẹp âm trầm nhìn về phía những người sống sót còn lại, các ngươi sau lưng ta đã làm những gì? A, đại tỷ, chúng ta sai rồi. Thấy đầu trọc bị giết, những tiểu đệ còn lại sợ đến mềm nhũn cả chân, vội vàng quỳ rạp trên đất cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi tèm lem, là nhị ca bảo chúng ta làm. Đúng vậy, hắn nói đại nhân chân thần muốn hồi phục, có lẽ ăn thịt người là được. Bất quá trước khi ăn thịt người, để cho chúng ta xếp hàng một chút. Má nó. Mễ Á nghe được lời này càng thêm tức giận, một chân trực tiếp đạp ngã một người sống sót. Thức không chỗ nào phát tiết. Ta xây dựng căn cứ chân thần, chính là vì để cho những người sống sót đều tụ tập lại, ở dưới sự che chở của đại nhân chân thần, sẽ an toàn hơn. Nhưng không ngờ ta cả ngày bận rộn làm thế nào để cho đại nhân chân thần hồi phục, đám gia hỏa này lại sau lưng ta làm loại chuyện này. Nàng cũng không muốn cầu xin tha thứ nữa. Trực tiếp nhìn về phía Diệp Tu nhíu mày nói, vị này, vị đại nhân này. Nhưng Diệp Tu căn bản không có hứng thú với chuyện nhà của bọn họ. Chỉ là ánh mắt nóng rực nhìn về phía sâu trong thổ lâu, cái trung tâm nghiên cứu khoa học dưới lòng đất gần như sụp đổ kia, hỏi. Những quả hạch đạn kia không ai cần chứ? Chương 212. Bom hạt nhân không mật mã. Biến thành Transformer thì tốt rồi. Chương 212, bom hạt nhân không mật mã. Biến thành Transformer thì tốt rồi. Tuy rằng quân đoàn Transformer của ta hiện tại rất hùng mạnh, chủng loại rất nhiều. Nhưng Diệp Tu vẫn rất hứng thú, nếu như đem bom hạt nhân kích hoạt thành Transformer, không biết chiến lược sẽ như thế nào. Hạch hạch đạn. Vẻ mặt của Mễ Á tràn đầy kinh ngạc, thanh âm cũng bắt đầu trở nên không tự tin. Cái tên này muốn làm gì? Nhưng mà, xin nhờ, nơi này cũng sắp bị ngươi san bằng rồi. Ai còn dám nói một chữ không a? Ngay cả chân thần thích ôm bom hạt nhân ngủ, giờ khắc này cũng chỉ có thể yếu ớt nhìn Diệp Tu. Hình như lương thực của mình sắp bị cướp rồi, nhưng nó không dám lên tiếng. Diệp Tu sao có thể không biết suy nghĩ của bọn hắn, bất quá ta cũng không để ý, chỉ cần đi theo mình, sau này còn thiếu được đồ tốt sao? Thế là nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của phân toái, lại một lần nữa đến dưới lòng đất. Nơi này đã bị lợi toàn ma, chân thần phá hủy gần hết rồi, nhưng may mắn đều có chút kiềm chế. Những nhân viên nghiên cứu khoa học kia không có tổn thất gì, mà đợi đến khi tìm được vũ khí hạt nhân, Diệp Tu liền thấy bên trong giếng phóng rộng lớn, là một quả tên lửa khổng lồ đen kịt, có đường vân màu xanh lục quân đội. Vật này quá lớn, ước lượng sơ qua một chút, ít nhất cũng dài hơn 10 mét. Nghĩ một chút, vật này, tặc 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 rơi xuống. Khung cảnh kia so với đạn năng lượng bình thường có sức phá hoại lớn hơn nhiều, mà còn không chỉ một quả. Diệp Tu không trực tiếp kích hoạt, mà đem chúng nó toàn bộ thu vào nhận không gian. Bên ngoài, chân thần còn có chút ủy khuất, nhưng Mễ Á tốt bụng an ủi, chân thần đại nhân cũng không cần quá khó chịu, những vũ khí hạt nhân kia chúng ta không có mật mã, cũng không có cách nào phóng thích năng lượng bên trong, đối với chúng ta mà nói, cùng sắt vụn không khác gì cả. Dù sao vật này cần mật mã, mà còn là nhiều lớp, mới có thể dẫn nổ, đối với bọn hắn mà nói, đúng là cùng sắt vụn giống nhau. Chỉ là nó thèm năng lượng phóng xạ bên trong mà thôi, cầm đi cũng cầm đi thôi. Nàng an ủi nói, nhưng đối với Diệp Tu mà nói lại không giống. Không có mật mã, chỉ cần kích hoạt thành Transformer, đó chính là vũ khí hạt nhân xì bờ trống. Ừm, quay đầu đưa cho siêu toán nghiên cứu một chút. Diệp Tu cũng không có kích hoạt, đợi làm xong những việc này đến bên trên, nhìn thấy chân thần, Mẹ Á đám người. Diệp Tu cũng mới nói, đi thôi. Đi điều tra một chút sinh vật huyết nguyệt thiên hai. Nhưng, những người này thì sao? Nhưng Mẹ Á ánh mắt quét qua những người sống sót ở căn cứ chân thần kia, còn có hơn 10 vạn người sống sót ở C thành được chân thần che chở. Nếu như không có sự che chở của chân thần, những sinh vật biến dị kia, zombie xâm nhập, nơi này sẽ bị san thành bình địa. Ừ. Diệp Tu nghe vậy cũng nhìn thoáng qua những người sống sót xung quanh mang ánh mắt sợ hãi, không biết làm sao kia. Bọn hắn mặc quần áo rách dưới, giống như mục dân, mà số lượng rất nhiều, trên mặt mỗi người đều viết lên khát vọng sống sót. Nơi này người thật sự không ít, hơn 10 vạn người sống sót đó. Gào. Bất quá cũng may chân thần lúc này phát ra tiếng gầm khẽ. Dịch, ta có thể để những thiên thai thú biến chủng kia bảo vệ loài người ở đây. Vậy thì tốt quá. Diệp Tu nhìn thoáng qua thiên thai thú biến chủng gần đó, cũng có mấy trăm con. Loại triều thú đại quân nào xâm nhập cũng không sao cả. Mà, để cho bọn họ ở lại đây trước đi, sau này chờ giải quyết tất cả tai nạn, ta sẽ thu nhận bọn họ. Diệp Tu nói. Ừm, được. Có câu nói này, Mễ Á cũng yên tâm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Thế là, dưới tiếng vô cánh ầm ầm của chân thần, Mễ Á leo lên. Đại nhân, những người sống sót ở căn cứ Hàn Nghi Phong Tuyết đã được giải cứu ra rồi. Nàng nhìn thấy Diệp Tu muốn rời đi, vội vàng chạy lên phía trước, gọi Diệp Tu, trên mặt lộ vẻ cảm kích nói. Đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu những người sống sót ở căn cứ của chúng ta, cứu muội muội của ta, chúng ta có thể đi theo ngài sao? Ô, lời này vừa nói ra, làm phấn toái bên cạnh vui vẻ. Nữ nhân này cũng biết ôm đùi đó a. Bất quá Diệp Tu cũng không để ý, các ngươi cứ ở lại đây giúp ta chăm sóc những con bò dê kia trước đi, đợi giải quyết tất cả phiền phức, ta sẽ dẫn tất cả các ngươi rời đi. Dù sao ở đây bò dê sống cũng không ít ta. Ừm, được. Nghe được lời này, Hàn Nghi lộ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu. Mà theo bạo long máy móc lại một lần nữa kéo kẹt biến thành 12 kỵ sĩ hộ vệ, hơn nữa một cái xoay người đẹp trai, biến thành từng chiếc J16. Mà lợi toàn ma cũng trong tiếng ầm ầm, biến thành 15 chiếc xe tải lớn, đây là thân thể mới siêu toán cải tạo cho nó. Dù sao mỗi lần ra cửa ầm ầm chui xuống đất, cũng quá phiền phức. Cho nên siêu toán đã cải tạo cho nó hình thái trên đất liền. 15 chiếc xe tải lớn, tung lên rất nhiều bụi mù, hướng về phía kia nên ngang mà đi. Mà roi theo Diệp Tu một cái nhảy lên, ngồi vào trong khoang máy bay J16 rời đi. Trong đôi mắt đẹp của Hàn Nghi cũng lộ ra vẻ phức tạp. Tỷ tỷ, bên cạnh, một mỹ nữ phong tình Tây vực có vẻ đẹp hơn, tinh xảo hơn đi tới, nàng cũng giống vậy nhìn về phía nửa không trung, chiếc J16 gầm thét mà đi, không nhịn được khẽ nói, là vị đại nhân này cứu muội sao? Ừm. Hồi phục tinh thần lại Hàn Nghi, đưa tay ra sờ sờ tóc của muội muội mình, mới lộ ra vẻ dịu dàng, nhẹ giọng nói, hắn tên là Diệp Tu, ngươi phải nhớ kỹ, mạng của chúng ta là do hắn cho. Mà nói lại bên này, nhà thờ Thiên Chúa, một đám người vẫn thông qua vệ tinh xem với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. Bọn hắn vẫn còn nghi ngờ tên này rốt cuộc có phải là Diệp Tu hay không. Mà giờ khắc này, khi nhìn thấy chân thần Vũ Cánh cùng một đám lớn Transformer rời đi, hồi phục tinh thần lại tướng quân Michael vội vàng nói, nhanh theo sát bọn họ, những tên khổng lồ này muốn đi đâu? Nhưng không ngờ lời vừa nói ra, giây tiếp theo liền thấy ra đa trong tiếng xèo xèo lại đột nhiên tối sầm lại, mất đi toàn bộ tín hiệu. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vệ tinh không nhìn thấy nữa? Một màn đột ngột này làm tất cả mọi người phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ vì sao đột nhiên mất tín hiệu, là bọn họ che chắn tín hiệu của vệ tinh rồi. Enzer ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn ảm đạm kia, sắc mặt khó coi nói, cái gì, cái này cũng có thể che chắn? Nhưng lời này lại làm hiện trường mọi người nháo nhào. Mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Sinh vật thiên thai dài hơn 100 mét, còn có nhiều J16 như vậy, xe tải quân dụng, một ít siêu xe, một đội ngũ khổng lồ như vậy, nói biến mất trong giám sát của vệ tinh liền biến mất rồi sao? Nếu như đội ngũ khổng lồ như vậy đột nhiên tập kích khu bảo hộ của chúng ta, phu nhân Elizabeth vừa nghĩ tới một quân đoàn khổng lồ thoát ẩn phát hiện không dấu vết như vậy, liền không nhịn được dùng mình một cái. Khu bảo hộ nào có thể ngăn được a? Mà những người khác cũng đồng cảm mà trầm mặc xuống. Đúng vậy, khoa kỹ thuật này rõ ràng đã không phải là loài người có thể so sánh được rồi. Nếu như bọn hắn nguyện ý, chỉ sợ có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ khu bảo hộ mặt thế nào. Nhìn thấy hiện trường bầu không khí nghiêm túc như vậy, không thể không nói Trần Hòa, Khương Ninh trong lòng đã vui đến điên rồi. Ha ha, rốt cuộc để cho các ngươi thể nghiệm một lần tuyệt vọng mà Kinh Đô đã thể nghiệm rồi đi. Mới đến đâu chứ, hay đợi sau này gặp được quân đoàn sinh vật biến dị ngập trời ngập đất chân chính của Diệp Tu đại nhân, các ngươi mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bất quá hiện tại, Enzer không biết trong lòng hai người nghĩ cái gì. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nghiêm túc nghiêm trọng, bây giờ việc cấp bách là phải làm rõ rốt cuộc những tên kia là thứ gì, là người hay là sinh vật ngoài hành tinh mới được. Tướng quân Michael trầm ngâm nói, ta thấy chuyện này vẫn là cần tìm Diệp Tu tiên sinh đến thương lượng. Chương 213. Thực ra đó là ca ca song sinh đại phản phái của ta, Diệp Hoan. Chương 213. Thực ra đó là ca ca song sinh đại phản phái của ta, Diệp Hoan. Dù sao tên kia cùng Diệp Tu tướng mạo quá giống nhau.
Không sai. Trước mắt, Enzer Liệu cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Tu, liền đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Hòa, Khương Ninh đi lên phía trước, lễ phép nói: "Có thể hay không nghĩ biện pháp mời Diệp Tu tới một chuyến, ta muốn biết hắn cùng tên kia rốt cuộc có quan hệ hay không?"
Ách cái này. Nhưng Trần Hòa nghe lời này lại nhìn về phía Khương Ninh, ý tứ rất rõ ràng, chuyện này nói thế nào?
Khương Ninh trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ lao nương làm sao mà biết được. Bất quá nàng vẫn rất quá loa. Chuyện này còn cần Diệp Tu đại nhân tỉnh lại mới biết được.
Ừm, tốt. Lần này đối với Enzer Liệu mà nói quá mức chấn động, cho nên nàng cũng cần thời gian tiêu hóa một chút, vừa hay tỷ võ cũng sắp kết thúc, chờ buổi tối ta có thể đơn độc nói chuyện một chút.
Tốt. Khương Ninh gật đầu. Mọi người rất nhanh giải tán. Mà sau khi trở về, quả nhiên, lúc này tỷ võ cũng đã kết thúc. Không ngoài dự đoán, Lý Tiểu Huyền giành được vị trí thứ nhất, gây nên chấn động cho các khu bảo hộ khác. Mà đây còn chưa dùng tới 1/10 thực lực. Về phần vị trí thứ hai là Lý Ương, thứ ba là Tinh Nữ khu Bắc Mỹ, thứ tư là Titan, thứ năm thì là Xịt Lọc khu Tây Âu. Còn lại vị trí thứ sáu, thứ bảy, thứ tám vân vân, cũng hầu như đều là vài nhà chia đều. Chỉ là lần này bị Đế Đô đoạt lấy hai vị trí đầu, cũng gây nên không ít chấn động. Mà đến buổi tối, Diệp Tu cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, liền thấy Lý Tiểu Huyền ở đó khoe khoang. "Hoa, vị trí thứ nhất nha, lợi hại quá đi." Mấy nữ sinh hâm mộ mà âm dương quái khí. "Đó là..." Lý Tiểu Huyền cầm cút, không cho là đúng, ta còn chưa dùng tới 1/10 thực lực đâu. Đối với nàng mà nói, cái này căn bản không có gì thử thách. Nếu không phải bản thân ngoại ý muốn giết chết cái gọi là cao thủ Đế Đô kia, sao có thể đến thế mạng? "Ấy, chủ nhân người tỉnh rồi." Rất nhanh Lý Tiểu Huyền chú ý thấy Diệp Tu mở mắt, cũng là lập tức nên đón tới, ngoan ngoãn cầm cúc nói: "Này, chủ nhân mệnh lệnh của người, ta đã hoàn thành rồi." "Ừm, biểu hiện không tệ." Nhìn thấy cúc Diệp Tu cũng là nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Việc này dẫn tới Lý Tiểu Huyền một nụ cười thâm tình mê người, nhưng lại làm bên cạnh Trần Hòa, Khương Ninh đám người một trận mồ hôi lạnh đầm địa. Trong lòng nghĩ cũng chỉ có Diệp Tu đại nhân dám như vậy nhéo mặt Lý Tiểu Huyền đổi thành người khác, phòng trường sớm đã nát thành tàn bã. Nhưng liền thấy Trần Hòa vẫn là lập tức chạy tới, kính sợ nói: "Đại nhân, Enzer Liệu muốn gặp ngài, hình như là cùng chuyện xảy ra buổi chiều ở thành C có liên quan."
Ồ, đối với chuyện này Diệp Tu cũng không bất ngờ, chỉ hỏi: "Các ngươi trả lời thế nào?"
Trần Hòa thành thật trả lời nói: "Ta nói chuyện này có quan hệ hay không với ngài, cần chờ ngài tỉnh lại mới biết được."
"Rất tốt."
Diệp Tu đối với câu trả lời này rất hài lòng, dù sao át chủ bài của ta không thể toàn bộ bại lộ ra ngoài. Liền đứng dậy nói: "Vậy thì đi xem một chút đi."
"Tốt, ta dẫn đường."
Trần Hòa nghe vậy, vội vàng phía trước dẫn đường đưa Diệp Tu đi gặp Enzer Liệu. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trần Hòa, Diệp Tu đi tới phòng họp của Thiên Chủ giáo đường. Dù là buổi tối, hắn cũng phát hiện các cao tầng của khu bảo hộ khác cùng với Enzer Liệu đều ở đó. Hiển nhiên bị sự tình buổi chiều chấn động, còn chưa nghỉ ngơi. Mà nhìn thấy Diệp Tu cùng Trần Hòa, Khương Ninh lại đây. Enzer Liệu cũng là lập tức đứng dậy, nhiệt tình cười nói: "Diệp Tu tiên sinh đến rồi, ta đang thương nghị ngày mai đi dò xét thành viên Huyết Nguyệt Thiên Thai, ngài đến đúng lúc."
"Ồ."
Nghe được lời này Diệp Tu có hứng thú, cũng không khách khí ngồi xuống vị trí bên cạnh, hỏi: "Vậy đã thương lượng xong chưa?"
"Đã gần xong."
Bên cạnh, Michael tướng quân nói: "Ta đã quyết định, bốn đại khu bảo hộ mỗi bên phái 3 người tân nhân loại biến dị đỉnh cấp đi. Hiện tại ba đại khu bảo hộ ta đều đã quyết định nhân tuyển, còn phải xem các ngươi Đế Đô thôi."
"Không sai."
Y Dì Lệ Toa Bạch phu nhân cũng gật đầu nói: "Lần này dò xét Huyết Nguyệt Thiên Thai, e rằng sẽ gặp phải sinh vật cực kỳ khủng bố, cho nên ta không dám lơ là, đều phái ra nhân tuyển mạnh nhất." Diệp Tu liếc nhìn danh sách, liền phát hiện quả nhiên, bọn hắn hầu như đem toàn bộ tân nhân loại biến dị đứng đầu 12 phái ra ngoài, ví dụ như Tinh Nữ kia, cùng Xịt Lọc vân vân. Hiện tại còn phải xem Diệp Tu tiên sinh bên người thế nào. Michael tướng quân nói đã đám người này đều phái ra nhân tuyển, Diệp Tu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, hơn nữa bởi vì phân thân bên kia cũng đã xuất phát, những thứ này bất quá là đi ngang qua mà thôi. Cho nên Diệp Tu liền nói: "Ta sẽ để Lý Tiểu Huyền, Trần Giao, Giản Nguyệt đi."
"Lý Tiểu Huyền?"
Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn nhau, trong lòng vui mừng. Hôm nay biểu hiện của Lý Tiểu Huyền, mọi người đều thấy rõ, hầu như đều là một chiêu miểu sát. Có cường giả như vậy đi theo, vậy lần này tỷ lệ thành công lại càng lớn hơn một chút. Dù là mắc cờ tướng quân, lần này cũng bị biểu hiện của Lý Tiểu Huyền làm cho khiếp sợ mà thành thật, hắn ha ha cười nói: "Có Lý tiểu thư đi cùng, vậy lần này khẳng định sẽ thành công rồi."
"Không sai."
Lý Y Toa Bạch cũng đi theo định bợ, thực lực của Lý tiểu thư, mọi người đều thấy rõ.
"Có nàng, ta cũng yên tâm hơn rất nhiều."
"Vậy thì tốt." Enzer Liệu thấy mọi người đều không có ý kiến, liền quyết định: "Vậy thì xác định những nhân tuyển này đi, đồng dạng Thiên Chủ giáo đường ta cũng sẽ phái ra tân nhân loại biến dị hỗ trợ." Nhưng trên thực tế bọn hắn còn không biết, lần này nhân vật chính cũng không phải là một tiểu đội nhỏ này, mà là phân thân cùng chân thần, cùng với cơ giới Bạo Phong Long rồi. Bọn hắn cũng đã chạy tới đó, bất quá cần một ít thời gian. Về phân Lý Tiểu Huyền, chỉ là thời khắc mấu chốt hỗ trợ một chút mà thôi. "À đúng rồi." Mà lúc này, Enzer Liệu sau khi trầm mặc ngắn ngủi, cũng là cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Diệp Tu, tiến vào chủ đề.
"Diệp Tu tiên sinh, ta nơi này có một đoạn video, ta nghĩ ngài có cần phải xem một chút."
Nàng không xác định đó có phải là Diệp Tu hay không, cho nên nghĩ nửa ngày vì để phòng quan hệ đồng minh xuất hiện vết nứt, quyết định vẫn để Diệp Tu xem trước video.
"Ồ."
Diệp Tu tự nhiên rất phối hợp, giả bộ hứng thú nói: "Video gì?"
"Mời xem màn hình lớn."
Liền thấy Enzer Liệu mở màn hình lớn ra, phát lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra buổi chiều ở thành C mà Diệp Tu thì ngồi trên ghế, vô cùng bình tĩnh nhìn. Một màn này làm Enzer Liệu, Michael tướng quân, Ilya Lệ Toa Bạch phu nhân đám người nhìn thấy, càng thêm xác định Diệp Tu khẳng định có liên quan đến chuyện này. Mà quả nhiên,
Khi xem xong cuối cùng, Diệp Tu xuất hiện, bao gồm cả chân thần đầu hàng, cùng nhau biến mất, màn hình trở nên tối tăm sau. Toàn bộ phòng họp trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tựa như trên mặt đất rơi một cây kim, mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Mọi người đều đang quan sát biểu cảm biến hóa của Diệp Tu. Cuối cùng, vẫn là ẻn giờ liệu người thứ nhất không nhịn được mở miệng trước, dò xét hỏi, "Diệp Tu tiên sinh, người thần bí cuối cùng xuất hiện kia, ngài cũng đã nhìn thấy, cùng ngài giống nhau như lúc, ngài thấy sao?"
"Thấy sao? Ta có thể thấy thế nào? Đương nhiên là ngồi xem rồi."
Bất quá có một câu nói rất hay, giải quyết mâu thuẫn nội bộ cách đơn giản nhất chính là tạo ra một áp lực bên ngoài. Cho nên ngay khi Trần Hòa, Khương Ninh dùng sức nhịn cười, liền thấy Diệp Tu sau khi trầm mặc ngắn ngủi, cũng là giả bộ thâm trầm thở dài một hơi, "Đã các ngươi nhìn thấy rồi, ta cũng không giấu giếm nữa."
"Ừm. Quả nhiên, thật sự là Diệp Tu sao?"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều bắt đầu căng thẳng. Nhưng ai ngờ, khi tiếp theo Diệp Tu mở miệng, tất cả mọi người đều ngây người. Liền thấy Diệp Tu thở dài một hơi nói, "Không sai, hắn chính là ca ca song sinh đại phản phái của ta, hắn tên là Diệp Hoan." Lời này vừa ra, Trần Hòa, Khương Ninh, Nam, Michael tướng quân, Y Lệ Lệ toa bạch phu nhân, Ẩn Giới Hữu, 7. Chương 214. Biện pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp nội bộ chính là tạo ra một kẻ thù tưởng tượng. Chương 214. Biện pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp nội bộ chính là tạo ra một kẻ thù tưởng tượng.
Cái gì? Huynh trưởng song sinh? Diệp Tu đại nhân khi nào thì còn có huynh trưởng song sinh vậy?
Trần Hòa cùng Khương Ninh nghe được lời này đều ngơ ngác. Bọn nàng chính là biết rõ ràng gốc gác.
Kia chẳng phải là phân thân của ngươi sao?
Sao lại thành huynh trưởng song sinh rồi?
Nhưng Ẩn Giới Hữu, Michael tướng quân các người thì khác, nghe được lời này bọn họ tuy kinh ngạc, nhưng rõ ràng vẫn là tin tưởng, ngài dĩ nhiên còn có một huynh trưởng song sinh.
Liền thấy ánh mắt Ẩn Giới Hữu lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Diệp Tu lại còn có một huynh trưởng cường đại như vậy, không sai.
Mà Diệp Tu cũng cố ý thở dài một hơi nói, huynh trưởng của ta, tên Diệp Hoan, khi xưa ở mặt thế ta cùng hắn là huynh đệ tốt, thậm chí còn cùng nhau hợp tác, tạo ra chi quân đoàn thép này, nhưng về sau bởi vì bất đồng quan điểm, hắn cho rằng chỉ cần tiêu diệt toàn bộ nhân loại, liền có thể giải quyết mặt thế thiên tai, mà ta thì chủ trương tìm kiếm căn nguyên. Vì vậy, hắn mang đi tuyệt đại bộ phận chiến lược quân đoàn thép đỉnh tiêm, trong tay ta chỉ còn lại một ít người làm việc lặt vặt.
Không ngờ, hắn lại xuất hiện ở vùng cao nguyên.
Thì ra là thế.
Mọi người nghe vậy lập tức bừng tỉnh, dù sao năm tháng này, chuyện huynh đệ bất đồng lý niệm quá nhiều rồi.
Chỉ là,
Enzer Liệu nghe được trọng điểm, nàng nhíu mày nói, theo như ngài nói, huynh trưởng của ngài mục đích là tiêu diệt toàn bộ nhân loại, để giải quyết mặt thế thiên tai, vậy chúng ta cũng ở trong mục tiêu bị thanh trừ.
Ừ, có thể hiểu như vậy.
Diệp Tu giả bộ nghiêm túc gật đầu.
Cái gì?
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao.
Sao có thể như vậy?
Nếu thật là như vậy, vậy chẳng phải chúng ta cũng xong rồi sao?
Dù sao cảnh tượng vừa rồi mọi người đều đã thấy,
ngay cả sinh vật cấp thiên thai cũng bị thu phục.
Gia hỏa này cường đại khó có thể tưởng tượng, nếu nhắm vào tứ đại khu che chở, hậu quả khó mà lường được.
Bất quá mắt cờ tướng quân rất nhanh nghĩ đến cái gì, vì vậy vội vàng hỏi, "Không đúng, Diệp Tu tiên sinh, vừa rồi ngài nói huynh trưởng của ngài mang đi tuyệt đại bộ phận quân đoàn thép, nói như vậy trong tay ngài cũng có một bộ phận. Không biết so với huynh trưởng của ngài, như thế nào?"
Nếu trong tay Diệp Tu cũng có sinh mệnh cơ giới như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện có lợi.
Nhưng nhắc tới cái này, lại thấy Diệp Tu lại lần nữa thở dài một hơi, trong tay ta quả thật có một bộ phận, nhưng đều là một ít dân dụng, hắn mang đi đều là quân dụng, ngày thường giúp một chút việc, làm chút việc lặt vặt có lẽ còn được, nhưng thật sự luận chiến lược, căn bản không phải một cấp bậc.
Cái gì? Dân dụng?
Lúc này mọi người hoàn toàn trầm mặc.
Nếu ngay cả Diệp Tu cũng không phải đối thủ,
vậy bọn họ càng không cần phải nói,
hoàn toàn không có cơ hội a.
Bất quá may mắn Diệp Tu lại an ủi một chút, hắn đứng dậy nói, nhưng mọi người cũng không cần quá nản lòng. Cho dù trong tay hắn có nhiều quân đoàn sinh mệnh cơ giới như vậy, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có biện pháp đối phó hắn.
Cái này không sai.
Lời này vừa nói ra, lại cho mọi người tinh thần cổ vũ.
Đúng vậy, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng chưa chắc sẽ thua.
Liền thấy phu nhân Elizabeth gật đầu nói.
Đúng vậy.
Michael tướng quân cũng gật đầu tán đồng.
Bây giờ xem ra, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến hành phòng ngừa những sinh mệnh kim loại biến dị kia đến tập kích.
Không sai.
Mọi người nghe vậy, đều rối rít gật đầu, bây giờ hình như trước mắt cũng chỉ có thể như thế.
Chỉ là cảnh tượng này lại làm cho Trần Hòa, Khương Ninh hai người ngây người.
Bọn họ cũng không rõ, Diệp Tu đại nhân hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì à, vậy chúng ta có nên tiếp tục điều tra chân tướng huyết nguyệt thiên thai không?
Mà lúc này, liền thấy Ẩn Giới Liệu bỗng nhiên lại hỏi một câu.
Dù sao bây giờ so với huyết nguyệt thiên thai, cái này dường như càng khó đối phó hơn.
Cái này đương nhiên.
Nhưng Diệp Tu nghe vậy lại không chút do dự gật đầu, mục tiêu của Diệp Hoan cùng chúng ta giống nhau, đều là những nguồn gốc thiên thai kia, hơn nữa trong tay hắn đã có một đầu sinh vật cấp thiên thai, chúng ta muốn đối phó với tồn tại như vậy, nhất định phải có một con. Cho dù chúng ta không thể bảo đảm thật sự bắt được cái gọi là chủ mưu huyết nguyệt thiên thai, nó có thể vì chúng ta mà dùng. Nhưng ít nhất nếu có ma hạch cấp thiên thai, chúng ta đạt được cũng có thể nghĩ biện pháp tạo ra một vị tồn tại cấp thiên thai. Như vậy mới có thể đảm bảo cân bằng chiến lược đỉnh tiêm.
Có đạo lý.
Enzer Liệu nghe vậy gật đầu, cảm thấy Diệp Tu nói rất có đạo lý, vì vậy sau khi hơi trầm ngâm, cũng vô bản, đưa ra quyết định, vậy ngày mai chúng ta tiếp tục chấp hành kế hoạch thăm dò.
Được.
Mọi người không có ý kiến gì, rối rít đồng ý.
Mà đợi tan họp,
Diệp Tu mang theo Trần Hòa, Khương Ninh đi ra.
Mãi đến khi trở về nơi ở xác nhận không có vấn đề gì,
Trần Hòa mới tiến lên, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Đại nhân, ta không hiểu, những thứ kia rõ ràng là quân đoàn sinh mệnh cơ giới của chúng ta, vì sao ngài lại ngụy tạo ra một huynh trưởng song sinh không có thật, mê hoặc bọn họ vậy?"
"Ha, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Nhưng Diệp Tu nghe được lời này chỉ đơn giản dừng bước lại, dựa vào tường,
ánh mắt liếc nhìn Trần Hòa, và Khương Ninh cũng có vẻ mặt nghi hoặc. Biện pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp nội bộ chính là tạo ra một kẻ thù tưởng tượng mạnh mẽ từ bên ngoài sao? Ta không hiểu. Nhưng Khương Ninh vẫn là không thể lý giải, nàng nghi hoặc như đầu, vì sao chúng ta không trực tiếp bắt lấy tất cả cao tầng tứ đại khu che chở, giống như lúc trước bắt lấy Đế Đô vậy? Nhắc tới cái này, Khương Ninh không ngờ không hề có chút cảm xúc biến hóa, tựa như lúc trước ở Đế Đô bị bắt không phải là bọn họ vậy, còn phải tốn công lớn như vậy. Dù sao bắt lấy khu che chở so với như vậy đơn giản hơn nhiều. Nhưng nàng nào biết ý tưởng của Diệp Tu, bởi vì Diệp Tu đã phát hiện những cái gọi là mạt thế thiên thai này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, thậm chí có khả năng không phải tự nhiên hình thành. Cho nên chúng ta cần một chi tiên phong, chỉ có bọn họ làm tiên phong mới có lợi cho chúng ta dễ dàng nhìn rõ chân tướng mạt thế thiên thai, đảm bảo cuối cùng sống sót là chúng ta. Ồ, ta hiểu rồi. Khương Ninh nghe vậy, trên gương mặt xinh xắn lộ ra một tia bừng tỉnh, ý của đại nhân là muốn để bọn họ làm mồi nhử, từ đó thăm dò ra chân tướng huyết nguyệt thiên thai. Ừ, không sai, có thể hiểu như vậy. Diệp Tu nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao nếu ta thống nhất toàn cầu, vậy khẳng định sẽ trở thành đối tượng nhắm vào chủ yếu của thiên thai. Nhưng có tứ đại khu che chở thì lại khác. Bọn họ là thế lực mạt thế đỉnh tiêm nhất toàn cầu hiện tại, có bọn họ có thể giúp bản thân hấp dẫn tất cả sự chú ý của thiên thai. Bản thân chỉ cần ở trong bóng tối lặng lặng chờ đợi, thời khắc mấu chốt cho một kích chí mạng là đủ rồi. Về phần vì sao tạo ra một kẻ thù tưởng tượng, cũng rất đơn giản. Ta cần bọn họ càng đoàn kết, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn chống lại tai nạn. Chương 215. Mục tiêu, huyết nguyệt khởi nguyên. Chương 215, mục tiêu, huyết nguyệt khởi nguyên. Ta đã hiểu. Trần Hòa, Khương Ninh cuối cùng cũng đã hiểu ý đồ của Diệp Tu, lộ ra vẻ bình tĩnh. Chẳng trách lão đại lại muốn tạo ra một kẻ địch giả tưởng. Tình cảm là sợ bọn họ mỗi người một ý, còn chưa chống đỡ được đến ngày tận thế cuối cùng đã tàn. Nhưng nhà thờ Thiên Chúa và bốn khu vực tị nạn liên hợp lại thì khác. Bất luận là khoa học kỹ thuật, quân sự hay sức mạnh của người biến chủng mới đều sẽ tăng lên một bậc. Chỉ có trình độ như vậy mới có thể thực sự đối phó được với thiên tai thường xuyên xuất hiện trong tương lai. Không thể không nói, nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt Khương Ninh nhìn Diệp Tu đã khác, mặc dù nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, nhưng phần tâm tư chuẩn bị âm trầm này, tắc tắc tắc, thật sự có một chút giống với lao công đã qua đời của ta. Đáng tiếc, mình lớn hơn mười mấy tuổi, nếu không, làm sao có thể bỏ lỡ một người đàn ông như vậy? Kế hoạch trước mắt, chỉ có thể trông cậy vào con gái của mình rồi ba. Khương Ninh trong lòng âm thầm tiếc nuối nói. Sáng sớm ngày hôm sau, 12 người biến chủng mới đứng đầu được trang bị vũ trang đầy đủ đã đến cảng. Mà trên cảng là rất nhiều người sống sót cùng với binh lính đang tiễn đưa bọn họ. Nhìn thấy khung cảnh tráng lệ này, Lý Tiểu Uyển với bộ giáp mềm càng tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ khẽ mí môi, đội hình cũng khá lớn đấy. Còn không phải, bên cạnh, Giản Nguyệt cảm khái nói, không ngờ ta một sinh viên hoa khôi mỹ nữ, có một ngày lại có thể nhận được đãi ngộ như vậy. Người thôi đi. Lý Tiểu Uyển không khách khí bĩu môi, ta lúc trước còn là hoa khôi đấy. Trần Giao, ai mà lúc đi học chẳng phải hoa khôi? Những người khác, người biến chủng mới các nước nghe ba nữ đối thoại ít nhiều có chút cạn lời đến lúc này rồi, các ngươi suy xét đúng là không có một trọng điểm nào. Lại thảo luận xem ai là hoa khôi. Silon, tinh nữ, bao gồm những người biến chủng mới khác thì không giống, người nhà của bọn họ đều đến tiễn đưa, dặn dò không ngớt. Nào là chú ý an toàn, lại là gặp nguy hiểm phải cẩn thận, không được mù quáng xông lên đánh không lại thì chạy vân vân. Thấy ba nữ lại có chút chua xót. Không phải, người ta đều có gia đình mà. Nhưng may mắn, khi thấy Diệp Tu đi tới, Lý Tiểu Uyển, Trần Giao, Giản Nguyệt lập tức trở nên tươi cười rạng rỡ. Chủ nhân, ta biết ngài nhất định sẽ đến tiễn chúng ta mà. Tiễn các ngươi. Diệp Tu dẫn theo Giản Mộc đến, chú ý đến động tĩnh của những người biến chủng mới khác bên cạnh, liền biết trong lòng ba nữ đang nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không đổi, chỉ đưa cho Lý Tiểu Uyển một chiếc găng tay kim loại màu hồng phấn, đây là thứ lúc trước nổ ra, vẫn luôn chưa từng dùng qua. Tuy rằng thực lực hiện tại của hai nàng có thể không kém cơ giáp này, nhưng cơ giáp này có một ưu điểm, thứ này có thể bay, thời khắc mấu chốt, nếu các ngươi không chống đỡ nổi, nhớ sử dụng cơ giáp, mang theo hai người bọn họ, trực tiếp chạy trốn. Ờ, chạy trốn. Lý Tiểu Uyển nghe vậy khuôn mặt xinh xắn ngẩn ngơ. Vậy những người còn lại phải làm sao? Ngươi nói xem. Trần Giao còn thông minh hơn nàng, không khách khí nói, chúng ta đều không giải quyết được rồi, bọn họ chẳng phải là được chết, trước bảo vệ mình chẳng phải xong. Thông minh. Diệp Tu vô đầu Trần Giao, giữ được ba cái mạng của các ngươi mới là quan trọng nhất. Dù sao đây là những người mà ta dốc lòng bồi dưỡng, đương nhiên không thể xảy ra vấn đề đương nhiên, thật ra lần này vấn đề cũng không lớn. Ta đã dặn Hùng Nghệ, hắn sẽ mang theo không quân Transformer quân đoàn, tiếp ứng các ngươi, một khi gặp nguy hiểm, trực tiếp thông báo cho bọn họ. Còn có, cơ giáp Bạo Phong Long cùng với chân thần cũng đều ở gần đây, có bọn họ ở đây, lần này chúng ta nhất định phải có được ma hạch cấp thiên hai. Còn bao gồm những dược tề này. Diệp Tu lại lấy ra hơn chục bình dược tề hồi phục, dược tề thanh lọc, đủ loại tạp nham đưa cho bọn họ, chỉ cần còn một hơi, đều có thể kéo các ngươi trở về. Để phòng ngừa vạn nhất, sự kiện đột phát, ta đi. Nhưng nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, cùng với nhiều hậu thủ mà chủ nhân đã chuẩn bị, không thể không nói Lý Tiểu Uyển bọn họ đã cảm động đến phát khóc. Thật sự chuẩn bị quá đầy đủ rồi. Chúng ta là đi thăm dò tình hình, không phải đi du lịch đâu. Chủ nhân. Bất quá, ta vẫn rất cảm động, ta biết ngài đối với chúng ta tốt nhất mà. Lý Tiểu Uyển cảm động trực tiếp nhào vào lòng Diệp Tu. Trần Giao và Giản Nguyệt thấy vậy cũng đều nhào tới. Ba nữ trong lòng. Một màn này, làm cho một đám người sống sót đang hăng hái tiễn đưa trực tiếp lên người. Không phải, huynh đệ đó chẳng phải là nữ võ thần đệ nhất toàn cầu Lý Tiểu Uyển sao? Sao còn nhào vào lòng người khác rồi? Cái này quá phản diện rồi, người đàn ông nào chịu được? Hơn nữa, đây là tiễn đưa mà. Sao lại giống như sinh ly tử biệt vậy? Nào biết, ba nữ là cảm động. Diệp Tu chuẩn bị quá đầy đủ cho các nàng.
nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo đây là mình dốc lòng điều? À không, bồi dưỡng chứ. Đương nhiên không thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa các nàng còn có một nhiệm vụ, nếu thực sự giết được huyết nguyệt khởi nguyên, phải lập tức ăn ma hạch thiên thai, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Như vậy mình có thể nhận được gấp trăm lần hoàn trả, được rồi. Mà lúc này, trên đài cao của cảng, An Dĩ Lì ở cũng đang cầm mi tô nói, mời chư vị lên thuyền đi, mọi việc cẩn thận. Được. Mọi người nghe vậy, cũng đều lên chiến hạm. Lý Tiểu Uyển, Trần Giao, Giản Nguyệt theo đó đi lên. Rất nhanh, trong tiếng ầm ầm rung trời, liền thấy hai chiếc chiến hạm khổng lồ trong tiếng ầm ầm, từ từ rời khỏi cảng, hướng về phía huyết nguyệt khởi nguyên mà đi. Rất nhanh, mất khoảng 8 tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến một hòn đảo sâu trong Đại Tây Dương, đây là một hòn đảo lớn. Xung quanh đều tồn tại từ trường năng lượng đặc biệt tâm ầm. Theo hai chiếc chiến hạm từ từ cập bờ, mọi người cũng đều phản ứng lại. Cập bờ rồi, chúng ta nên đi lên thôi. Liền thấy tinh nữ nói, ừ, được, chúng ta xuất phát thôi. 12 người biến chủng mới thấy vậy, cũng đều lên đảo. Mà vừa lên đảo, bọn họ đã cảm nhận được cảm giác gáp bất kỳ quái đặc biệt xung quanh. Đây chính là nơi khởi nguồn của huyết nguyệt thiên hay sao? Cảm giác thật kỳ lạ. Tinh nữ ngồi xổm xuống, phát hiện một con suối chảy vào sâu bên trong, lại hiện ra màu đỏ nhạt. Trông rất quỷ dị, vẫn nên cẩn thận một chút đi. Lý Tiểu Uyển cầm một thanh huyết hồ điệp chi nộ nhìn xung quanh, hơi thận trọng nói, hòn đảo này trông có chút quỷ dị. Xịt lọc, ngươi thử xem có thể nhìn rõ tình hình bên trong không? Gã tiên xịt lọc này năng lực rất đặc thù, hai mắt có thể phát ra tia laser, còn có tác dụng như thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy rất nhiều nơi mà người khác không nhìn thấy. Ừ, được. Xịt lọc cũng không sơ ý, lập tức tháo kính ra, ong, theo một đạo ánh sáng đỏ từ trong mắt hắn bốc lên, liền thấy một đạo hồng quang nhanh chóng bắn vào sâu bên trong. Nhưng rất nhanh đã vô công mà về. Hắn lắc đầu nói, nhìn không rõ, bên trong hình như có rất nhiều cây cối che khuất tầm mắt. Ta lên trên xem. Một người lưng mọc cánh sắt thấy vậy, lập tức tiến lên nói, hắn là người chim của khu vực Bắc Mỹ, có một đôi cánh sắt, có thể phóng ra lông vũ sắt, bản thân còn có thể sử dụng sóng âm mạnh mẽ công kích người khác. Ừ. Lý Tiểu Uyển gật đầu, dự định xem xét tình hình rồi mới đi vào. Mà người chim sau khi được mọi người đồng ý, liền lập tức vỗ cánh sắt, vang một tiếng trực tiếp bay lên, hướng về phía không trung mấy trăm mét mà đi. Nhưng ngay khi hắn vừa định xem xét kỹ tình hình hòn đảo ẩm, giây tiếp theo, liền thấy trong rừng một bóng dáng nhanh như chớp, đột nhiên nhào lên. Ừ. Cẩn thận. Trần Giao mắt nhanh tay lẹ thấy vậy, lập tức giơ tay phát ra khống chế tinh thần, trực tiếp khống chế con chim khổng lồ màu đen kia giữa không trung. Nhưng giây tiếp theo, liền thấy sâu bên trong, theo một tiếng gầm rú trầm đục, toàn bộ hòn đảo dường như bị ảnh hưởng, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sau đó xịt lọc liền phát hiện, toàn bộ khu rừng trên hòn đảo có rất nhiều sinh vật biến dị từ trong rừng hướng về phía bọn họ lao tới. Chương 216, nguồn gốc huyết nguyệt, ngay dưới chân. Chương 216, nguồn gốc huyết nguyệt, ngay dưới chân. Sao, đây là phòng ngự cuối cùng của nguồn gốc huyết nguyệt sao? Nhưng Lý Tiểu Uyển chẳng hề hoảng hốt, ngược lại rút ra huyết hồ điệp chi nộ, trực tiếp xông lên, giải quyết đám sinh vật biến dị này trước đã. Rõ. Mọi người thấy vậy, cũng không do dự, lần lượt xông lên. Dù sao với tư cách là siêu cấp tân nhân loại biến chủng hàng đầu toàn cầu, mỗi người đều thân kinh bách chiến, hơn nữa thực lực đều đạt tới siêu phàm cấp, cho nên đối phó với đám sinh vật biến dị này dễ như trở bàn tay. Lý Tiểu Uyển tốc độ nhanh nhất, hơn nữa thực lực mạnh nhất, ầm, cả người giống như lôi điện, xuyên qua trong cơn sóng biến dị sinh vật. Vô số sinh vật biến dị bị nàng chém giết trong nháy mắt. Mà xịt lọc thì trực tiếp mở tuyệt chiêu, nhắm ngay đám sinh vật biến dị đang điên cuồng lao tới phía trước. Mở xịt lọc ầm. Ánh sáng lôi xạ màu đỏ trực tiếp xuyên thủng hết sinh vật biến dị này đến sinh vật biến dị khác, giống như laser, chỉ đâu đánh đó. Cũng phải nói, tại đại bản doanh, Diệp Tu, bao gồm Ẩn Dỡ Liễu, Michael tướng quân, Elizabeth cùng những người khác cũng đang theo dõi nội dung video chuyển về từ chiến hạm. Kỹ năng này, Diệp Tu có chút thích. Rất nhanh, theo các tân nhân loại biến chủng trổ hết tài năng, rất nhanh, mấy ngàn con sinh vật biến dị này đã bị đổ sát sạch sẽ. Cấp bậc của chúng không cao, thậm chí ngay cả siêu phàm cũng không có mấy con đạt tới, hoàn toàn không đạt tới trình độ biến chủng thiên thai thú. Bất quá, đây chỉ là tầng thứ nhất, cũng không biết phía sau sẽ thế nào. Phu nhân Elizabeth có chút lo lắng nói, yên tâm. Nhưng Ẩn Dỡ Liễu lại cười nói, bọn hắn đều là tân nhân loại biến chủng hàng đầu của bốn đại khu bảo hộ, tin rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ừm, hy vọng vậy. Phu nhân Elizabeth gật đầu, ánh mắt lo lắng. Mà rất nhanh, trên đảo, các sinh vật biến dị ở vòng ngoài đều đã bị giải quyết, giết chết con sinh vật biến dị cuối cùng. Lý Tiểu Uyển đối với các binh sĩ trên chiến hạm phía sau, những người sống sót nói, các ngươi ở đây canh giữ, chờ ta trở về, nếu phát hiện tình huống gì thì trực tiếp hú còi báo động. Dù sao bên trong không có tín hiệu, cách này xem như không tệ. Vâng, đại nhân. Viên thượng tá kia hành lễ nói, đi thôi. Mà Lý Tiểu Uyển sắp xếp xong xuôi, liền dẫn mọi người dọc theo con đường mà điểu nhân đã ghi lại, hướng về phía núi sâu trong đảo đi tới. Trên đường đi, núi non trùng điệp, khắp nơi đều là bụi gai rậm rạp, hơi thở ẩm ướt của rừng mưa nhiệt đới làm mọi người đều rất khó chịu. Nhất là nơi này bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện những sinh vật quái dị, tấn công bọn hắn sẽ làm người rất đau đầu. Nhưng may mà có Sở Mộng Giao ở đó, tinh thần khống chế của nàng có thể khống chế các sinh vật biến dị xung quanh, thậm chí một số kiến, châu chấu các loại để chúng đi dò đường. Như vậy cũng sẽ an toàn hơn không ít. Nhưng dù là như vậy, cẩn thận. Đột nhiên, từ trong một con suối nhỏ ở phía xa, một con mãng xà khổng lồ đột nhiên lao ra, trực tiếp nuốt chửng một tân nhân loại biến chủng vào bụng. Cẩn thận, là một sinh vật siêu phàm. Lý Tiểu Uyển thấy vậy, sắc mặt xinh đẹp khẽ biến. Nơi này lại xuất hiện sinh vật siêu phàm rồi, không phải Nhím Ca cứ như không ngờ mất sao? Vừa rồi bị ăn vào bụng là Nhím Ca, cũng là tân nhân loại biến chủng của khu bảo hộ Bắc Mỹ. Mắt thấy đồng bạn cứ như không ngờ mất, hắn trực tiếp ngây người. Cũng không đến mức đó. Nhưng Lý Tiểu Uyển lại rất bình tĩnh. Quả nhiên, liền thấy con chăn khổng lồ vừa ăn nhím ca, còn rất hung hăng kia, giây tiếp theo, trong đôi mắt lớn màu đỏ tươi đã lộ ra vẻ kinh ngạc đau khổ, phát ra tiếng xì xì xì. Ngay sau đó rẹt một tiếng, liền thấy con chăn khổng lồ kia lại bị mổ bụng. Nhím ca đầy gai nhọn màu đen trên người, từ bên trong đi ra. Hơn nữa chỉ hơi nghiêng đầu một chút, gai độc trên người đã biến mất hết. Hắn đối với con chăn khổng lồ đang hấp hối kia khinh thường nói, "ISIS, mọi người." Xịt lọc lập tức đi lên phía trước, ôm lấy nhím ca một cái, "Tốt quá rồi, huynh đệ ngươi còn sống." Nhím ca vô vô bụi bẩn trên người, vô cùng hung hăng nói, "Một con chăn khổng lồ siêu phàm mà thôi, trước mặt ta thì tính là gì?" Ngay cả tinh nữ cũng phải nhìn nhím ca bằng con mắt khác. Tuy rằng gia hỏa này năng lực chiến đấu từ xa không ra sao, nhưng cận chiến thì vẫn có vài chiêu, đặc biệt là con chăn khổng lồ này cũng đốc, ăn ai không ăn lại đi ăn con nhím. "Được rồi." Thấy mọi người không sao, Lý Tiểu Uyển cũng vung tay lên, tiếp tục tiến lên. "Không vấn đề." Giết chết một sinh vật siêu phàm, nhím ca rất đắc ý, hắn đi ở phía trước, "Ta đến giúp các ngươi dò đường." Thực tế là muốn bị ăn, trước mặt mỹ nữ tiếp tục giả bộ. Nhưng hiển nhiên, phía trước đã không còn địch nhân gì nữa, điều này cũng làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Điều nhân nói, xem ra nơi này đã không còn nguy hiểm gì rồi. Nhưng Sở Mộng Giao lại lộ ra nụ cười mê người, "Đừng lơ là nha. Càng là nơi yên tĩnh, nói không chừng nguy hiểm càng lớn." "Không sai." Tinh nữ cũng gật đầu tán thành, ngay cả sinh vật siêu phàm cũng chỉ có thể ở vòng ngoài, ai cũng không rõ nguồn gốc huyết nguyệt là tồn tại như thế nào. Nếu là sinh vật cấp thiên hai, vậy thì phiền phức rồi. "Thiên hai?" Nhưng nhím ca lại không nghĩ như vậy, hắn nhún nhún vai, "Nếu là sinh vật cấp thiên hai thì không cần bày ra nhiều chiêu trò như vậy. Vậy mà còn dùng mấy ngàn con sinh vật biến dị làm tiên phong, ngăn cản bọn hắn tiến vào. Hơn nữa bên trong còn có mãng xà cấp siêu phàm, nói không chừng nguồn gốc huyết mạch kia hiện tại còn rất suy yếu, đang chờ chúng ta đến dưới đấy." Nhím ca rất cuồng vọng quay người lại nói với mọi người ầm. Nhưng ai ngờ, lời nói vừa dứt, giây tiếp theo, ầm. Liền thấy trong rừng cây ở phía xa, một con cá sấu vô cùng khổng lồ, dài đến mười mấy mét, hướng về phía bên này hung hăng đâm tới. "Cẩn thận." Tinh nữ thấy vậy, lập tức giơ tay phóng ra một đạo sóng ánh sáng khổng lồ, ầm một tiếng liền đánh bay con cá sấu kia ra ngoài. Điều này làm cho nhím ca vừa hồi phục tinh thần rất bất mãn. "Để hắn ăn ta, hắn chẳng phải sẽ chết sao?" "Ha, huynh đệ, là ngươi chết chắc." Nhưng nghe thấy lời này, tinh nữ cả lời. Con chăn khổng lồ kia sở dĩ không giết được nhím ca, là vì nuốt sống vào bụng. Con cá sấu này thì không, nó sẽ cắn một hồi. Nhưng nhím ca lại rất tự tin, đối với con cá sấu bị đánh bay kia tự tin cười một tiếng, sau đó giơ tay phóng ra gai độc của mình, giống như một quả bóng như vậy, không phân biệt địch ta, quét một trận. "Này, chú ý một chút." Giản Nguyệt suýt chút nữa bị trúng, nàng tức giận mắng một câu. "Hắc, không sao, ta có thuốc giải độc." Nhím ca quay đầu cười một tiếng, liền thấy con cá sấu kia lại thật sự bị bắn trúng, độc tố xâm nhập vào trong cơ thể. Một mệnh ố hô ồ hố. Cũng phải nói, chiêu này đúng là làm mọi người kinh diễm. Gia hỏa này không đơn giản a. Ngay cả Diệp Tu thông qua đồng hồ trinh sát mang theo người của Lý Tiểu Uyển, nhìn thấy một màn này, cũng có chút bất ngờ. Đây là bản cường hóa của nhím nhân a. Ban đầu nhím nhân muốn có được, có lẽ chính là hiệu quả này. Cuối cùng, sau khi lại đi tiếp khoảng 3 cây số, bọn hắn cuối cùng cũng đến được vị trí trung tâm của hòn đảo. Mà trên vách đá treo leo này, bọn hắn liền nghe thấy những tiếng trầm đục hô hô hô, giống như có thứ gì đó đang ngáy ngủ, mà mỗi một tiếng đều trực tiếp đánh vào linh hồn người ta, làm người ta khó chịu. Nhưng nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện ra gì cả. Tiếng này từ đâu ra vậy? Ở dưới chân các ngươi.